Nhâm gia trấn tuy lớn, nhưng lại còn không đến mức tra một người đều không tra được mức độ. Huống chi, hai người bọn họ vẫn là cựu thúc học trò, muốn tra được tới thoải mái hơn. Hiện tại đem tiểu nhị kêu đến, rút về một ít thức ăn. Đây là Văn Tài chủ ý. Nhưng Thu Sinh cũng cảm thấy không ổn. Không nói trước hiện tại để cho điếm tiểu nhị rút lui thức ăn, có thể hay không rút lui được, hơn nữa điểm đều đã điểm, hiện tại còn nói không muốn, rõ ràng quá quý không có tiền không ăn nổi, quá mất mặt. Không có cách nào Thu Sinh hàng này đảo trong mắt một vòng, ánh mắt rơi vào bên cạnh Trương Kính trên người. Hắn chậm chạp mà ngồi vào Trương Kính bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay, treo mặt tươi cười, mở miệng nói, sư đệ, sư huynh hỏi ngươi sự kiện. Trương Kính ánh mắt hơi híp một chút, nhìn hai cái hàng mới vừa rồi ánh mắt trao đổi, trong lòng của hắn thì có không ổn dự cảm rồi, hỏi, chuyện gì? Trên người của ngươi có tiền không? Thu Sinh ngược lại đi thẳng vào vấn đề, mặt dày nói, chúng ta nhìn xuống thức ăn giá cả, có chút quý, Văn Tài trên người mang không đủ tiền. Trương Kính sạm mặt lại. Thật là hai cái hố hàng A. Mời ta ăn cơm, không cho ta gọi thức ăn cơ hội rồi coi như xong. Bây giờ lại liền tiền đều không đủ, quay đầu lại còn phải tìm ta trả tiền. Trương Kính ngược lại còn có một chút bạc và đại dương, thế nhưng mới vừa rồi đi ra, là bị Thu Sinh mài ép lôi kéo đẩy ra ngoài, thập phần vội vàng, hắn tiền đều còn ở bên trong bọc quần áo đây, căn bản không mang trên người. Trên người của ta không mang tiền, Trương Kính cũng lười theo hai người này nhiều so đo. Nói, vội vàng đem tiểu nhị kêu đến đi. Hiện tại vừa mới xuống đơn không bao lâu, hẳn rất nhiều thức ăn đều còn chưa bắt đầu làm, có thể rút lui đơn. Chỉ có thể như vậy sao? Thu Sinh mang trên mặt không tình nguyện, cũng không biết là kéo không dưới mặt, vẫn không nỡ bỏ những thứ kia ăn ngon thức ăn. Không như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi lát nữa lưu lại giúp người lau bàn đi làm? Trương Kính tức giận nói. Vừa nói, Trương Kính liền muốn vây tay kêu điếm tiểu nhị. Nhưng vào lúc này, Liên Hương Lầu bỗng nhiên đi tới một vị mặc phú quý bụng vệ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn qua thân thể không kém thế nhưng cả người khởi sắc nhưng cực kém, tinh thần cũng có chút hề vải không dao động, cặp mắt chung quanh tồn tại rõ ràng vành mắt đen. Này nam tử đi vào Liên Hương Lầu lúc, không chỉ có điếm tiểu nhị túi đầu không lưng bắt chuyện, trước vẫn đứng tại quầy trưởng quỹ cũng vội vàng nên đón. Trương Kính nhìn người đàn ông trung niên này, cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vốn là phải gọi điếm tiểu nhị động tác, cũng theo đó ngừng lại. Hắn quay đầu hỏi Thu Sinh, người này là ai hả? Thu Sinh nhìn một cái, lúc này sắc mặt thì càng không xong, thấp giọng nói, hắn chính là Liên Hương Lầu ông chủ, Hạ Lượng Hạ lão bản. Chúng ta Nhâm gia trấn loại trừ Nhâm gia bên ngoài, là thuộc vị này có tiền nhất. Bất quá Nhâm lão bản bên ngoài danh tiếng rất tốt, đã làm nhiều lần việc thiện, làm người cũng tương đối hiền hòa. Thế nhưng vị này Hạ lão bản, nhưng là xưng tên gà trống sắt, vắt chảy ra nước. Nói tới chỗ này, Thu Sinh dừng một chút, vốn đang không nghĩ rút lui đơn hắn, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian để cho tiểu nhị rút lui đơn đi. Nếu là đợi lát nữa ngay trước vị này Hạ lão bản mặt ăn cơm chùa, chúng ta nhất định phải chết. Trương Kính nghe vậy nhưng là ngược lại thở phào nhẹ nhõm, kéo lại Thu Sinh, nói, nếu như vậy nói, vậy chúng ta vận khí không tệ, có thể không cần bỏ tìm điếm tiểu nhị rút lui đơn rồi. Thu Sinh nghe không hiểu, buồn bực nói, tại sao? Trương Kính cười ha hả nói, bởi vì hôm nay vị này Hạ lão bản sẽ mời chúng ta ăn cơm. Ngươi làm mộng ban ngày đây đi. Thu Sinh tức giận nói. Trong đầu nghĩ vị sư đệ này đầu là tú đầu đi, như thế bỗng nhiên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Hạ lão bản sẽ mời chúng ta ăn cơm. Văn Tài cũng là thở dài, có chút khẩn trương nói, Trương Kính ngươi cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta vẫn là vội vàng rút lui đơn. Ta heo sữa quay không cần, vị này Hạ lão bản, thật là không phải là cái gì hiền lành. Thu Sinh vỗ một cái Trương Kính bả vai, nói, được rồi. Lần này là các sư huynh không có kế hoạch tốt không có mang đủ tiền. Lần sau có cơ hội, một lần nữa thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm. Nói xong, hắn liền muốn kiên trì đến cùng đi qua tìm điếm tiểu nhị. Nào biết hắn còn không có lên đường, Trương Kính trước hết một bước đứng lên, hướng đi tới trên lầu phòng riêng Hạ lão bản đi tới. Này, sư đệ ngươi làm gì vậy đi? Đừng đi a! Vội vàng trở lại. Thu Sinh và Văn Tài thấy vậy kinh hãi. Nhất thời có chút kinh hoàng thất thố, liên tiếp quát khẽ ngăn lại. Trương Kính quay đầu lại đối với hai người làm một an tâm thủ thế, nói, yên tâm, ta có nắm chặt. Văn Tài cùng Thu Sinh trố mắt nhìn nhau. Thu Sinh, làm sao bây giờ? Trương Kính nói hắn có nắm chắc. Có cái gì nắm chặt? Văn Tài mộng bức hỏi. Thu Sinh liền vội vàng đứng lên, gấp giọng nói, gì đó làm sao bây giờ, kéo hắn a. Này Hạ lão bản cũng không phải là đèn cạn dầu, chọc giận hắn chúng ta chịu không nổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ác quỷ chiến thân. Trương Kính nói không cần rút lui đơn rồi, hôm nay Liên Hương lầu hạ lão bản sẽ xin bọn họ ăn cơm, đúng là có nắm chắc, không phải nói bậy nói bạn. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Bởi vì hắn phát hiện vị này hạ lão bản sắc mặt kỳ sai, tinh thần hể vải không dao động, cũng không phải là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, mà là bởi vì bị ác quỷ cuốn người. Từ mục nhìn xuống hạ lão bản tình huống bây giờ, sợ rằng đã sống không bằng chết, rời bệnh thời kỳ chót cũng chỉ thiếu chút nữa. Nếu có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, đừng nói là khiến hắn mời ăn một bữa cơm, coi như là mời ăn một năm cơm cũng không có vấn đề gì. Hạ lão bản, xin dừng bước. Trương Kính từ phía sau lên tiếng hô. Nghe vậy, đang chuẩn bị cất bước lên lầu hạ lão bản, khẽ cau mày, xoay người nhìn về phía Trương Kính, hỏi, vị tiểu huynh đệ này có gì muốn làm? Cho dù đơn giản nói một câu, đều có thể nhìn đưa ra suy yếu, thanh âm rõ ràng trung khí chưa đủ. Hơn nữa, vốn là niên kỷ phỏng chừng cũng liền hơn 40 tuổi, thân thể cũng tương đối cường tráng hắn, ngay cả mình lên lầu đều tương đối khó khăn rồi, vượt nấc thang tựa hồ cũng rất khó khăn, cần phải có người giúp đỡ. Tựa hồ trên người hắn, có gánh nặng bình thường. Nhưng vô cùng quỷ dị là, theo hạ lão bản lộn lại trong nháy mắt, cổ của hắn bên cạnh một trương gầy nhom, tái nhợt, đôi môi biến thành màu đen, ánh mắt bạc màu lao phụ nhân khuôn mặt, cũng theo đó quay lại. Nguyên lai, hạ lão bản trên người có lấy sau lưng một tên ác quỷ. Bất quá, chỉ có tu hành thành công, có đủ pháp lực nhân tài có thể nhìn thấy cái này ác quỷ. Ác quỷ mang trên mặt âm trầm nụ cười, không chút kiêng kỵ phụ thuộc vào cùng hạ lão bản trên người, thỉnh thoảng theo hạ lão bản trên người rút ra một luồng tinh khí. Về sau khô đét tràn đầy nếp nhăn láo trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái vẻ mặt. Trương Kính không để lại dấu vết nhìn một cái hạ lão bản sau lưng lao phụ nhân, về sau cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, hạ lão bản gần đây có hay không trắng đêm khó ngủ, một khi chìm vào giấc ngủ nhất định ác ngộng triền thân, tim đập nhanh không ngớt. Hơn nữa chán ăn, trên người giống như có lấy sau lưng một tảng đá lớn, hành động khó khăn. Hạ lão bản nghe vậy trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì từ mục từng nói, hoàn toàn trúng mục tiêu hắn hiện tại triệu chứng. Bất quá hắn không có biểu hiện quá mức rõ ràng, mà là trầm giọng hỏi, các hạ là đại phu. Khoảng thời gian này, hạ lão bản đem phương viên trăm dặm nổi danh nhất đại phu đều mời tới vì chính mình chẩn đoán qua bệnh tình, đáng tiếc nhưng hiệu quả quá nhỏ. Mấy ngày gần đây đến, hắn bệnh tình ngày càng sa sút, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thậm chí đều thả ra mà nói, nếu là có người có khả năng chữa khỏi hắn bệnh, hắn nhất định đáp lại trọng thủ. Cho nên hắn bệnh tình đã có không ít người biết rõ. Trương Kính có thể nói ra đến vậy cũng không ngoài ý muốn. Hắn có chút kinh ngạc là, Trương Kính tuổi quá nhỏ rồi. Còn trẻ như vậy đại phu, y thuật có thể hay không có thể cao minh đi nơi nào, chẳng lẽ cũng muốn giúp mình chữa bệnh. Trương Kính lắc đầu một cái, nói, ta không phải đại phu, mà là đạo sĩ. Đạo sĩ? Hạ lão bản sững sờ, lập tức bật cười đạo, như thế, ngươi này tiểu đạo sĩ có thể giúp người chữa bệnh. Vốn là hạ lão bản đối với Trương Kính sẽ không như thế báo hy vọng. Hiện tại thì càng là hoàn toàn thất vọng. Hạ lão bản vốn là đối với quỷ thần nói đến liền không thể nào tin phục, đạo sĩ, hòa thượng loại hình, hắn đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lần này hắn đột nhiên mắc bệnh, không có dấu hiệu nào, thập phần quỷ dị, cũng không nghĩ tới quỷ thần nói đến. Hắn chỉ là cho là mình bị quái bệnh gì, cho nên một mực ở tìm danh y tới thay mình chữa trị. Ta không thể giúp nhân trị bệnh. Thế nhưng, ta lại có thể bắt quỷ. Trương Kính chậm rãi mở miệng. Coi hắn nói xong câu này lúc, phảng phất hạ lao bản sau lưng ác quỷ cũng nghe hiểu Trương Kính trong lời nói ý tứ. Vốn là cái này quỷ không coi ai ra gì hấp thu hạ lao bản trên người tinh khí, hoàn toàn không có đem Trương Kính coi ra gì, nhìn thẳng đều không liếc mắt nhìn, hiện tại nhất thời trên mặt biểu hiện trở nên hung ác không gì sánh được, nhai răng. Vốn là một Trương rất quỷ dị lao phụ nhân khuôn mặt, lúc này ngũ quan đều vặn vẹo với nhau, thì càng là khiến người nhìn đến cả người lông tơ dựng thẳng. Tựa hồ, hắn đang cảnh cáo Trương Kính không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Thu Sinh và Văn Tài cũng đuổi theo tới. Vốn là bọn họ là phải đem Trương Kính cho lôi đi, đừng để cho Trương Kính làm chuyện điên rồ. Bất quá vừa vặn nghe được Trương Kính nói hắn có thể bắt quỷ lúc, hai người đều là theo bản năng ngẩn người một chút. Bắt quỷ? Nơi nào đến quỷ? Thu Sinh trên mặt chất lấy nụ cười, cười ha hả nhìn hạ lão bản, một mặt thân thiện nụ cười. Sau đó lúc không có ai nhưng là thu thập qua đầu, thấp giọng dò hỏi, sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Kính không lời nói, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Này hạ lão bản rõ ràng chúng ta, trên lưng liền nằm một cái ác quỷ. Hai người này tiếp theo cửu thúc cũng có rất nhiều năm, thật là một điểm ánh mắt cũng không có. Có quỷ không? Ta như thế không nhìn thấy. Thu Sinh nghe vậy cả kinh. Văn Tài cũng là liền vội vàng gật đầu, nói, sư đệ, ta cũng không nhìn thấy có quỷ a. Này hạ lão bản chính là khí sắc kém một chút, đoán chừng là bị bệnh. ngươi cũng đừng nhìn lầm rồi. Trương Kính lắc đầu một cái, nhìn về phía Văn Tài, hỏi, sư huynh, ngươi có không có mang ăn cơm ra hỏa? Đối với đạo sĩ tới nói, ăn cơm ra hỏa dĩ nhiên là chỉ đủ loại pháp khí, phù. Văn Tài lật xem một lượt tay mải. Thật là có mang hai dạng đồ vật. Một cái la bàn, một thanh kim tiền kiếm, mấy miếng trái bưởi lá cây. Lúc này kim tiền kiếm ngược lại không có phản ứng gì, thế nhưng la bàn lên cây kim chỉ, lúc này lại là tại không ngừng rung động, phảng phất có đồ vật gì đó kéo hắn. Nơi này thật có đồ không sạch sẽ. Văn Tài xuất ra la bàn nhìn một cái, nhất thời kinh hãi. Thu Sinh nhận lấy la bàn, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, vậy mà thật có quỷ. Sư đệ ngươi ánh mắt tốt như vậy. Trương Kính lặng lẽ đem kim tiền kiếm cầm ở trong tay, tức giận nói, cái này cùng ánh mắt không liên quan được rồi. Thu Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, không để ý những chi tiết này. Nhưng hiện tại xem ra, vị này hạ lão bản đúng là chúng ta, bị ác quỷ quấn người. Nếu đúng như là như vậy nói, nếu có thể đem này ác quỷ giải quyết, chữa khỏi hạ lão bản bệnh, như vậy hôm nay bọn họ tại Liên Hương lầu ăn cơm, khẳng định không cần thanh toán rồi. Nhưng vấn đề mấu chốt là, cựu thúc không tại bên người, bằng vào ba người bọn họ, có thể giải quyết được cái này ác quỷ sao? Khát trộm gà không thành lại mất năm vóc. Những năm gần đây, hắn và Văn Tài mặc dù tiếp theo cựu thúc cùng nhau diệt trừ qua không ít yêu ma quỷ quái. Nhưng bọn hắn mỗi lần đều là cho cựu thúc trợ thủ, hỗ trợ một chút thôi. Cựu thúc để cho bọn họ làm gì, bọn họ thì làm như thế đó, tác dụng tương tự với có chi khôn cao cấp tượng gỗ, cho tới bây giờ không có hành động đơn độc qua. Phải dựa vào chính bọn hắn đi bắt quỷ, nhất định là không thực tế. Trừ phi, Thu Sinh lần nữa đem đầu tiến tới, gần sát Trương Kính nhẹ giọng nói, sư đệ, ngươi có nắm chặt diện trừ cái này ác quỷ sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, ba người bọn họ bên trong, trước mắt tu vi cao nhất, cực kỳ có bản sự, đúng là Trương Kính. Muốn diệt trừ cái này ác quỷ, cũng chỉ có dựa vào Trương Kính. Trương Kính gật gật đầu, có nắm chắc. Thu Sinh nghe vậy ánh mắt xoay ngang, nói, vậy hôm nay sẽ để cho sư huynh đệ chúng ta ba người, cùng nhau bắt quỷ. Hiện tại cũng không phải tranh giải ngắn thời điểm, bất chấp quá nhiều, chỉ có lựa chọn tin tưởng Trương Kính. Văn Tài nhưng là có chút kinh sợ, thấp giọng đề nghị, nếu không, chúng ta hay là trở về tìm sư phụ tới diệt trừ cái này ác quỷ chứ. Thu Sinh dương mắt nhìn hắn, nói, chúng ta thức ăn đều điểm, còn chưa trả sổ sách, như thế trở về. Hiện tại chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi, đem cái này ác quỷ loại trừ. Trương Kính nghe vậy không khỏi không nói gì. Cảm tình, người này muốn căn bản không phải diệt trừ ác quỷ, muốn hay là thế nào có thể đi cái này ăn ngon ăn vào cái bụng. Tự mình nghĩ lại bất đồng. Diệt trừ ác quỷ, đó là tu sĩ chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Làm sao có thể chỉ muốn kim tiền, ăn ăn uống uống. Thấy yêu tà tất sát, thấy ác quỷ phải trừ. Bởi vì, này có thể đại biểu điểm công đức. Cho tới tiền tài A, ăn cơm A gì đó, vậy cũng là nhân tiện mà thôi. Chương 21, có núi rửa không nổi A. Mặc dù Văn Tài trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, thế nhưng không nhịn được Trương Kính cùng Thu Sinh, không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đi cùng hai người cùng nhau bắt quỷ. Đương nhiên, bất kể là chủ động yêu cầu lên Thu Sinh, vẫn bị bức bất đắc dĩ tiếp theo câu trên mới. Trong lòng đều giống nhau không thể phòng ngừa tồn tại thấp vọng, đối với Trương Kính có thể nỗ lực chỉ ra hoài nghi. Chỉ có thể ở âm thầm cầu nguyện, vị này Trương sư đệ cũng đừng là một am hiểu ở khoác lác ra hỏa. Nếu là cuối cùng không chế phục được các quỷ, kia ba người bọn họ hôm nay liền thật phiền phức rồi. Cho Văn Tài cùng Thu Sinh khiến cho cái yên tâm ánh mắt, Trương Kính quay đầu nhìn về phía Hạ lão bản, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Hạ lão bản ngươi gần đây gặp gỡ, cũng không phải là bị bệnh, mà là bị ác quỷ quấn người. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều tại bị ác quỷ không ngừng hít hơi, cho nên thân thể mới có thể ngày càng sa sút, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Ta bị ác quỷ trên thân. Hạ Lượng nhíu mày một cái. Hắn cho tới bây giờ cũng không tin quỷ quái nói một chút, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Trương Kính cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu vài ba lời, liền tùy tiện tin tưởng. Trương Kính gật gật đầu, chỉ Hạ Lượng trên lưng ác quỷ, nói, nhìn, cái này ác quỷ, lúc này liền nằm ở trên lưng ngươi, đối diện ta dương nanh múa vuốt. Đưa ra cảnh cáo. Cũng chính bởi vì cái này ác quỷ bò tới trên lưng ngươi, ngươi mới có thể cảm giác người không thăng bằng, trên người giống như là vác lấy thiên kim gánh nặng, hành động khó khăn. Ầm. Làm Trương Kính nói ra những lời này sau đó, bất kể có phải hay không là thật, coi như người trong cuộc Hạ Lượng đều là theo bản năng trong lòng trực hoảng sợ, hai chân vì đó mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã nhào trên đất. Ngay cả bên cạnh điếm tiểu nhị cùng Liên Hương lầu trưởng quỹ, cũng đều không tự chủ được hướng bên cạnh tránh ra mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn về phía ông chủ bọn họ trên lưng. Hạ lão bản trên lưng, chính quóng lấy sau lưng một cái ác quỷ. Bất kể là ai, đột nhiên nghe đến loại này ngôn luận, sợ rằng cũng sẽ hù dọa giật mình chứ. Hơn nữa Hạ Lượng nguyên lai còn không có cảm giác, bây giờ nghe Trương Kính vừa nói như thế, lại cẩn thận hồi tưởng một chút, mình bây giờ tình trạng, thật đúng là cực kỳ giống trên lưng có một người. Ngươi, lời này là thật. Hạ Lượng thanh âm có chút run rẩy, thân thể cũng không chịu khống chế có chút run rẩy, nhưng tốt xấu vẫn tính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tâm lý tư chất cũng không tệ lắm, không có hoàn toàn thất thố. Tự nhiên coi là thật. Trương Kính nói, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Hạ Lượng miễn cưỡng chấn định lấy, hỏi. Chờ ta diệt trừ này ác quỷ sau đó, ngươi khỏi bệnh rồi, dĩ nhiên là rõ ràng. Trương Kính cười nói, nhưng không có gấp động thủ. Hắn nhìn ra được, vị này Hạ lão bản đã tin hắn mà nói. Bất quá người này cũng đúng như cùng Thu Sinh từng nói, chỉ sợ là cái vắt chảy ra nước gà chống sắt. Nếu là người bình thường nghe có đạo sĩ nói trên người mình có một con ác quỷ tại hại chính mình, chỉ sợ sớm đã ổn định không được, khóc xin khiến đạo trưởng nghĩ một chút biện pháp cứu mình. Bất kể điều kiện gì đều đáp ứng. Nhưng này vị Hạ lão bản, lúc này cũng còn không có nói thủ lao chuyện này đây. Bất quá Hạ Lượng mặc dù chủ, nhưng cũng là một người thông minh. Coi như người làm ăn hắn, nơi nào xem không hiểu Trương Kính lúc này ý tứ. Làm một đạo sĩ, nếu quả thật nhìn thấy ác quỷ hại người, chậm chạp không chịu động thủ, ngược lại trước theo tự mình ở nơi này nói nửa ngày, tự nhiên là có sở cầu. Hạ Lượng hít sâu một hơi, cưỡng bách không để cho mình suy nghĩ phía sau có chỉ ác quỷ, trầm giọng hỏi. Được, ta tin tưởng đạo trưởng. Không muốn biết bao nhiêu tiền, đạo trưởng mới chịu ra tay giúp ta. Trương Kính cười một tiếng. Keo kiệt người thường thường cũng thông minh, cùng người thông minh nói chuyện phiếm thật là thoải mái. Bất quá Trương Kính còn chưa mở lời nói chuyện, bên cạnh Thu Sinh liền đứng dậy, nói, 50. Không, 100 lạng bạc ròng. Không nói giá cả. Lấy Trương Kính chi nhớ kiếp trước, lúc này thời gian tuyến đại khái là tại hướng mặt dân ban đầu thời kỳ. Nếu như dựa theo trong lịch sử cái thời đại này, dân gian tiền theo lý mà nói đã chậm rãi từ bạc chuyển đổi thành đồng bạc rồi. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, Trương Kính đi tới cái thế giới này, mặc dù cũng có đồng bạc, nhưng dân gian lưu thông rộng nhất. Vẫn là bạc. Cũng không biết có phải hay không là cái thế giới này là thế giới song song nguyên nhân, cho nên cùng lịch sử có chút bất đồng. Văn Tài lúc này lá gan cũng lớn lên, bổ sung nói, còn có chúng ta hôm nay tiền cơm. Thu Sinh liền vội vàng gật đầu, nói, đúng. Còn có chúng ta hôm nay tiền cơm. Trương Kính nhìn một chút hai người này, giờ phút này giống như là tả hữu hộ pháp giống nhau đứng ở hắn hai bên, trong lòng khá là hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hai cái này cái hố hàng, gặp mặt sau đó vẫn cái hố, hiện tại cuối cùng là làm cái khiến hắn hài lòng chuyện. Làm việc lấy tiền, lẽ bất di bất dịch, cho dù là đạo sĩ hòa thượng, giúp người làm lễ cúng cũng không phải không trả giá cung cấp trợ giúp, như thường sẽ thu lấy nhất định tiền tài. Dù là cửu thúc, cũng là như vậy. Đạo sĩ cũng là người. Là người. Liền dù sao cũng phải vừa cơm. Cái này không có gì ngượng ngùng. Trương Kính sẽ không để ý cùng người nói giá tiền, bất quá loại sự tình này nếu như có người hỗ trợ mở miệng, hắn chỉ cần bảo trì cao nhân phong độ, ngược lại thật tốt. Được, cứ quyết định như vậy. Hạ Lượng nghe được cái này ra giá, trực tiếp liền đáp ứng. 100 lạng bạc ròng, tuy nhiên không là cái số lượng nhỏ, nhưng đối với Nhâm gia trấn đệ nhị phú hắn tới nói, chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mao. Nếu như vậy, kia mà đắc tội với... Trương Kính ánh mắt rét một cái, pháp lực vận chuyển, trong tay kim tiền kiếm, đồng nhiên phát ra một trận ánh sáng yếu ớt. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Trương Kính thân hình động một cái, kim tiền kiếm đột nhiên hướng Hạ lão bản sau lưng lão phụ nhân ác quỷ đã đâm đi. Cái này ác quỷ thật là to gan lớn mật, đều biết Trương Kính phát hiện hắn, hơn nữa đem lời nói rất rõ, muốn thu thập nó, hắn dĩ nhiên thẳng đến chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, ngược lại còn dương nanh múa vuốt, mở lời kiêu ngạo, uy hiếp Trương Kính mau cút, một bộ xem thường Trương Kính bộ dáng. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đừng nên xem thường người nghèo yếu có biết hay không. Cho là đạo gia trẻ tuổi, liền không trị được ngươi, cho nên có tứ không sợ gì. Hiện tại sẽ để cho ngươi biết ta Trương Mỗ người lợi hại. Bạch. Từng khai quang kim tiền kiếm bản thân liền đối với quỷ vật tồn tại tác dụng khắc chế, dù là người bình thường dùng kim tiền kiếm, cũng có thể đối với bọn nó tạo thành cực lớn tổn thương. Huống chi là người mang pháp lực Trương Kính. Đạo sĩ thúi ngươi dám. Ngươi có biết ta là ai không thủ hạ? Lão phụ nhân sắc mặt đại biến, lại như cũ không chịu rời đi Hạ Lượng trên người, mà là vội vàng thanh âm the thé chói tai giận dữ hét, ngươi hôm nay nếu là xen vào việc của người khác, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trương Kính nghe vậy nhíu mày một cái. Lão bà này ác quỷ, phía sau chẳng lẽ còn có núi dựa? Bất quá Trương Kính nhưng không có dao động, một kiếm tiếp tục đâm đi qua. Có núi dựa không nổi. Nói thật giống như ta không có núi dựa giống nhau. Chi? Ác quỷ vừa giận vừa sợ. Không nghĩ đến Trương Kính hạ thủ không chút lưu tình, hắn lúc này muốn né tránh đã tới không kịp, đưa hai tay ra coi như ngăn cản. Đáng tiếc hắn chính là một cấp thấp lệ quỷ, tại kim tiền kiếm dưới sự công kích giống như là châu chấu đa xe, hai cánh tay tại đụng chạm kim tiền kiếm trong nháy mắt, giống như là tưới lên xăng tuổi khô gặp phải hỏa tinh, trực tiếp bị dẫn hỏa, toát ra khói đen. A. Lão phụ nhân ác quỷ lần nữa phát ra sắc bén kinh khủng tiếng gào, cuối cùng không cam lòng tiếp tục nằm ở hạ lượng đeo lên, hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng hướng bên ngoài chui đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã chạy trốn tới Liên Hương lầu bên ngoài, Trương Kính căn bản không đuổi kịp. Bất quá Trương Kính, cũng căn bản không cần đuổi theo. Muốn chạy trốn. Trương Kính nhưng là không chút hoang mang, đã sớm tính toán tốt. Tại ác quỷ rời đi hạ lượng thân thể trong nháy mắt, ngũ lôi chú liền cũng đã lặng lẽ thi triển ra. Ngũ lôi, nhân ân biến hóa, hàng yêu chú quái, luyện độ vong hồn, cấp cấp như luật lệ. Tại hắn câu thông xuống, trong thiên địa lôi đỉnh chi lực nhanh chóng tụ đến. Ẩm. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng trong bầu trời, lại như cũ mơ hồ có một tia điện giống như rắn bình thường thoáng hiện, chính xác không có lầm đuổi theo hướng kia chạy trốn bóng đen. Bóng đen tốc độ mau hơn nữa, có thể nhanh hơn được tia chớp. Không. Bóng đen phảng phất biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là kêu thê lương thảm thiết một tiếng, gì đó cũng không kịp nói, về sau liền hóa thành cho bụi. Trương Kính trong đầu, cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Giết chết lệ quỷ khôi lỗi một cái, thu được 150 điểm điểm công đức. Chương 22, chấm đã, tiền này ta không thể nhận. Tại ngũ lôi chú bên dưới, không cần biết tốc độ ngươi đều nhanh, đều là phù vân, tất nhiên sẽ bị sét đánh trúng. Hoặc là thực lực đủ cường đại, trọi cứng qua lôi chú oanh kích. Hoặc là chính là giống bây giờ lao phụ nhân ác quỷ bình thường tại lôi chú bên dưới tan thành mây khói. Muốn chạy trốn, là không có khả năng. Trương Kính đã sớm ở trong lòng tính toán tốt hết thảy các thứ này. Từng con có thể ẩn nút tại người bình thường phía sau lặng lẽ hít hơi lệ quỷ, chỉ cần đem bức bách rời đi hạ lão bản thân thể, một đạo ngũ lôi chú nhất định có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa hiện tại đã đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 2 Trương Kính, trong cơ thể pháp lực hùng hậu rồi không chỉ gấp đôi. Cho nên ngược lại cũng sẽ không như lần trước như vậy, thi triển một lần ngũ lôi chú, liền pháp lực chống đỡ hết nổi, thân khốn thể thiếu. Trương Kính đánh giá một chút hiện tại pháp lực mình hùng hồn trình độ, coi như lại thi triển 4-5 lần ngũ lôi chú, cũng như thường còn có dư lực. Chỉ là gợi ý của hệ thống thanh âm, để cho Trương Kính nhíu mày một cái. Giết chết lệ quỷ khôi lỗi một cái, thu được điểm công đức. Lệ quỷ khôi lỗi. Khôi lỗi. Xem ra cái này lệ quỷ nói không giả, sau lưng nó đúng là có chỗ dựa a. Không. Không nên nói là chỗ dựa vững chắc. Cái này quỷ chỉ sợ là hoàn toàn chịu khống chế, giống như tượng gỗ bình thường nghe người ta phân phó, tài năng xưng là khôi lỗi. Cho nên hắn mới có thể cơ hồ không hề sức chiến đấu, chỉ có chạy trốn tốc độ cực nhanh. Hơn nữa biết rõ ta là đạo sĩ, phải ra tay đối phó hắn, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng rời đi hạ lao bản thân thể. Chính là không biết khống chế cái này lệ quỷ, đến tột cùng là ai. Trương Kính bỗng nhiên nghĩ đến. Cựu thúc từng nói qua, trên đời này cũng không phải là sở hữu đạo sĩ đều là hành hiệp trượng nghĩa, hàng yêu trừ ma. Có chút đạo sĩ học được một thân pháp lực, chẳng những không thay trời hành đạo, ngược lại còn có thể làm một ít thấp hèn, làm trái thiên hòa sự tình, tỉ như dưỡng quỷ loại này. Xem ra, vị này hạ lão bản bị ác quỷ chiến thân, cũng không phải là tình cờ, mà là có người cố ý muốn hại hắn a. Nghĩ đến đây, Trương Kính trong ánh mắt lộ ra một vẻ không giống tầm thường ý, nhìn về phía hạ lão bản. Mà lúc này hạ lượng, chính là hoàn toàn thuộc về sững sờ ở trong, rung động trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Từ trước đến giờ đối với quỷ thần nói đến xin miễn thư cho kẻ bất tài hắn, không nghĩ đến chính mình lần này gặp đại nạn này, cũng không phải là bị bệnh, mà là thật bị ác quỷ chiến thân. Mới vừa rồi Trương Kính diệt trừ ác quỷ thời điểm, kim tiền kiếm đâm trúng sau lưng của hắn lúc, mặc dù những người khác không nhìn thấy cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng rõ ràng nhìn thấy kim tiền kiếm ánh sáng đại tác, một đạo khói đen dâng lên. Đồng thời thê lương chói tai, khiến người lông tơ dựng thẳng quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, vang dội Liên Hương lầu đại sảnh, mỗi người đều thấy được. Nếu như nói, này còn có thể là giang hồ thần côn gạt người cho lừa bịp. Như vậy ba ngày bên dưới, Liên Hương lầu bên ngoài đột nhiên hạ xuống lôi đình, giống như thần tích, đây cũng không phải là giang hồ thần côn chỗ có bản sự. Lôi đình chi lực, tại người bình thường xem ra đây là thuộc về thượng thiên lực lượng. Nếu là có thần côn có thể có được triệu hoán lôi đình bản sự, như vậy hắn liền không còn là thần côn, mà là chân chính thần. Cho nên nói, toàn bộ Liên Hương bên trong lầu sở hữu người, chỉ cần là chính mắt thấy Trương Kính giết quỷ, tự lại không có bất luận cái gì người hoài nghi Trương Kính thân phận, đây tuyệt đối là một cái nắm giữ quỷ thần khó lường bản sự chân chính Mao Sơn đạo sĩ. Huống chi, coi như người trong cuộc hạ lão bản thật ra so với người khác rõ ràng hơn là chuyện gì xảy ra. Làm ác quỷ rời đi thân thể của hắn sau đó, mặc dù hắn bị hút ăn tinh khí không có khả năng trở lại, thân thể của hắn vẫn suy yếu cực kỳ. Thế nhưng ít nhất trên người hắn sẽ không nữa cong lấy sau lưng vật nặng, cả người nhất thời ung dung rất nhiều, như chút được gánh nặng. Một điểm này, hắn mời vô số danh y tới thay mình chữa trị, cũng không thấy hiệu quả. Đạo trưởng, ác quỷ có hay không đã đền tội rồi hả? Hạ Lượng trên mặt trắng bệnh, cũng không biết là bởi vì bị hít hơi hay là bởi vì sợ hãi gây nên. Trương Kính gật gật đầu, nói, ác quỷ đã chết. Hạ lão bản bệnh tình hiện tại có hay không chuyển biến tốt một ít? Hạ Lượng thở phào nhẹ nhõm. Cất cao giọng nói, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Trước giống như là trong lòng đè một tảng đá lớn giống nhau, hiện tại khối này đá lớn cuối cùng bị rời đi. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào? Đến từ phương nào? Lúc này bên cạnh Liên Hương lầu trưởng quỹ lặng lẽ tiến lên, thấp giọng giới thiệu Thu Sinh và Văn Tài thân phận. Hạ Lượng bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn nguyên lai không tin quỷ thần, thế nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh cửu thúc, vẫn có nghe nói. Toàn bộ Nhâm gia trấn, sợ rằng cũng sẽ không có người không biết cửu thúc. Đạo trưởng là cửu thúc cao đồ. Hạ Lượng lập tức cười chào hỏi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này phải nhiều cho cửu thúc giao thiệp. Lại không nghĩ rằng Trương Kính lắc đầu một cái, nói, ta gọi Trương Kính, cũng không phải là cửu thúc học trò. Cửu thúc là ta sư thúc. Nguyên lai là Trương đạo trưởng, thất kính thất kính. Hạ Lượng vội vàng chắp tay. Liên Hương bên trong lầu, không ít người cũng tiếp theo vây lại, hướng về phía Trương Kính đột nhiên một hồi tán dương, không ngừng kết giao tình. Bên cạnh Thu Sinh đối với mới vừa rồi Trương Kính nước chảy mây trôi giết quỷ, cũng là nhìn trận mắt hốt mồm. Vốn là hắn cho là Trương Kính giết quỷ, như thế cũng phải hắn và Văn Tài hỗ trợ, không nghĩ đến Trương Kính một thân một mình, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Đến cuối cùng, càng là liền lôi đình đều chiêu hạ tới. Này nhưng là bọn họ sư phụ đều không có bản lĩnh a. Chỉ có tại vị đại sư kia bá trong tay, mới thấy qua như vậy thần dị thủ đoạn. Khó trách, sư phụ sẽ như thế thích Trương sư đệ, vẫn có nguyên nhân. Như vậy so sánh, hắn và Văn Tài thật sự là có chút mặc cảm a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhìn thấy mọi người như thế tán dương Trương Kính, không thấy hắn và Văn Tài, trong lòng vẫn không khỏi có chút ghen. Khục khục Thu Sinh ho khan một tiếng, nói, Hạ lão bản, ngươi là có hay không quên chuyện gì? Hạ Lượng sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, đối với Liên Hương lầu trưởng quỹ phân phó nói, lập tức cầm 100 lạng bạc dòng tới. Trưởng quỹ gật gật đầu, rất nhanh thì lấy tới một cái đang đắp tấm vải đỏ từ cái mâm. Tấm vải đỏ tử vén lên, bên trong chính là 10 đinh 10 lượng nguyên bảo. Hạ Lượng cười một tiếng, làm một xin vui lòng nhận thủ thế. Hắn coi như bị người gọi đùa là gà chống sắt, thế nhưng làm việc vẫn là rõ ràng, biết rõ tiền gì nên hoa, tiền gì không nên hoa. 100 lạng bạc dòng mà thôi, cơ hồ tương đương với cứu hắn một mạng, tự nhiên đáng giá. Thu Sinh và Văn Tài nhìn thấy bạch hoa hoa ngân lượng, nhất thời cặp mắt sáng lên, lúc này liền muốn tiếp đến. 100 lạng bạc dòng A. Hơn nữa trọng yếu nhất là chính bọn hắn tư nhân tài vật, không cần lên giao nộp cho sư phụ. Nhìn một chút Văn Tài cũng biết đáng thương biết bao rồi, cất 2 năm, cũng mới cất chính là 5 lượng bạc, quả thực bi thảm. Hiện tại đột nhiên thu vào 100 lạng bạc dòng, quả thực liền có thể nói là giàu đột ngột rồi. Cho tới nói thật ra này 100 lạng bạc dòng là Trương Kinh kiếm, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Người nào quan tâm cái này a? Mọi người đều là sư huynh đệ, người gặp có phần. Điểm ngươi ta, liền khách khí rồi. Trương Kính cũng mặt nở nụ cười, hắn cũng sẽ không thanh cao đã có người đưa tiền còn từ chối. Tiền này cũng không phải là trộm được giành được, dựa vào cái gì không muốn. Ngu xuẩn mới không cần. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Trương Kính nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn vẻ mặt. Đối chính phải đem thỏi bạc dòng Thu Thu Sinh và Văn Tài hô lớn, chậm đã. Tiền này ta không thể nhận. Chương 23, như thế nào vinh hoa phú quý? Chậm đã. Tiền này ta không thể nhận. Nghe Trương Kính tiếng hét lớn, đang ở Thu Tiền Thu Sinh và Văn Tài động tác vì đó mà ngừng lại, về sau lập tức mỗi người trừng mắt liếc hắn một cái, động tác không ngừng. Trăm lượng bạch hoa hoa văn ngân, không muốn. Nói cái gì trò cười đây? Nhất định phải, nhất định phải. Không phải là ngu xuẩn. Nhìn Thu Sinh và Văn Tài vẻ mặt cùng động tác, Trương Kính ngược lại cũng có thể hiểu được hai cái này cái hố hàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Đừng nói là bọn họ, coi như là chính mình. Nếu như đem tới tay 100 lạng bạc dòng trả lại trở về, cũng là một món không gì sánh được thống khổ sự tình. Thế nhưng trong đầu hệ thống biểu hiện thanh âm nhắc nhở, nhưng là để cho Trương Kính không thể không làm thận trọng một điểm. Ken, thu lấy tiền tài quá nhiều, sẽ ảnh hưởng công đức. Hệ thống đống nhiên nô ra một cái nhắc nhở, để cho Trương Kính có chút không tìm được manh mối. Thu lấy tiền tài quá nhiều, sẽ ảnh hưởng công đức. Còn có một cái như vậy ý kiến. Chẳng lẽ nói, hệ thống điểm công đức, cũng không phải là chuyện đương nhiên được đến, mà là dựa vào chính mình tu luyện được đến. Nếu là làm không tốt sự tình, sẽ ảnh hưởng công đức. Bất quá thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, này thật ra cũng vô đạo lý, hoặc giả thuyết là có dấu vết mà lần theo. Tính như vậy lên, hắn lấy được dù là dùng công đức giá trị để đề thăng tu vi, đi đường tắt. Thế nhưng hắn lấy được điểm công đức quá trình, thật ra cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó tu luyện. Hắn tu vi tăng lên, cũng không phải vô căn cứ tới, dựa vào không tưởng. Nếu là điểm công đức có thể vô căn cứ tới, như vậy hệ thống cũng sẽ không chỉ có tại hắn tiêu diệt ác quỷ sau đó, mới có thể khen thưởng cho hắn điểm công đức, hoàn toàn có thể bình thường thường ngày hoạt động cũng cho hắn sao. Thí dụ như ăn một bữa cơm khen thưởng điểm công đức, tặng cái đi tiểu khen thưởng điểm công đức, ngủ một giấc khen thưởng cái điểm công đức. Thỉnh thoảng làm một cái tân thủ đại lễ bao, thần bí đại rút thưởng, hối đoái hệ thống gì đó. Thế nhưng đây, những thứ này cũng không có. Chính mình hệ thống, cùng kiếp trước nhìn đến những thứ kia trong tiểu thuyết hệ thống, đúng là có chút không giống nhau. Không có loẹ loẹt đồ vật, không một chút nào diêm dúa đồ đê tiện. Muốn điểm công đức, muốn tăng cao tu vi. Vậy thì đi hàng yêu trừ quỷ, giết cương thi đi thôi, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa hàng người. Nhìn một chút, nhìn một chút. Chúng ta hệ thống này, tam quan nhiều chính A. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi ăn uống chùa, cố gắng mới có thu hoạch. Ôi chao, hệ thống đại gia, ta đang khích lệ ngươi, ngươi nghe chứ sao? Nghe được trở về cái mà nói, chúng ta tán gẫu một chút thôi. Ngươi nhắc nhở ta thu lấy tiền tài quá nhiều, sẽ ảnh hưởng công đức, vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết một cái con số cụ thể, ta đến cùng hẳn là thu bao nhiêu, mới là bình thường phạm vi, sẽ không ảnh hưởng công đức A. Bấy ngươi con khỉ, thật là người cầm A. Trương Kính không khỏi có chút buồn bực. Chính mình hệ thống này, có lúc thật sự là quá không nhân tính hóa rồi, chuyện gì đều không nói rõ ràng, còn phải dựa vào chính mình đi đoán, chính mình đi thử. Quả thực là cái hô sao. Tỷ như tăng lên công pháp cấp bậc thời điểm, không tự nói với mình mỗi tăng lên một tầng đến tột cùng muốn bao nhiêu điểm công đức, hiện tại thu tiền, cũng không tự nói với mình rốt cuộc muốn thu bao nhiêu tiền. Ngươi để cho ta như thế cân nhắc. Ta nói các ngươi trước dừng một chút. Trương Kính nhìn ánh mắt sáng lên. Vội vàng đem thỏi bạc dòng bỏ vào miệng túi mình thu sinh và văn tài, không để ý hai người phản đối, lại đem thỏi bạc dòng toàn bộ lấy ra, thả lại trong khay. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Sư đệ ngươi làm cái gì? Hai người nóng nảy, hốc mắt đều đỏ, hận không được bóp chết Trương Kính dáng vẻ. Các ngươi trước hết nghe ta nói được không? Trương Kính bất đắc dĩ nói. Có cái gì tốt nói? Người ta hạ lão bản cho chúng ta bạc, chúng ta dựa vào cái gì không thể nhận? Chúng ta đây là giết quỷ kiếm được. Lại không phải là cái gì của bất nghĩa. Thu sinh trợn mắt nói. Văn tài cũng liền vội vàng gật đầu hùa theo, đúng vậy, vội vàng đem bạc lấy tới. Đợi lát nữa này hạ lão bản, thật sự không cho chúng ta tiền. Trương Kính khoát khoát tay, giải thích, ta không nói không cần tiền, thế nhưng này 100 lạng bạc ròng, có phải hay không hơi nhiều? Nhiều không? Thu sinh hỏi văn tài. Văn tài lắc đầu, không nhiều. Thu sinh buông tay đạo, đúng không, hoàn toàn không nhiều. Trương Kính lười theo hai cái này kẻ dở hơi nói nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi, sư thúc bình thường giúp người làm lễ cúng, trừ quỷ, bình thường thu bao nhiêu tiền. Dừng một chút, Trương Kính lại nói, giống như hôm nay như vậy, chỉ là giết một cái cấp thấp lệ quỷ, thu bao nhiêu tiền. Văn Tài cau một cái hắn trên trán kia giống như người đàn ông trung niên khe danh chân mày, nói như vậy, nhiều nhất 20 lượng bạc đi. Chờ hắn nói xong, mới phát hiện Thu Sinh đang không ngừng cho hắn máy mắt. Văn Tài gãi đầu một cái, hỏi. Thu sinh, ta nhớ sai lầm rồi sao? Không phải 20 lượng bạc sao? Thu sinh giận đến không được, trực tiếp tại văn tài trên đầu gõ một cái. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng, vị này Trương sư đệ là cái dạng gì người? Nguyên lai là cùng bọn họ sư phụ giống nhau, là một cái hồ đầu ngu xuẩn, không hiểu biến hóa cổ lỗ sĩ A. Minh minh có thể kiếm nhiều tiền, lại hết lần này tới lần khác không chịu, nói là quy củ không thể loạn. Giúp người hàng yêu đổi quỷ, cũng không thể loạn thu tiền. Tại sao hả? Loại sự tình này, không phải đại gia hai bên tình nguyện sao? Người thuê nguyện ý cho, vậy tại sao không thể nhận? Văn Tài bị gõ xuống đầu, có chút mất hứng, buồn bực nói, thế nào? Ta nhớ sai lầm rồi sao? Không có chứ, ta nhớ được một tháng trước, đã có người mới mời sư phụ đi hỗ trợ khu trừ lệ quỷ, chính là thu 20 lượng bạc. Thu sinh thống khổ vỗ một cái đầu mình, không nói gì cực kỳ. Trong đầu nghĩ bên cạnh mình đều là những người nào hả? Hoặc là cổ lỗ sĩ, hoặc là ngu ngốc. Văn Tài hiện tại cũng vẫn không rõ là ý gì. Trương Kính thấy vậy, hài lòng gật gật đầu, trong lòng có tính toán. Cầm lấy bạc xoay người, đi về phía hạ lão bản, một mặt chính khí nói, hạ lão bản, này bạc quá nhiều, ta không thể nhận. Hạ Lượng không lên tiếng, mà là ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Trương Kính dùng sức nhìn. Tựa hồ, là muốn nhìn rõ Trương Kính nói lời này là thật tâm, vẫn là khách sáo. Nhưng là thân là tinh danh hắn, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra Trương Kính đến cùng đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi dò, Trương đạo trưởng là ngại 100 lạng bạc dòng không đủ. Trương Kính khoát tay một cái, nói, không phải là không đủ, mà là quá nhiều. Vừa nói, Trương Kính liền đem 10 cái thỏi bạc dòng trả lại rồi tăng cái, chỉ để lại 2 cái. Theo Trương Kính hành động này, gợi ý của hệ thống trong nháy mắt cũng đã biến mất, tỏ rõ thu 20 lượng bạc là sẽ không ảnh hưởng công đức. Trương Kính thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, 20 lượng bạc, vậy là đủ rồi. Hạ lượng lần này là thực sự buồn bực. Hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người ghét bỏ tiền quá nhiều, muốn chủ động trả lại. Trên đời này, có tiền đi nữa người, cũng sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều chứ. Vì vậy Hạ Lượng không hiểu hỏi, dám hỏi Trương đạo trưởng, đây là vì cái gì sao? Trương Kính trong lòng đau đòi mạng. Này 100 lạng bạc ròng, ta cũng muốn toàn bộ đều muốn A. Kết quả trong nháy mắt, thì ít đi nhiều 80 lượng, chỉ còn lại 20 lượng rồi, ta còn muốn hỏi tại sao vậy chứ? Thế nhưng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không thể biểu hiện ra. Dơ dơ ống tay áo, Trương Kính một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, trả lời, tiền tài là vật ngoại thân, ta là người tu đạo, hàng yêu chóc quỷ chính là việc nằm trong phận sự của ta, thu lấy nhất định tiền tài là được rồi. Nếu là thu lấy tiền tài quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta lòng cầu đạo. Trương Kính lời này, tuy nhiên không là trong lòng của hắn suy nghĩ, tinh tướng thành phần chiếm đa số. Nhưng kỳ thật, cũng không phải là không đạo lý chút nào. Người tu đạo, cũng phải cần ăn cơm, cho nên nhất định là không thể không có tiền chờ chết đói. Thậm chí, chế tạo rất nhiều pháp khí, phụ, tỉ như dây vàng, chu sa, kim tiền kiếm. Bên nào không cần tiền. Cho nên, bất kể gì đó đạo sĩ, cũng không thể miễn phí giúp người làm việc, mà không lấy một đồng tiền. Thế nhưng đây, nếu như dựa vào một thân pháp thuật, đi vơ vét của bất nghĩa, điên cuồng cho mình hốt bạc, vậy khẳng định là không được. Vốn là hàng yêu đổi quỷ là một kiện tích công đức sự tình, nhưng nếu là biến thành kiếm tiền thủ đoạn, đây cũng không phải là hành thiện tích đức. Giống như cựu thúc, lấy hắn bản sự, muốn kiếm tiền khó khăn sao? Vì sao còn có thể như vậy nghèo khó đây? Lại tỉ như bốn mắt đạo trưởng, pháp lực cũng không yếu chứ. Vì sao còn phải tân tân khổ khổ giúp người cản thi tới kiếm tiền? Thật ra chính là một cái rất đơn giản đạo lý, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Cho nên cựu thúc Minh Minh có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, sẽ không thu không nên thu tiền. Cho nên dù là bốn mắt đạo trưởng, chỉ cần muốn, hắn thì có rất nhiều biện pháp kiếm tiền, lại như cũ sẽ chọn cản thi. Đây chính là đạo nghĩa chỗ ở. Dù sao cũng phải tới nói, tu đạo cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Nếu là vì vinh hoa phú quý, thì không nên tới tu đạo. Đạo lý này, Trương Kính trước mắt là còn không biết, chỉ là tại gợi ý của hệ thống xuống, hắn cũng sẽ y theo lấy làm như thế. Trương đạo trưởng. Cao nghĩa. Hạ lượng hô to một tiếng, lần nữa hướng về phía Trương Kính không người chắp tay hành lễ. Hắn coi như thế nào đi nữa tinh danh, lúc này cũng bị Trương Kính một bộ này giải thích gây kinh hãi, thật cảm thấy Trương Kính là một vị coi tiền tài như rắc rưởi, một lòng cầu đạo cao nhân. Bằng không, sẽ không trước mắt bày biện 100 lạng bạc dòng không muốn. Hết lần này tới lần khác chỉ lấy 20 lượng. Chúng nhân đứng xem, càng đối với Trương Kính quăng tới kính ngưỡng ánh mắt. Đây mới thực sự là đạo gia cao nhân A. Nhìn thấy những thứ này, Trương Kính vốn là tổn thất số tiền lớn sau khó chịu tâm tình, ngược lại cũng khá hơn nhiều. Hắn là cái tục nhân, thật yêu tiền, nhưng là lại cũng sẽ không vì tiền mà không gãy tay, liều lĩnh. Huống chi, đây là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới, tiền tài là đồ tốt, cũng không phải tốt nhất đồ vật. Chỉ cần đủ hoa là được. Trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên chính mình tu vi. Cho nên tại tiền tài cùng điểm công đức ở giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Huống chi, 20 lượng bạc, thật ra cũng không ít rồi. Người bình thường muốn tránh 20 lượng bạc, được bao lâu tài năng kiếm được. Hắn hôm nay, bất quá chỉ là hao phí một ít pháp lực mà thôi, tu luyện một đêm, liền bù lại, cũng không đáng ngại. Quay đầu nhìn một cái hướng về phía 80 lượng bạc lưu luyến thu sinh và văn tài, Trương Kính nói, hạ lão bản. Hôm nay sư huynh đệ chúng ta ba người tại Liên Hương lầu ăn cơm, có thể không tính tiền chứ? Hạ lượng vội vàng nói, đương nhiên. Tiết kiệm 80 lượng bạc, một bữa cơm tiền tính là gì? Hạ lão bản trong lòng lúc này thật cao hứng, mặt béo cười thành một đóa hoa. Được xưng gà chống sát hắn, giảm bớt nhất bút chi tiêu tâm tình rất không tồi, phảng phất suy yếu thân thể đều tốt mấy phần. Hắn là cảm thấy nên cho Trương Kính 100 lạng bạc dòng. Nhưng nếu như có thể không cho, đương nhiên là tốt nhất. Đúng rồi. Trương Kính bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, như có điều suy nghĩ hỏi, hạ lão bản, không biết người gần đây có thể hay không đắc tội người nào. Hạ lượng sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đắc tội người nào? Gần đây chưa cùng người phát sinh qua mâu thuẫn. Đạo trưởng, có chuyện gì không? Ngạch Trương Kính có chút do dự, không biết nên nói thế nào. Lần này Hạ lão bản trên người lệ quỷ khôi lỗi, có thể là phía sau có người cố ý hại hắn. Nhưng là có thể chỉ là trùng hợp. Hắn tại loại này chuyện lên, cũng không có kinh nghiệm gì, yêu cầu trở về thỉnh giáo cựu thúc mới được. Hiện tại lệ quỷ chết, đầu mối cũng chặt đứt, hắn cũng không tra được gì đó. Vì vậy Trương Kính suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói, Hạ lão bản, nếu như về sau gặp lại quỷ dị như vậy bệnh trạng, có thể tới Nghĩa Trang tới xem một chút. Hạ Lượng liền vội vàng gật đầu nói, đó là đương nhiên. Về sau xin mời Trương đạo trưởng nhiều hơn chiếu cố. Rất nhanh, mọi người tản đi. Trương Kính cùng Thu Sinh Văn Tài cũng quay trở về bàn cơm. Hai người này, lúc này cũng còn có tình tự, phảng phất thật giống như bọn họ tổn thất 80 lượng bạc giống nhau, đều buồn buồn không vui, không nghĩ phản ứng Trương Kính. Chờ đến bọn họ gọi thức ăn tất cả lên rồi sau, hai người cuối cùng mới nhấc lên hứng thú, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Phảng phất phải đem bay đi 80 lượng bạc, đều cho ăn trở lại bình thường. Bất quá lúc ăn cơm sau bọn họ kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn là kim tiền như rắc rưởi, tới tay bạc cũng không muốn Trương Kính. Ăn cơm lên so với bọn hắn còn muốn mạnh mẽ, còn muốn hung thần ác sát. Bọn họ nơi nào biết, Trương Kính trong lòng không cam lòng thật ra không thể so với bọn họ thiếu. 80 lượng bạc đều không, còn không nhiều ăn một điểm, cũng quá thua thiệt. Dù sao bữa cơm này không cần tiền. Đợi lát nữa ăn xong rồi, còn có thể gọi thêm. Chương 24, nhâm láo ra xin mời. Lang thôn hổ yết ăn một bữa thỏa thích, cho đến cái bụng đều đã cổ trướng lên, thật sự là không ăn được càng nhiều thức ăn, ba người mới tính bỏ qua. Hài lòng rời đi Liên Hương lầu. Đương nhiên, còn không quên bỏ túi. Bao ước chừng nửa con heo sữa quay, cùng với mấy phần Liên Hương lầu bảng hiệu cứng rắn thức ăn. Thu Sinh và Văn Tài coi như có lương tâm, nhớ kỹ sư phụ chưa ăn, chuẩn bị cho cựu thúc bỏ túi trở về cũng nếm thử một chút. Mặc dù một bữa cơm đem 80 lượng bạc toàn bộ ăn trở lại không quá thực tế, nhưng ăn trở lại 20 lượng, vẫn là không sai biệt lắm. Vốn là đối với Trương Kính có lời oán thán Văn Tài cùng Thu Sinh, tại ăn một bữa thỏa thích sau. Cũng lựa chọn đem không vui quên mất, một lần nữa đối với Trương Kính kể vai sát cánh, sư đệ dài sư đệ ngắn réo lên không ngừng. Sư đệ, này Liên Hương lầu thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Thu Sinh cười ha hả hỏi. Rất không tồi. Trương Kính gật gật đầu. Hắn vốn là cho là xuyên qua đến hơn 100 năm trước, điều kiện vật chất thiếu thốn, phòng trừng lại cũng không ăn được hậu thế những thứ kia bày la liệt thức ăn ngon. Đối với cái này trong lòng còn thập phần tiếc nuối, bình thường làm mộng mộng đến hậu thế ăn ngon. Sau khi tỉnh lại phát hiện ngụm nước đều tràn ra. Đặc biệt là theo bắt đầu trấn đến nhâm ra trấn trên đường 2 ngày, đều ăn lương khô thêm nước lạnh, càng làm cho Trương Kính với cái thế giới này thức ăn không hề ôm bất kỳ hoang tưởng. Hôm nay tại Liên Hương lầu bữa cơm này, mới xem như khiến hắn thay đổi cái nhìn này. Bất kể là cái thế giới này vẫn là kiếp trước, chỉ cần có tiền, liền nhất định có thể ăn đến ăn ngon. Nếu như ngươi không ăn được ăn ngon, đó chỉ có thể nói ngươi không có tiền. Tỷ như hôm nay tại Liên Hương lầu ăn không ít mỹ vị món ngon, là Trương Kính kiếp trước đều chưa từng ăn qua mỹ thực. Cho nên hôm nay Trương Kính như thế chẳng cố hình tượng ăn nguồn yến, loại trừ là bởi vì đau lòng 80 lượng bạc ở ngoài, còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì những thức ăn này thật sự là quá tốt ăn. Ăn ngon chứ? Thu Sinh một bộ hiểu được vô cùng, lại chưa thỏa mãn dáng vẻ, nói, chờ qua một đoạn thời gian, thèm chúng ta lại tới ăn hắn một hồi. Lại tới ăn một bữa. Hai người các ngươi quỷ nghèo có tiền sao? Nếu không phải hôm nay có ta ở đây, hai người các ngươi phỏng chừng thì phải bị người tạm giam đi xuống lau bàn. Lần sau nếu như còn tới, cũng không có miễn phí ăn chùa chuyện tốt, đoán chừng ta đảo mời khách tiền. Trương Kính lắc đầu một cái. Hắn thậm chí cảm thấy, hai người này chính là ôm cái này mục tiêu. Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái này cái hố hàng là không có tiền, toàn bộ gia sản cộng lại cũng liền mấy lượng bạc, căn bản không dám ở Liên Hương lầu phạm ăn. Mà Trương Kính hôm nay chính là kiếm 20 lượng bạc. Bởi vì cuối cùng Trương Kính đem 8 cái thỏi bạc dòng trả lại thời điểm, còn lại 2 cái thỏi bạc dòng không trải qua Thu Sinh và Văn Tài tay, Trương Kính trực tiếp lấy đi. Nếu là 10 cái thỏi bạc dòng, 3 người còn có thể điểm một phần. 2 cái có thể điểm đều không biện pháp điểm, Thu Sinh và Văn Tài cũng không có coi ý sách, chỉ có thể ngầm thừa nhận Trương Kính cầm lấy. Đương nhiên, nay bạc vốn là cũng cùng hai người bọn họ không có quan hệ gì, là Trương Kính kiếm được. 3 người đi tới, đột nhiên Thu Sinh dừng bước. Nhìn một chút trong tay sách bỏ túi thức ăn, nói, ta bỗng nhiên nghĩ tới cái vấn đề. Văn Tài hỏi, vấn đề gì? Chúng ta cho sư phụ bỏ túi đồ vật trở về không sai. Nhưng là, chúng ta như thế với hắn giải thích. Thu Sinh khó xử đạo. Văn Tài nở nụ cười, nói, còn dùng giải thích gì đó, liền nói chuyện này chúng ta cố ý cho hắn bỏ túi, ai chúng ta có hiếu tâm như vậy, sư phụ nhìn thấy nhất định rất vui vẻ. Hài lòng cái quỷ. Thu Sinh tức giận nói, ngươi quên hôm nay sư phụ để cho chúng ta làm cái gì sao? Là để cho chúng ta một mực ở lại nghĩa trang luyện công. Chúng ta hôm nay, là len lén chạy ra ngoài chơi đùa. Hiện tại bỏ túi đồ vật trở về, không phải là không đánh đã khai, chúng ta hôm nay mỗi luyện thật giỏi công, mà là ra ngoài hoa thiên tiểu địa sao. Văn Tài bối rối, cũng nhìn hai bên một chút tay nhấc bỏ túi mỹ thực, vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao bình thường? Cũng không thể vứt đi. Quá đáng tiếc. Ăn. Ta bây giờ cũng là thật không ăn được. Trương Kính lắc đầu một cái, nói, trở về vẫn là đúng sự thật nói cho sư thúc đi. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hôm nay không bỏ túi thức ăn trở về, sư thúc liền sẽ không biết chúng ta hôm nay đi Liên Hương lầu sao? Thu Sinh và Văn Tài còn muốn nói bọn họ kế hoạch, bọn họ hôm nay dám thừa dịp cửu thúc ra ngoài liền đến chấn trên sóng, tự nhiên là tìm được lý do cùng mượn cớ. Trương Kính không có nghe, trực tiếp cắt dứt hai người, nói, bất kể các ngươi có phương pháp gì có khả năng lừa gạt được nhất thời. Thế nhưng, hôm nay chúng ta giúp hạ lão bản giết quỷ, chấn trên bao nhiêu người nhìn thấy. Chuyện này, sớm muộn cũng sẽ truyền tới sư thúc trong lỗ thai. Hắn hôm nay còn muốn trở về thỉnh giáo cựu thúc chính sự đây. Liên quan tới giúp người bắt quỷ trừ tà nên như thế nào thu lấy tiền tài, còn có hạ lão bản trên người cái kia ác quỷ khôi lỗi, hắn đều muốn thỉnh giáo cựu thúc, làm sao có thể giấu giếm tin tức. Thu Sinh và Văn Tài nghe một chút, ngược lại cũng đều cảm thấy có lý. Chuyện của tôi lốt nét. Văn Tài không biết làm sao, Thu Sinh chính là đảo trong mắt một vòng, cầm trong tay bỏ túi mang trực tiếp kín đáo đưa cho Văn Tài, nói, ta hôm nay sẽ không trở về nghĩa trang rồi, phải đi ta cô trong nhà hỗ trợ. Hai người các ngươi trở về đi. Nói xong, trực tiếp liền chạy như một làn khói. Văn Tài một mặt mộng bức, chờ phản ứng lại sau, vốn là vẻ mặt đau khổ, thì càng thêm buồn buồn không vui. Thu Sinh có lý do có thể chạy trốn. Hắn cũng không biện pháp a. Trương Kính vô một cái Văn Tài bả vai, than thở, không cần quá lo lắng, hôm nay chúng ta đi Liên Hương lầu, cũng coi là chó ngáp phải rồi, làm một món chính sự, giết một cái ác quỷ, sư thúc cũng sẽ không quá trách cứ sư huynh ngươi. Hy vọng là như vậy đi. Văn Tài ta nghiêm mặt, chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, lại đi qua hoàn toàn trống trải khu vực, hai người trở lại nghĩa trang. Không nghĩ đến ngoài cửa nghĩa trang lại có một tên người làm ăn mặc nam tử trẻ tuổi, đang ở cửa nghĩa trang hết nhìn đông lại nhìn tây, một bộ thấp thỏm bất an dáng vẻ. Nhìn qua hẳn là một thân một mình đi tới hẻo lánh nghĩa trang loại địa phương này, có chút sợ hãi, rất sợ toát ra gì đó không sạch sẽ quỷ vật. Văn Tài xách bao lớn bao nhỏ thức ăn, đi tới vừa mở cửa một bên tò mò hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy cuối cùng có người tới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không hề sợ như vậy, vội vàng trả lời, ta là tới tìm cựu thúc. Tìm ta sư phụ à? Văn Tài gật gật đầu, sau đó làm một mời thủ thế, lễ phép nói, sư phụ ta ra cửa, muốn buổi tối mới trở về, mời bên trong ngồi đi. Nam tử trẻ tuổi hướng trong nghĩa trang mặt liếc nhìn, ánh mắt có chút rụt rè, không dám vào đi. Lắc đầu nói, ta liền không vào. Ta là Nhâm gia hạ nhân, tới nghĩa trang là phụng lao gia nhà ta chí mạng, tới mời cửu thúc. Lao gia nhà ta tại trấn trên Tây Dương phòng ăn đặt xong vị trí, mời cửu thúc ngày mai đi cùng ngoại quốc trà. Tin tức truyền đến, ta liền cần phải trở về. Nhâm lão gia, mời ta sư phụ cùng ngoại quốc trà. Văn Tài có chút hiếu kỳ tại sao Nhâm gia trấn nhà giàu nhất Nhậm Phát, tại sao lại mời chính mình sư phụ cùng ngoại quốc trà, nhưng là không muốn quá nhiều. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi phải đi, vì vậy nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem tin tức chuyển đạt cho ta sư phụ. Đi thong thả. Thế nhưng bên cạnh Trương Kính, lúc này lại là ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng suy nghĩ phiêu hốt, nghĩ đến hơi nhiều. Nhâm gia, rốt cuộc phải rời mộ phần rồi sao? Chương 25, thầy trò đều không phải là người bình thường. Nhâm gia rời mộ phần, cơ hồ là một món không thể phòng ngừa sự tình. Một điểm này, theo trong phim ảnh tình huống thật ra cũng đã thấy rất rõ ràng. Cửu thúc rõ ràng nói rời mộ phần chuyện này động một cái không bằng yên tĩnh lại, thật không tốt. Hơn nữa Nhâm gia lão thái gia mộ phần lại vừa là đặc thù như vậy, nếu là rời mộ phần, cơ hồ nhất định sẽ thi biến, dễ dàng đưa tới đại họa. Thế nhưng Nhậm Phát nhưng căn bản không nghe khuyên bảo, cuối cùng vô ích đưa đầu người. Có thể nói là muốn chết tiểu có năng lực điển hình nhân vật đại biểu. Trương Kính cho dù là xuyên qua nhân sĩ, biết phía sau nội dung cốt truyện phát triển, thế nhưng hắn sợ là cũng không thể sửa đổi Nhậm Phát chú ý. Trung Quy Cửu Thúc đều trực tiếp nói với hắn, nếu là rời mộ phần cha ngươi sẽ biến thành cương thi, Nhậm Phát nhưng vẫn muốn khư khư cố chấp. Đổi lại là Trương Kính, có thể nói cái gì vậy? Trương Kính có thể làm, cũng chính là tận lực hỗ trợ giết chết Nhâm Lao Thái gia biến thành cương thi. Nếu như có thể cứu người nhất định sẽ cứu. như vậy tốt hơn. Thế nhưng nếu không thể cứu người, cũng là thương mà không giúp được gì. Ước chừng chừng 5 giờ chiều, Cửu Thúc trở lại. Cửu Thúc đối với mình hai cái học trò vẫn là hết lòng, trở lại cũng không nhớ kiểm tra Văn Tài cùng Thu Sinh môn học. Nhưng nhìn thấy Thu Sinh không ở Nghĩa Trang, chỉ có Văn Tài tại, không cần kiểm tra là hắn biết hai người này nhất định là không ấn chiếu hắn yêu cầu đi làm, tức được không nhẹ. Văn Tài thí điên xuất ra theo Liên Hương lầu sách về mỹ thực, muốn lấy lòng Cửu Thúc, không nghĩ đến Cửu Thúc nhưng càng tức giận hơn, trực tiếp cầm lấy cây chổi phải đánh người, sợ đến Văn Tài khắp phòng tán loạn. Cho ngươi ở nhà thật tốt vẽ bừa, vậy mà ra ngoài phàm ăn. Ta xem ngươi là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cửu Thúc nổi giận đùng đùng, trực tiếp hét, đứng lại cho ta. Chạy nữa một hồi thử một chút. Văn Tài vẻ mặt đưa đám, không dám chạy. May vào lúc này Trương Kính vội vàng tới cầu tha thứ, nói Văn Tài cùng Thu Sinh là nghị cho hắn đón gió tẩy trần mới đi chấn trên. Hơn nữa bọn họ tại Liên Hương lầu thời điểm còn diệt trừ một cái ác quỷ, cũng coi là làm một chuyện tốt. Coi như thế. Cửu Thúc vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trương Kính vội vàng lại nói, mình còn có vấn đề muốn hướng Cửu Thúc thỉnh giáo, hơn nữa hôm nay Liên Hương lầu hạ lao bản trên người cái kia lệ quỷ không đơn giản, tựa hồ phía sau có người thao túng. Nói sang chuyện khác đại pháp, bất kể đối với người nào đều là rất hữu dụng. Cửu Thúc nghe vậy, quả thật trong ánh mắt hiện lên qua một vẻ thận trọng. Có người điều khiển lệ quỷ. Đây cũng không phải là một món tầm thường sự tình, được làm rõ ràng. Vì vậy này mới bỏ qua cho rồi Văn Tài, khiến hắn cút nhanh lên. Văn Tài nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hàng này cũng là không nhớ đánh, xoay người liền mất mặt mũi đối với Trương Kính cười hắc hắc, len lén giơ ngón tay cái, tỏ ý Trương Kính lợi hại. Đúng rồi, Văn Tài gõ một cái đầu mình, xoay người nói, sư phụ, hôm nay Nhâm gia lão gia Nhậm Phát phái người tới, mời sư phụ ngươi ngày mai đi Tây Dương phòng ăn uống ngoại quốc trà, nói là có chuyện thương lượng. Cửu Thúc cau mày, lạnh giọng nói, biết, cút nhanh lên. Văn Tài xoay người rời đi. Thế nhưng mới vừa không đi hai bước, nhưng lại bị Cửu Thúc tiếng quát đạo, chờ một chút. Văn Tài buồn bực xoay người, hỏi, sư phụ, còn có gì phân phó sao? Cửu Thúc ánh mắt nhìn Văn Tài trong tay sách bỏ túi mang, không nói lời nào. Văn Tài nhưng là một lăng cực kỳ, nhìn không hiểu Cửu Thúc ý tứ, hỏi lần nữa, sư phụ, có gì phân phó sao? Cửu Thúc giận đến không được, nhất tự mi đều giật một cái. Nghiệt đồ. Vi sư điểm tâm tư này đều không đoán ra. Thiếu chút nữa dẫn đến Cửu Thúc lại phải tiếp tục trừng phạt Văn Tài rồi. Tốt tại bên cạnh Trương Kính thấy rõ, liền vội vàng đi tới, đem Văn Tài trên tay bỏ túi mang cầm tới, sau đó nói, được rồi, sư huynh ngươi bây giờ có thể đi về nghỉ ngơi. Văn Tài sư huynh thật là não hồi lộ có chút quá đơn giản như vậy ánh mắt đều không biết nhìn, Cửu Thúc rõ ràng là nghị ăn Liên Hương lầu bỏ túi mỹ thực sao. Tối nay đều bỏ qua ngươi rồi. Ngươi lại còn không đem mỹ thực lưu lại, muốn cùng nhau mang đi. Cửu Thúc có thể không tức giận sao? Bất quá Cửu Thúc cũng vậy, muốn ăn mỹ thực thì cứ nói thẳng đi. Vậy mà cho ngươi một cái ánh mắt, cho ngươi chính mình lãnh hội, đây cũng quá thích thể diện. Trương Kính ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Ai? Ba thầy trò này, mỗi người có tật xấu, kẹp ở ba người bọn họ ở giữa, thật là làm khó mình rồi. Nào biết, Trương Kính cử động cơ hồ đã đợi cùng với nói rõ, Văn Tài hàng này lại còn nhìn không hiểu. Hắn nhìn một chút Trương Kính, lại nhìn một chút Cửu Thúc. Muốn đi lại không dám đi, không biết nên làm sao bây giờ. Vì vậy đáng thương mà nhìn Cửu Thúc, xác nhận nói, sư phụ, ta có thể đi về nghỉ ngơi sao? Mau cút. Cửu Thúc sắc mặt như xương. Chính mình thu, đều là cái gì học trò a? Đần chết liền như vậy. Há, tốt. Văn Tài buồn buồn không vui xoay người rời đi. Đi thời điểm vẫn còn trong lòng thầm đủ, cũng không biết sư phụ hôm nay nổi điên làm gì rồi, như thế là lạ. Chờ Văn Tài sau khi đi. Cửu Thúc lắc đầu một cái. Bình phục một hồi tức giận vừa buồn bi tâm tình, đối với Trương Kính đạo, cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Kính sắp xếp lời nói một chút, đem tại Liên Hương lầu sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, che giấu là gợi ý của hệ thống chính mình giết chết là lệ quỷ khôi lỗi, mà là nói thành tại giết lệ quỷ khôi lỗi trước, lệ quỷ vì cứu mạng, chính mình chủ động nói ra. Sư thúc, ta cảm giác được cái này lệ quỷ không giống như là nói dối. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn xác thực cùng bình thường lệ quỷ bất đồng. Trương Kính một bộ suy đoán dáng vẻ, nói, nếu là bình thường lệ quỷ, nếu như muốn hại người, cũng sẽ không giống như đối phó hạ lao bản như vậy, từng điểm từ từ hít hơi, khiến hắn mãn tính tử vong chứ. Hơn nữa, cái này lệ quỷ bản thân cũng có vấn đề, biết rõ ta đã phát hiện hắn, hơn nữa phải đối phó hắn, hắn cũng không nguyện ý rời đi hạ lao bản thân thể. Cuối cùng tại ta thật thống hạ sát thủ sau đó, hắn mới không thể không hoảng hốt chạy trốn. Cửu Thúc một mặt nghiêm túc, nói, cái này hẳn đúng là một cái lệ quỷ khôi lỗi. Trương Kính liền vội vàng hỏi, kia dưỡng cái này lệ quỷ khôi lỗi, là lợi hại hơn lệ quỷ, yêu tinh. Vẫn là người. Nói tới chỗ này, cựu thúc thần sắc trở nên các vị nặng nề cùng phiền muộn, than thở, như vậy lệ quỷ khôi lỗi, chỉ có biết pháp thuật đạo sĩ, mới có thể dưỡng. Rất hiển nhiên, cựu thúc là đạo môn xuất hiện loại này không hàng yêu trừ ma, ngược lại đem một thân tu vi dùng để đi bảng môn tà đạo, đặc biệt làm một ít thương thiên hại lý thủ đoạn, cảm thấy thập phần đau lòng. Trương Kính đối với cái này ngược lại không có quá cảm giác sâu sắc xúc, lại hỏi, đây chẳng phải là nói có người muốn hại hạ lão bản. Lần này hắn lệ quỷ khôi lỗi bị ta trừ đi, có thể hay không còn ra tay đối phó hạ lão bản à? Cựu thúc lắc đầu một cái, nói, cái này thì muốn xem cái này phía sau người chủ sử cùng hạ lão bản ân oán, rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nếu là đủ sâu, không chết không thôi cái loại này, dĩ nhiên là còn có thể xuất thủ. Nếu như chỉ là bị người nhờ vả, hoặc là cừu hận không sâu. Tại ngươi đưa hắn lệ quỷ khôi lỗi loại trừ sau đó, sẽ thu liễm rất nhiều, sẽ không xuất thủ nữa. Nói tới chỗ này, cựu thúc dừng một chút, lại nói, bất quá, hôm nay có chuyện ngươi làm rất đúng, vậy nếu không có tin vào văn tài cùng thu sinh hai người này hồ ngôn loạn ngữ, thu nhiều kia hạ lao bản tiền, chỉ thu 20 lượng bạc. Ngươi tuổi còn trẻ, là có thể có cao như vậy giác ngộ, rất không tồi, rất không tồi, rất không tồi. Bình thường cơ bản không khen người cựu thúc, có thể liên tiếp nói ba cái rất không tồi. Có thể thấy hắn đối với Trương Kính công nhận trình độ. Trương Kính có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây cũng không phải là giác ngộ cao, là hệ thống nhắc nhở được cho dù. Trương Kính ho khan một tiếng, nói, ta cũng chính là cảm thấy ta không có ra quá lớn lực, thu quá nhiều tiền ngượng ngùng. Bất quá sư thúc, ta rất ngạc nhiên, chúng ta giúp người bắt quỷ trừ tà, thu lấy tiền tài, có cái gì quy củ không? Chương 26, luận công đức. Trong này quy củ, cũng không nhỏ. Đối mặt Trương Kính nhiệt độ cơ thể. Cửu thúc gật đầu nói. Càng tiếp xúc lâu, hắn đối với trình mình vị này sư chất chính là càng hài lòng. Không biết giúp hắn người bắt quỷ trừ tà quy củ, vẹn vẹn tuân theo bản tâm, là có thể đối mặt tiền tài không lay được, cho dù người khác đem tiền đưa đến trong tay, cũng có thể cố định lui về. Phần này định lực cùng tâm tính, thật sự quá khó được. Đừng nói chỉ là một người trẻ tuổi, tu vi mới vừa bước vào nhị lưu thuật sĩ cảnh giới, coi như là rất nhiều cùng hắn đồng bối người, tu vi đã bước vào sư cảnh giới. Cũng khó làm đến điểm này. Thì như hắn kia sư đệ, bốn mắt. Thế nhân giai ái tài, điểm này là không sai, cũng không có cái gì có thể phòng ngừa. Thế nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Những lời này nhưng phá lệ trọng yếu. Cựu thúc bắt đầu hướng Trương Kính giảng giải trong đó con đường. Chúng ta Mao Sơn đạo sĩ, bắt quỷ trừ yêu, loại trừ là chui luyện tự thân, tăng cao tu vi ở ngoài, thật ra cũng là thay trời hành đạo, góp nhặt công đức. Cho nên nói, chúng ta giúp người bắt quỷ trừ yêu. Thu lấy nhất định tiền tài, là hẳn là. Chung quy chúng ta người tu đạo, cũng không phải không dính khói bụi trần gian, cũng phải ăn cơm. Chứ nói chi là chúng ta luyện chế pháp khí, khắc họa phù. Cần giấy vàng, chu sa, hao tốn phí tiền tài, càng không phải là một số lượng nhỏ. Thế nhưng, chúng ta lại không thể sư tử mở rộng miệng, lợi dụng giúp người bắt quỷ trừ yêu cơ hội tới nhân cơ hội cổ động hốt bạc. Làm như vậy, coi như không phải thay trời hành đạo, góp nhặt công đức, mà là vì mình bản thân tư dục. Ham muốn vinh hoa phú quý. Như thế như vậy, cùng những thứ kêu bảng môn tà đạo, tâm thuật bất chính hạng người, có gì khác biệt? Trương Kính nghe vậy gật gật đầu. Quả thật là như thế. Xem ra chính mình này công đức hệ thống, mặc dù là vô căn cứ tới ngón tay vàng, nhưng trong đó sợ rằng, cũng có thâm ý ở bên trong. Cựu thúc tiếp tục nói, liền lấy ngươi hôm nay chuyện này tới nói đi. Ngươi tuân theo bản tâm, cầm không nhiều lắm nhiều lấy, chỉ lấy ngươi cảm thấy hẳn là cầm, dư thừa 8-10 lượng bạc. Ngươi toàn bộ trả lại cho hạ lão bản. Cứ như vậy, ngươi vừa tích góp công đức, cũng sẽ không bởi vì thu bạc mà cùng kia hạ lão bản ở giữa, còn có nhân quả dây dưa, về sau hắn thế nào, cũng không liên can tới ngươi rồi. Nhưng là nếu như ngươi không đem kia 8-10 lượng bạc lui về, cầm rõ ràng lấy thêm, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi và hắn ở giữa nhân quả, liền sâu hơn. Ngươi thu hắn nhiều tiền như vậy, nếu như phía sau hắn còn bị kia người chủ sử sau màn hãm hại, ngươi thì nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Nghe đến đó, Trương Kính càng là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước tại Liên Hương lầu thời điểm, hắn có thể không nghĩ tới tầng này. Nếu như mình đem 100 lạng bạc dòng toàn bộ cầm, rõ ràng cho thấy lấy thêm rồi, như vậy về sau hạ lão bản gặp lại khó khăn, tự mình nghĩ không ra tay cũng không được. Hiện tại cũng không giống nhau, nếu như hạ lão bản về sau gặp lại phiền toái, tìm tới cửa, Trương Kính có thể giúp tự nhiên có thể giúp, hơn nữa cũng không trễ nãi thu lấy thù lao. Nếu như hạ lão bản không có tìm tới cửa, hoặc là không có phương tiện xuất thủ trợ giúp, cũng không cần lo lắng gì đó, không thẹn với lương tâm. Vẫn là cựu thúc nhìn thấu triệt ta. Cựu thúc đối với cái này sự kiện biện pháp xử lý, cũng để cho Trương Kính có chút lau mắt mà nhìn. Dù là biết Lệ Quỷ Khôi Lỗi phía sau có người ở điều khiển, Cửu Thúc mặc dù rất tức giận ở tu đạo giới có thứ bại hoại tồn tại, nhưng cũng không có liền nói sau đó phải một mực bảo vệ hạ lão bản, cho tới khi phía sau người chủ sử lấy ra tới mới thôi. Không nói Lệ Quỷ Khôi Lỗi vừa chết, đầu mối liền chặt đứt, kia cái gọi là phía sau người chủ sử rất khó tra được. Hơn nữa bọn họ cũng không phải hạ lão bản mời hộ vệ, muốn thường xuyên đi bảo vệ hắn. Bọn họ cũng có bản thân sự tình phải làm, muốn tu luyện. Gặp, có thể giúp tự nhiên muốn bang. Gặp không thấy, không giúp được, cũng là không có biện pháp chuyện. Cũng không thể thiên hạ chuyện bất bình, đều phải đi quản. Thần tiên đều làm không được đến. Nếu quả thật cũng bởi vì hạ lão bản chuyện này mà ăn không ngon không ngủ được, lo lắng không thôi. Vậy thì không phải là người tu đạo, mà là thánh mẫu. Không biết Trương Kính đang suy nghĩ gì, Cửu Thúc nhưng là chờ trong chốc lát, lại bổ sung nói, bất quá, nếu đúng như là gặp phải làm giàu bất nhân, âm hiểm xảo trá hạng người, chúng ta là có thể thu nhiều lấy một ít tiền tài. Thế nhưng phải nhớ kỹ, thu nhiều lấy tới tiền tài, chúng ta cũng không thể liền chiếm làm của mình, có thể bố thí, tiếp tế ra ngoài. Ta nhớ kỹ rồi. Trương Kính gật đầu, hiếu kỳ hỏi, Sư Thúc, có một chút ta không hiểu. Chúng ta tích công đức, đến tột cùng có tác dụng gì? Nghe vậy, Cửu Thúc sắc mặt không biết tại sao trở nên hơi có chút lúng túng. Bất quá lập tức hắn ho khan một tiếng, bình thản nói, công đức, tự nhiên là có dùng. Chúng ta Mao Sơn tổ huấn đã là như vậy. Tại tu luyện ban đầu, có lẽ công đức còn không nhìn ra có ích lợi gì, thế nhưng tu vi càng đi về phía sau, công đức sẽ buộc phát trọng yếu. Không nói chúng ta người tu đạo, coi như là dân chúng bình thường, cũng biết góp nhặt âm đức đạo lý. Âm đức, cũng chính là công đức. Nếu như góp nhặt âm đức nhiều, sau khi chết cũng có thể đầu khá lắm thai. Cửu Thúc vẫn còn thao thao bất tuyệt vừa nói, thế nhưng Trương Kính đã liền biết ý gì. Rất hiển nhiên, xem ra Cửu Thúc đối với công đức đến tột cùng có tác dụng gì, thật ra cũng còn không phải rất rõ. Người bình thường góp nhặt công đức, là vì tới lúc đầu tốt thai. Cái này cùng chúng ta người tu đạo, có thể giống nhau sao? Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau sao? Căn bản không có thể nói nhập là một. Đứng đầu đơn giản đạo lý, giống như là hiện nay tu đạo giới, có không ít tâm thuật bất chính, đặc biệt đi bảng môn tà đạo hạng người, bọn họ đừng nói góp nhặt công đức, thậm chí sẽ còn làm rất nhiều bị hư hỏng công đức chuyện. Thế nhưng bọn họ cũng không như thường sống cho thật tốt, thậm chí tu vi cũng không thấp. Nhưng Cửu Thúc chính là thích thể diện, dù là hắn hiện tại không biết công đức có tác dụng gì, nhưng là lại không muốn thừa nhận mình không hiểu. Hơn nữa lại muốn cho Trương Kính về sau tiếp tục góp nhặt công đức, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trái phải nói bậy rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng là không thể biểu hiện ra. Cửu Thúc nói chuỗi dài sau đó, hỏi, hiểu chưa? Trương Kính liền vội vàng gật đầu, nói, biết, về sau ta sẽ nhớ không nên thu tiền, sẽ không thu nhiều. Tuy nhiên không minh bạch đối với bình thường người tu luyện tới nói, công đức đến tột cùng có tác dụng gì. Thế nhưng đối với mình tới nói, công đức tác dụng nhưng là rõ ràng. Lại quá là rõ ràng. Điểm công đức, thì đồng nghĩa với tu vi. Góp nhặt điểm công đức, thì đồng nghĩa với tăng cao tu vi. Là mình không ngừng trở nên mạnh mẽ đường tắt. Cho nên nói, không cần Cửu Thúc như vậy tận tình khuyên bảo khuyên, Trương Kính cũng sẽ nghiêm khắc thi hành. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Trương Kính liền chuẩn bị cáo từ, không quấy rầy Cửu Thúc thưởng thức bọn họ theo Liên Hương lầu bỏ túi mang về thức ăn ngon. Bởi vì Cửu Thúc ánh mắt, mới vừa rồi đã lơ đãng hướng này mấy bao mỹ thực nhìn mấy mắt. Trương Kính vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên lại dừng bước xoay người. Cửu Thúc lúc này đang chuẩn bị muốn dỡ bỏ đánh bao mỹ thực, thấy vậy lại liền tranh thủ để tay rồi trở về, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, hỏi, còn có chuyện gì sao? Trương Kính hỏi, Sư Thúc, ngày mai Nhâm lão gia mời người cùng ngoại quốc trà, có thể mang ta lên sao? Ta thật lâu chưa uống qua ngoại quốc trà, thật muốn uống. Cửu Thúc gật gật đầu, nói, có thể. Ngày mai ngươi liền theo ta đi đi. Cảm ơn Sư Thúc. Trương Kính cười ha hả nói. Nói xong, mới rốt cuộc xoay người rời đi. Lúc rời đi sau, còn không quên giúp Cửu Thúc đóng cửa lại, khiến hắn có thể an tâm thưởng thức mỹ thực. Trương Kính hiện tại coi như là nhìn ra. Mặc dù Cửu Thúc pháp lực cao cường, bình thường lại nói năng thận trọng, làm cho người ta một loại khoảng cách cảm. Nhưng kỳ thật đi, cũng không cần đem Cửu Thúc nhìn đến quá thần bí, hoặc là quá thần hóa. Tiếp xúc lâu sau đó, sẽ phát hiện, dứt bỏ Mao Sơn thân phận đạo sĩ, Cửu Thúc thật ra chính là một cái thật có ý tứ bình thường tiểu lão đầu. Chương 27, lần đầu gặp Nhậm Đình Đình. Sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Cửu Thúc mang theo Trương Kính và Văn Tài liền chạy tới Nhậm gia trấn lên. Hôm nay Nhậm Phát mời Cửu Thúc uống ngoại quốc trà, Cửu Thúc nếu đem Trương Kính mang theo, cũng không thể đem Văn Tài một người ở nhà. Mặc dù bình thường đối với chính mình hai cái học trò rất nghiêm nghị, nhưng trên thực tế, Cửu Thúc vẫn là thương yêu Văn Tài cùng Thu Sinh, có chuyện tốt sẽ không quên hai người. Tây Dương phòng ăn ngoại quốc trà, so với Liên Hương lầu tới nói chỉ quý không tiện nghi, lại vừa là hiếm lạ trào lưu đồ vật, trước thầy trò ba người cũng còn không có đi hưởng qua. Lần này có cơ hội, Cửu Thúc đương nhiên sẽ không quên Văn Tài. Hôm nay Cửu Thúc và Văn Tài mặc lấy đều cùng bình thường không giống nhau, có thể nói là đem bọn họ ẩn giấu trang phục rồi lấy ra. Cửu Thúc mặc một bộ nhạt màu trường sam, bên ngoài phủ lấy màu vàng tơ lụa áo khoác ngoài, trong tay còn cầm lấy một cán ống điếu, nhìn qua hãy cùng thổ tài chủ giống nhau. Văn Tài càng là mặc một bộ màu sắc rực rỡ quần áo, thập phần bảnh bao, giống như là ca diễn giống nhau. Bởi vì Trương Kính là ba người bọn họ bên trong duy nhất uống qua ngoại quốc trà, đi qua Tây Dương phòng ăn người, cho nên tại trước khi ra cửa hai người đều nói xa nói gần hỏi một chút Trương Kính uống ngoại quốc trà phải chú ý gì đó. Trương Kính nói một chút cơ bản. Tỷ như tốt nhất mặc lấy chỉnh tề một điểm, không muốn áo mũ không chỉnh, cũng không cần lớn tiếng ồn ào náo động gì đó. Sau đó Cửu Thúc và Văn Tài liền lấy ra bọn họ trên người bây giờ mặc quần áo này. Nhìn hai người mặc trang phục, Trương Kính lòng xấu hổ có chút nhộn nhịp, sớm biết sẽ không theo hai người sách như vậy một vụ rồi. Hiện tại mặc lấy, còn không bằng hai người bình thường ăn mặc đây. Mấu chốt là Cửu Thúc và Văn Tài đối với chính mình mặc đồ này còn hết sức hài lòng, cảm thấy rất đẹp mắt, bình thường đều không nỡ bỏ xuyên, rất sợ xuyên cũ, hỏng rồi. Chỉ có tại ngày lễ ngày Tết, hoặc là phải đi Tây Dương phòng ăn như vậy trường hợp chính thức, mới bỏ được xuyên. Nay thầy cho hai người, đều là cái gì thẩm mỹ a? Cửu Thúc, sớm a. Cửu Thúc đến mua thức ăn sao? Cùng nhau đi tới, không ngừng có người chào hỏi. Cửu Thúc cũng cười đáp lại, thỉnh thoảng hỏi một câu sớm a, làm ăn vẫn tốt chứ loại hình mà nói. Có một cái để chân nửa người trên bán cá cá bơn, tựa hồ cùng Cửu Thúc Văn Tài đặc biệt quen thuộc, Cửu Thúc đi ở phía trước rồi sau, trực tiếp kéo qua văn kiện đến mới, trên dưới quan sát một chút, tán dương, ặc, Văn Tài. Hôm nay mặc được đẹp mắt như vậy, đi đâu còn à? Văn Tài hỉ tư tư đạo, sư phụ mang ta đi uống ngoại quốc trà. Hoa, uống ngoại quốc trà à? Cá buôn một mặt hâm mộ. Trương Kính thấy vậy có chút không nhịn được, hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy Văn Tài mặc quần áo này rất đẹp mắt sao? Cá buôn gật gật đầu, nói, đương nhiên đẹp à. Văn Tài, mặc quần áo này hẳn là đáng giá không ít tiền chứ? Trương Kính, cái quỷ gì? Xem ra không phải Cửu Thúc và Văn Tài thẩm mỹ có vấn đề. Mà là cái thời đại này thẩm mỹ có vấn đề. Cũng không bao nhiêu tiền, một thân đi xuống tiêu xài hai lượng nhiều bạc đi. Văn Tài lắc đầu một cái, nói rất khiêm tốn, nhưng thần thái nhưng là có chút đắc ý lập tức kéo Trương Kính, nói cáo tử, chúng ta đi trước à. Đi nhanh đi. Hai người một trận chạy chậm, đuổi kịp trước mặt Cửu Thúc sau, Văn Tài đề nghị, sư phụ, ta xem sư đệ cũng không có một món đem ra được ra dáng quần áo, nếu không đợi lát nữa nhi chúng ta đi cho sư đệ cũng đặt mua một thân chúng ta như vậy quần áo chứ. Văn Tài nói như vậy, dĩ nhiên là xuất phát từ lòng tốt. Hôm nay thay quần áo lúc ra cửa sau, hắn và Cửu Thúc đều cầm ra một món y phục hoa lệ, chỉ có Trương Kính còn là hòa bình lúc mặc lấy không khác nhau gì cả. Chuyện của tôi lốt nét. Cho nên Văn Tài có chút đồng tình Trương Kính từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, một người lớn lên, liền cái tốt quần áo cũng không có. Trương Kính nhưng là dở khóc dở cười, vội vàng cự tuyệt nói, không cần. Ta sẽ mặc hiện tại quần áo cũng rất tốt. Cửu Thúc lúc này cũng gật gật đầu, đạo. Là nên cho Trương Kính đặt mua một thân da dáng quần áo dừng một chút. Hắn trực tiếp móc móc túi tiền, xuất ra 5 lượng bạc cho Văn Tài, nói, đợi lát nữa uống xong ngoại quốc trà, ngươi liền mang ngươi Trương Kính sư đệ đi tiệm thợ may, đặt mua một bộ quần áo đi. Văn Tài nhận lấy bạc, cười hì hì nói, tốt sư phụ, ta nhất định sẽ giúp sư đệ đặt mua một thân đẹp mắt quần áo. Trương Kính thấy vậy không thể làm gì, chỉ có thể đi theo. Chẳng qua đến thời điểm đến tiệm thợ may, để cho thợ may dựa theo chính mình thiết kế đi làm quần áo. Mà không phải dựa theo Cửu Thúc và Văn Tài thẩm mỹ đi làm, là tốt rồi. Ba người tiếp tục đi về phía trước lấy. Văn Tài người này không biết tại sao đỗng nhiên nào rút ra rút, minh minh trong lòng rất muốn đi cùng ngoại quốc trà kiến thức một chút, chợt có chút do dự nói, sư phụ, ta có thể hay không tiếp theo đi gặp Nhâm lão gia à? Tại sao? Ngươi với Nhâm lão gia có đụng chạm à? Cửu Thúc chắp hai tay sau lưng ở phía sau, thản nhiên hỏi. Không phải, ta ngay cả Nhâm lão gia hình dạng thế nào cũng không biết. Làm sao có thể có đụng chạm? Văn Tài liền vội vàng lắc đầu, nói, chính là ta lớn như vậy còn không có uống qua ngoại quốc trà, ta sợ một hồi làm trò cười cho thiên hạ cho sư phụ ngươi mất thể diện. Cửu Thúc kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Tài, nhíu mày một cái, buồn cười nói, khó được ngươi vẫn như thế là sư phụ mặt mũi lo nghĩ. Tốt tốt vô cùng. Vậy ngươi thì không nên đi. Văn Tài nghe vậy trợn tròn mắt. Thật không để cho mình đi rồi. Chính mình chỉ là nói một chút mà thôi a. Ý hắn thật ra rất đơn giản. Thật ra chính là muốn sớm cho Cửu Thúc đánh tốt dự phòng châm, nói rõ chính mình chưa uống qua ngoại quốc trà, nếu là đợi lát nữa đi rồi phòng ăn tây, cùng ngoại quốc trà thời điểm loại trừ làm trò cười cho thiên hạ, hy vọng cửu thúc không muốn trách cứ hắn. Nói trước đoạn, sau không loạn sao? Đều nói Văn Tài không thông minh, thật ra Văn Tài có lúc vẫn có chính mình tính toán. Chỉ bất quá phần lớn thời điểm, đều thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Liền giống như bây giờ, vốn là muốn cho cửu thúc không tự trách mình, kết quả cửu thúc trực tiếp đồng ý không để cho hắn đi. Trương Kính nhìn Văn Tài buồn rầu dáng vẻ, tiến lên vô bả vai hắn nói, sư huynh không cần lo lắng, đợi lát nữa các ngươi nhìn ta làm gì, y theo lấy tới là được, sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ. Văn Tài nghe vậy vui mừng, lại nhìn về phía cửu thúc. Cửu thúc lắc đầu, xoay người đi về phía trước, tức giận nói, cùng theo một lúc đi. Rất nhanh, phòng ăn tây đến. Bởi vì cửu thúc và Văn Tài cũng không vào qua phòng ăn tây, trong lòng có chút thấp thỏm, vì vậy để cho Trương Kính đi ở phía trước dẫn đường. Đẩy cửa ra, phòng ăn tây tràn đầy dị quốc tình điều hoa lệ trang sức lập tức phơi bày tại trong mắt, bất kể là trang hoàng, bàn ăn, khách nhân, món ăn, dùng cơm phương thức, đều cùng thức ăn chung hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả phục vụ viên mặc lấy đều rất khí phái. Trong tiệm, còn có người đang dùng kỳ quái nhạc cụ trình diễn êm thai âm nhạc. Vì vậy, vốn là có chút thấp thỏm cửu thúc và Văn Tài, thì càng thêm cục xúc rồi. Đương nhiên, Trương Kính thì sẽ không có loại cảm giác này. Cửu thúc ho khan một tiếng, đoán chừng là phát hiện mình có chút quấn bách. Nhưng là vừa không muốn để cho người nhìn ra, vì vậy chuyển tới Văn Tài trên người, liếc hắn một cái, dạy dỗ, rụt rè e sợ, giống tiểu gì. Đại khí một điểm. Ồ! Văn Tài liền vội vàng gật đầu. Đây là có phục vụ viên đi tới, hỏi, xin hỏi ba vị có đặt vị trí sao? Nếu như không có đặt vị trí, hiện tại yêu cầu chờ một hồi mới có vị trí. Kết quả Trương Kính còn chưa kịp nói chuyện, bị giáo huấn rồi Văn Tài lập tức đứng đi ra, một bộ ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, thái độ thô bạo dáng vẻ, rất khó chịu mà lớn tiếng nói, như thế, nhậm phát không có cho chúng ta định vị trí sao? Thanh âm rất lớn, bên cạnh không ít khách nhân đều đã bị kinh động, quăng tới khắc thường ánh mắt. Phục vụ viên cũng là cả kinh. Liền vội vàng nói, nhâm lão gia, ba vị nhanh mời đi theo ta. Cửu thúc cảm thấy mất thể diện, không thể làm gì khác hơn là hung ác trợn mắt nhìn Văn Tài liếc mắt, nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi làm ai là người được à? Văn Tài một mặt mộng bức, trong lòng rất ủy khuất. Sư phụ, không phải ngươi để cho ta khác rụt rè e sợ, đại khí một chút sao? Trương Kính chính là đã thành thói quen, lười nói này thầy trò hai người rồi. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn lên lầu 2. Nhậm Phát đã ngồi tại chỗ chờ, xa xa nhìn thấy cửu thúc, lập tức đứng lên chào hỏi, cửu thúc ngươi tốt, mau mau mời ngồi. Nhâm láo ra. Cửu thúc cười chào hỏi. Trương Kính và Văn Tài theo ở phía sau cũng gọi tiếng, nhâm láo ra. Rất nhanh ngồi xuống. Nhâm láo ra đầu tiên nhìn Văn Tài cùng Trương Kính, cười ha hả hỏi, không biết vị nào là Trương Kính Trương công tử. Trương Kính sững sờ, đây là cái quỷ gì? Mở đầu liền hỏi ta. Nội dung cốt truyện cứ như vậy phát sinh thay đổi. Vì vậy kinh ngạc nói, nhâm lão gia nhận biết ta. Ngươi chính là Trương công tử A, quả thật là khí thái bất phàm. Nhậm Phát cười ha hả khen ngợi, về sau giải thích nguyên nhân. Nguyên lai là ngày hôm qua Trương Kính tại Liên Hương lầu thay hạ lão bản trừ quỷ sự tình, đã tại nhâm gia chấn truyền ra, Nhậm Phát cũng có chút nghe thấy. Một hồi hàn huyên sau, cửu thúc đống nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói lệnh thiên kim theo tỉnh thành trở lại, như thế không mời nàng cùng nơi tới à? Nha đầu này, mới vừa học được trang điểm. Chính khắp nơi mua son phấn đây. Trương Kính ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, khá là không nói gì. Được rồi, nội dung cốt truyện tựa hồ trở về lại nguyên lai quy tích rồi. Điện ảnh nội dung cốt truyện tựa hồ cũng là như vậy bắt đầu. Xem ra Nhậm Đình Đình cô nương, vẫn là phải ra sân. Bất quá Trương Kính rất buồn bực, cửu thúc ngươi như thế vừa đến nói chuyện thiếm, liền cho chuyện người ta con gái đây. Như thế cảm giác là lạ. Lúc này, liên tiếp bị giáo huấn rồi hai lần không chỗ phát tiết Văn Tài, trong lòng đang buồn bực đây. Nghe vậy nghiêng người, đối với Trương Kính thấp giọng nói, sư đệ, ngươi cảm thấy cái này nhầm lão ra con gái dáng dấp như thế nào đây? Nhậm Đình Đình dáng dấp như thế nào đây? Cái vấn đề này sao? Trong phim ảnh, đây chính là tương đương xinh đẹp a. Không thể không nói, lúc còn trẻ Lý Tái Phượng vai trò Nhậm Đình Đình, mặc lấy màu hồng quần áo Tây Phương ra sân một màn kia, có thể nói là kinh diễm vô số người, có thể nói rất nhiều xem qua Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này thiếu niên tình nhân trong ngậu. Cho tới chân chính Nhậm Đình Đình tướng mạo sao, đó cũng không biết. Trương Kính vẫn chưa trả lời, Văn Tài liền tiếp tục nói, ta dám đánh cuộc, ngươi xem vị này lao ra dáng dấp hóa trang giống như, con gái nàng khẳng định cũng xinh đẹp không đi nơi nào. Ngay tại Văn Tài mới vừa lẩm bẩm xong, nhâm lão ra bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, nữ nhi của ta tới. Nghe vậy, mọi người quay đầu lại. Cho dù có chút chuẩn bị tâm tư Trương Kính, nhìn thấy kia nghiêng mang theo đỉnh đầu cái mũ, khoác nữ thức bao, người mặc thấp ngực lễ phục thiếu nữ chậm chậm tới, ánh mắt cũng không khỏi hơi hơi trợ to, rung động trong lòng được không nhẹ. Xác thực. Rất đẹp a. Chương 28, 20 năm trước bố trí. Cho dù dùng hậu thế ánh mắt đến xem, Nhậm Đình Đình cũng ít nhất là 9 phần 10 trở lên, thậm chí là 95 điểm trở lên mỹ nữ. Bất kể là ăn mặc, khí chất, vóc người vẫn là dung mạo, mỗi một dạng đều thật tốt. Vốn là bởi vì cựu thúc và văn tài, Trương Kính đối với cái này thời đại thẩm mỹ đã không ôm hy vọng. Nhưng là nhìn thấy vị này Nhậm Đình Đình cô nương xuất hiện, thật ra khiến Trương Kính thoáng cái đem thẩm mỹ kéo về đến hậu thế. Có thể nói vượt thời đại mỹ nữ. Liền Trương Kính đều như vậy khen, bên cạnh mới vừa rồi còn tại bẩn thỉu Nhậm Đình Đình khẳng định lớn lên giống cha nàng, xinh đẹp không đi đến nơi nào văn tài, trực tiếp thì nhìn bối rối. Trên mặt biểu hiện đều ngưng kết, mặt giống như trừ bát giới. Nhìn thấy người ta đi tới, tầm mắt chăm chú nhìn, sau đó lưu chuyển, đều không khỏi theo châu ngồi đứng lên. Ba ba. Nhậm Đình Đình hài lòng đi tới. Nhậm lão gia cười giới thiệu, đến, Đình Đình, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là cựu thúc. Vị này là Trương Kính, vị này là... Mới vừa rồi Nhậm lão gia không có hỏi văn tài tên. Cựu thúc liền vội vàng giới thiệu, vị này là ta đại đồ đệ, văn tài. Nhậm Đình Đình nhìn qua rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có lễ phép cùng mọi người chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống. Cựu thúc khá là cảm khái đạo, ô kìa, không nghĩ đến mấy năm không thấy, đều lớn như vậy, chỗ mã dáng ngọc yêu kiểu rồi. Được khen Nhậm Đình Đình cười một tiếng, miệng ngọt đạo, cảm ơn cựu thúc. Cho tới bên cạnh văn tài, vẫn còn nhìn thấy mỹ nữ trong hôn mê không có lấy lại tinh thần, theo bản năng tiếp theo cựu thúc nói, là thật là lớn, là thật là lớn. Thật ra, văn tài cũng là rất thuần khiết hùa theo cựu thúc mà thôi. Thế nhưng Nhậm Đình Đình quay đầu, nhìn thấy văn tài ánh mắt có chút không bình thường, lại cúi đầu vừa nhìn chính mình khá là tiền vệ thấp ngực lễ phục, nhất thời giận đến không được, cho là người này là tại đùa bỡn lưu manh, lạnh rên một tiếng nghiêng mặt sang bên không muốn xem hắn. Trương Kính nhìn đến thẳng nâng chán, muốn ngăn cản cũng không kịp. Tốt tại, lúc này phục vụ viên cho dù đem ra thực đơn. Trong thực đơn cũng không biết rõ chuyện gì, ở nơi này trong trấn nhỏ vậy mà tất cả đều là tiếng Anh viết, có thể có bao nhiêu người đọc được. Đương nhiên. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Phát Tác là khách quen cũ, dĩ nhiên là cơ hồ thực đơn cũng không cần nhìn liền điểm. Nhậm Đình Đình nói, ta muốn một ly cà phê. Nhậm lão gia nói, ta muốn một ly cà phê. Văn Tài cùng cựu thúc chính là sau khi xem lúc này liền đau cả đầu. Đây đều là gì đó điểu văn A, một cái cũng xem không hiểu. Tốt tại có Trương Kính tại, hai người ngược lại không có giống trong phim ảnh như vậy tay chân luống cuống, trực tiếp giúp hai người cũng điểm hai chén cà phê. Văn Tài lúc này một mặt cười ngây ngô nói, sư đệ. Ta có thể hay không không muốn cà phê, muốn Nhâm tiểu thư uống cái loại này cà phê à? Trương Kính dở khóc dở cười, sư huynh, cà phê chính là cà phê ý tứ, cũng chính là chúng ta nói ngoại quốc trà. Văn Tài gãi đầu một cái, hơi lộ ra lung túng. Bình thường hắn là không cảm thấy lung túng, tại trước mặt người đẹp ngược lại ra mặt mỏng đi một tí. Sau đó Trương Kính lại giúp hai người điểm bò bít tết, mì ý loại hình. Nếu đã tới phòng ăn Tây, sẽ để cho hai người đều nếm thử một chút ăn ngon, cũng không uổng tới một lần. Nhìn Trương Kính thuần thục gọi thức ăn dáng vẻ, Nhâm lão gia cùng Nhậm Đình Đình đều có chút kinh ngạc, Nhâm lão gia không nhịn được hỏi, Trương công tử thường xuyên đến này Tây Dương phòng ăn, còn nhận biết tiếng nước ngoài. Trương Kính không thể làm gì khác hơn là đem trước giải thích lại nói một lần, đạo, ngược lại không phải là thường xuyên đến. Chỉ là khi còn bé tiếp theo phụ thân đi qua tỉnh thành, nhận biết qua một ít người Tây Phương, cho nên biết một chút tiếng nước ngoài. Nhâm lão gia không khỏi lần nữa khích lệ nói. Không nghĩ đến Trương công tử tuổi còn trẻ chẳng những tinh thông pháp thuật, còn như thế kiến thức rộng, liền tiếng nước ngoài cũng sẽ. Thật là tuổi trẻ tài cao. Ngay cả Nhậm Đình Đình cũng khá là kinh ngạc, hỏi liên tiếp mấy cái liên quan tới Tây Dương vấn đề, Trương Kính đều đối đáp trôi chảy. Về sau, nàng đối với Trương Kính cũng nhìn với cặp mắt khác xưa mấy phần. Trung quy Trương Kính dáng dấp coi như tuấn tú, nói năng khéo léo, lại có bản sự, kiến thức rộng, hơn nữa đối với tiếng nước ngoài, Tây Dương sự vật phảng phất đều hiểu rất rõ. Đối với Nhậm Đình Đình tới nói liền tương đối có lực hút. Nhậm Đình Đình theo nàng mặc trang phục là có thể nhìn ra, nàng hoàn toàn chính là đi ở thời đại này tuyến đầu người, đối với thế giới bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Chỉ tiếp theo tỉnh thành trở lại Nhâm Gia Trấn, để cho nàng rất không thói quen. Ở nơi này nho nhỏ Nhâm Gia Trấn, căn bản không tìm được có tiếng nói chung người. Trương Kính coi như là nàng ngoại ý muốn phát hiện. Đương nhiên, Nhậm Đình Đình đối với Trương Kính, cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, thích gì nhất định là chưa nói tới. Cho tới Trương Kính, lúc này chú ý lực chính là không thế nào đặt ở Nhậm Đình Đình trên người. Hắn hiện tại một mực chú ý cựu thúc cùng Nhâm lão gia ở giữa nói chuyện. Cửu thúc cùng Nhâm lão gia đã bắt đầu nói chuyện chính sự, liên quan tới Nhậm Phát phụ thân, cũng chính là Nhậm Thái bà ngoại gia rời mộ phần sự tình, Nhậm Phát để cho Cửu thúc hỗ trợ cho ngài. Cửu thúc khuyên, Nhâm lão gia, ta xem ngươi chính là trước suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Loại sự tình này, động một cái không bằng yên tĩnh lại. Nhậm Phát nhìn qua tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn có thể đem làm ăn làm được lớn như vậy, thật ra cũng có mấy phần chính mình tính cách, đặc biệt kiên trì ý kiến mình người. Trong lòng của hắn nhận định sự tình cơ hồ người khác không cách nào sửa đổi, cười ha hả, thế nhưng ngựa khí kiên định mà nói, chuyện này ta đã cân nhắc rất rõ ràng, cửu thúc không dùng tại khuyên ta. Năm đó xem phong thủy nói, cha ta quan 20 năm sau đó nhất định phải rời mộ, đối với chúng ta như vậy mới có thể tốt hơn. Văn Tài lúc này cũng thu hồi chính mình chư ca giống như, bĩu môi nói, xem phong thủy lời không thể tin. Đem Văn Tài coi là tên háo sắc Nhậm Đình Đình ngay vậy, càng là khinh bị nói, xem phong thủy lời không thể tin, chẳng lẽ ngươi mà nói có thể tin. Dĩ nhiên, Văn Tài khá là kiêu ngạo đạo, bất quá bị cửu thúc trừng mắt một cái sau, lại ngoan ngoãn đàng hoàng. Nhâm lão ra lắc đầu một cái, nhẹ giọng dạy dỗ Nhậm Đình Đình một câu, đại nhân nói chuyện, trẻ nít không nên chen miệng. Về sau, hắn lại bắt đầu cùng cửu thúc thương lượng rời mộ phần chi tiết. Trương Kính từ đó, cũng khuyên nói mấy câu, đáng tiếc cũng không hề có tác dụng. Chút nào không thể dao động Nhậm Phát quyết tâm. Tựa hồ hắn thập phần tin tưởng 20 năm trước vị kia thầy phong thủy mà nói. Bởi vì vị kia thầy phong thủy, tựa hồ đối với hắn 20 năm qua suy đoán, khá là chính xác. Thầy phong thủy nói nếu như không rời mộ phần, hắn làm ăn liền càng ngày sẽ càng sai. Mấy năm gần đây, Nhâm lão gia làm ăn xác thực dần dần trở nên kém. Cho nên, hiện tại 20 năm thời hạn vừa đến, hắn liền không kịp chờ đợi muốn rời mộ phần rồi. Hắn tin chắc chỉ có như vậy, hắn làm ăn mới có thể nâng cao một bước. Cửu thúc đối với cái này cũng không thể tránh được, ngược lại còn không có nhận ra được càng nhiều, chỉ có thể đáp ứng. Mà Trương Kính, lúc này chân mày nhưng là nhíu rất sâu. 20 năm trước thầy phong thủy. Trương Kính ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc trước Trương Kính cho là rời mộ phần thuần túy là vị này Nhâm lão gia chính mình muốn chết, không trách người khác. Tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Nhâm lão gia coi như muốn chết, chỉ sợ cũng là chuyện gia có nguyên nhân. Chẳng lẽ nói có người bố trí 20 năm, liền vì hãm hại Nhâm gia? Giống như Hạ lão bản bị người dùng rồi lệ quỷ khôi lỗi hãm hại giống nhau. Bất quá, Nhâm gia chuyện này cùng Hạ lão bản sự kiện kia, tựa hồ bất đồng. Nếu như vị kia thầy phong thủy có như vậy bản sự, có khả năng bố trí 20 năm, muốn hãm hại Nhâm gia, tựa hồ không cần như vậy tốn nhiều công sức, chờ lên ước chừng 20 năm chứ. Sợ là lúc này là có thể báo thủ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp chứ. Có thể nếu như không là trùng hợp đây. Nếu như không là trùng hợp, vị kia 20 năm trước thầy phong thủy, chính là vì đơn thuần muốn hại Nhâm gia. Cái này cũng rất khó nói thông. Đồng nhiên, Trương Kính thầm nghĩ đến một ít không biết khả năng, trong lòng không khỏi run lên. Tựa hồ chuyện này, không hề giống Cương Thi tiên sinh trong phim ảnh biểu hiện ra đơn giản như vậy à. Chương 29, Ký viện. Cuối cùng, bất kể như thế nào khuyên, Nhâm Phát đều hết sức kiên định, không chịu sửa đổi quyết định, nhất định phải thay phụ thân hắn rời mộ phần. Vì vậy cửu thúc cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giúp tiếp theo. Liên quan rời mộ chuyện này mặc dù không tốt động một cái không bằng yên tĩnh lại, nhưng đối với cửu thúc tới nói nhưng cũng không tính là gì đó rất lớn sự tình, tốn thêm điểm tinh lực mà thôi, cũng không khó khăn. Cửu thúc nhưng là nổi tiếng bên ngoài, cũng không thể bởi vì cảm thấy không được, sẽ không đi đón sống. Đây chẳng phải là mất mặt sao? Về sau còn thế nào tại Nhâm gia trấn lan lộn? Chuyện này như vậy định đi xuống. Về sau phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, bắt đầu ăn cái gì? Trong lúc Nhậm Phát đi gặp Nhâm gia trấn một gã khác phú hào Hoàng Triệu, nói một ít chuyện, chỉ để lại Cửu Thúc, Trương Kính, Văn Tài cùng với Nhậm Đình Đình bốn người. Nhậm Đình Đình đối với Trương Kính cùng Cửu Thúc đều là rất khách khí, nhưng đối với mới vừa rồi Văn Tài vẫn không có gì hảo sắc mặt rồi. Bất quá bởi vì có Trương Kính tại, lần này ăn cơm Nhậm Đình Đình cũng không có khả năng trêu đùa Văn Tài cùng Cửu Thúc. Tỷ như để cho hoàn toàn chưa uống qua cà phê người uống không thêm đường, không thêm sữa khổ cà phê, ăn vốn là rất ngọt trứng đánh, ngược lại là thêm đường có thừa sữa, thập phần chất vật, phỏng chừng đối với Tây Dương phòng ăn đều sinh ra bóng ma trong lòng rồi. Trương Kính tại, chính xác dạy bọn họ ăn bữa ăn Tây phương pháp, loại trừ cà phê hai người thật sự uống không quen, bất kể bỏ thêm bao nhiêu sữa tươi cùng đường, cũng không thích uống, cảm giác kém xa tít tắp uống trà tới tốt. Thế nhưng những vật khác, tỷ như trứng đánh, mì ý, bò bít tết gì đó, hai người đều là ăn nồng nhiệt. Ăn không sai biệt lắm, Nhậm Đình Đình đối với Nhậm Phát nhẹ giọng nói, ba, ta mới vừa rồi không tốt nhìn, muốn lại đi mua điểm son phấn. Nhậm Phát gật gật đầu, đồng ý. Nhậm Đình Đình vì vậy đứng lên lễ phép cùng Cửu Thúc cùng Trương Kính chào hỏi, không nói nguyên nhân cụ thể, liền đi trước một bước. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng đều ăn xong, Nhậm đặt câu hỏi, Cửu Thúc, không biết ngươi cụ thể một ngày kia giúp ta phụ thân lên quan rời mộ. Cửu Thúc suy nghĩ một chút sau, định đạo, liền ba ngày sau đi. Được, vậy thì ba ngày sau. Theo phòng ăn tây đi ra. Cửu Thúc cùng Nhậm Phát song song đi chung với nhau, vẫn còn trò chuyện lên quan rời mộ một ít chú ý sự hạng, tỉ như Nhâm gia cần phải làm gì. Mà Văn Tài chính là không có quên mang theo Trương Kính đi tiệm thợ may định chế một thân quần áo mới, vì vậy đối với Cửu Thúc nói, sư phụ, ta mang theo sư đệ đi trước tiệm thợ may rồi. Cửu Thúc gật gật đầu, nói, đi thôi. Hai người theo Tây Dương đường phố đi ra ngoài, lừa gạt đến đường phố thời điểm, đúng lúc là Thu Sinh cô mở son phấn tiệm. Văn Tài chỉ cửa tiệm nói, Thu Sinh lúc này hẳn là tại trong tiệm giúp nàng cô bận rộn, chúng ta vào xem một chút hắn có rảnh rỗi không. Có rảnh rỗi mà nói khiến hắn bồi chúng ta cùng đi tiệm thợ may được rồi. Tiệm thợ may lão bản cùng hắn cô là người quen, khiến hắn cùng đi có thể tiện nghi một chút. Son phấn tiệm, đúng lúc là trong truyền thuyết Di Hồng Lâu, mấy tên mặc lấy xinh đẹp, cử chỉ lẳng lơ cô gái trẻ tuổi, chính đứng ở cửa làm điệu làm bộ, khi thì gọi tới hướng phái nam đi vào bên trong. Trương Kính theo bản năng nhìn nhiều Di Hồng Lâu bên trong hai mắt. Hắn ngược lại không suy nghĩ nhiều, chính là có chút hiếu kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết kỹ viện A. Hơn nữa còn không phải viện kỹ thuật giáo cái loại này kỹ viện. Đã từng coi như thế kỷ 21 mới thanh niên, đi tới hơn 100 năm trước thế giới song song, trên căn bản rất ít có đồ vật chưa thấy qua, cũng rất ít có đồ có thể làm cho Trương Kính cảm thấy hiếm lạ. Này Di Hồng Lâu, tính là một cái trong số đó rồi. Chung quy đồ chơi này, tại hậu thế là không có. Hoặc có lẽ là có, nhưng là không hợp pháp, vi phạm quy lệ. Dù sao Trương Kính là tới nay không đi qua là được. Ừ, thật không có đi qua. Nhìn Trương Kính len lén nhìn Di Hồng Lâu mấy mắt, Văn Tài mang trên mặt cười đều nói, sư đệ, đối với chỗ này cảm thấy hứng thú. Biết rõ chỗ này là làm cái gì không? Ta cũng không phải là ngu si. Đương nhiên biết rõ chỉ là địa phương nào. Trương Kính nhìn Văn Tài trên mặt tà ác nụ cười, không khỏi lắc đầu, buồn cười nói, bất quá, ta từ trước chỉ là nghe nói qua loại địa phương này, lại không thấy qua, cho nên mới hiếu kỳ hướng bên trong nhìn hai lần. Cũng không phải là đại biểu ta đối loại địa phương này cảm thấy hứng thú. Vừa vặn, lúc này Thu Sinh cô ra son phấn tiệm chuyển tới nam nhân tiếng cãi vã. Này hai âm thanh, đều khá là quen thuộc. Trương Kính lông mày nhớ lên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện đến, tựa hồ điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, Nhậm Đình Đình theo phòng ăn tây sau khi đi ra, chính là tới Thu Sinh cô trong cửa tiệm đến mua son phấn rồi. Hơn nữa bởi vì Thu Sinh cô rời đi dặn dò duyên cớ, Thu Sinh còn đem Nhậm Đình Đình coi là trong Di Hồng viện kỹ sư, vì vậy có một hồi dở khóc dở cười tranh luận. Trương Kính vốn tưởng rằng bởi vì chính mình xuất hiện, phòng ăn tây lúc Cửu Thúc và Văn Tài không có lại mất khuôn mặt, nội dung cốt truyện hẳn là có chút thay đổi mới đúng. Chẳng lẽ Nhậm Đình Đình vẫn phải tới nơi này mua son phấn? Vì vậy Trương Kính vội vàng kéo Văn Tài đi vào xem một chút tình huống. Ngươi có nghĩ tới hay không lúc nào không làm nghề này à? Thu Sinh lòng tốt hỏi. Không có. Ta muốn đem ta tại tỉnh thành học được đồ vật đều truyền thụ cho nơi này cô gái, các nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhậm Đình Đình hoàn toàn không hiểu. Một bộ hứng thú rồi rào mà trả lời. Nàng chỉ, dĩ nhiên là liên quan tới hóa trang thuật vấn đề. Thu Sinh vẫn tính là rất có tinh thần trọng nghĩa người, nghe vậy giận đến không được, nói, chính ngươi hài lòng là được. Ngàn vạn lần không nên sẽ dạy xấu người khác. Nhậm Đình Đình có chút tức giận, ngươi tư tưởng quá lạc hậu rồi. Thu Sinh trả lời một câu rất kinh điển mà nói, này không kêu tư tưởng rơi ở phía sau, cái này gọi là đạo đức có vấn đề. Nói xong, còn đoạt lấy rồi Nhậm Đình Đình trong tay phân cái hộp, lạnh lùng nói, hôm nay tới đây thôi, ta không làm ngươi làm ăn. Mời ngươi về đối diện Di Hồng Viện đi thôi. Di Hồng Viện thế nào? Văn Tài cùng Trương Kính đẩy mở cửa đi vào. Vừa vặn nhìn thấy một màn này. Văn Tài nhìn thấy Nhậm Đình Đình, nhất thời ánh mắt sáng lên, cười ngây ngô nói, làm sao ngươi tới nơi này? Ồ, ngươi sao lại giận rồi? Thu Sinh thấy vậy đi ra quầy, vội vàng đem Văn Tài cùng Trương Kính dẹp đi một bên, hỏi Văn Tài, ngươi vậy mà đi qua Di Hồng Viện? Văn Tài lắc đầu nói, không có a. Thu Sinh buồn bực nói, vậy sao ngươi biết hắn? Trương Kính thấy vậy cũng biết Thu Sinh vẫn là đem Nhậm Đình Đình hiểu lầm, vì vậy tức giận giải thích, nhị sư huynh, ngươi hiểu lầm. Vị tiểu thư này là Nhâm lão gia thiên kim Nhậm Đình Đình, mới từ tỉnh thành trở lại. Văn Tài ở bên cạnh gật đầu. Thu Sinh nhất thời lúng túng không thôi, không biết nên nói cái gì. Nhậm Đình Đình chính là tức giận hỏi, Di Hồng Viện là địa phương nào hả? Tại sao để cho ta trở về Di Hồng Viện? Văn Tài đầu thiếu gân. Chút nào không nhìn ra vấn đề có cái gì không đúng, theo bản năng phải trả lời đạo, kỹ viện. Thu Sinh rất cơ trí, đồng thời lớn tiếng trả lời, trà lâu. Che giấu Văn Tài thanh âm. Nhậm Đình Đình không có nghe rõ, buồn bực hỏi, gì đó. Văn Tài không hiểu nhìn Thu Sinh liếc mắt, không biết tại sao hắn muốn loạn giải thích, vì vậy lại muốn nói. Tốt tại Trương Kính tay mắt lanh lẹ, vội vàng bưng kín miệng hắn, để cho Thu Sinh đơn độc trả lời. Nhậm Đình Đình nhờ vậy mới không có hoàn toàn nổi đoá, chỉ là giận đùng đùng rời đi Son Phấn tiệm. Đợi nàng đi xa sau, Thu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì để cho xinh đẹp như vậy một vị cô nương, đối với ta sinh ra cảm giác chán ghét. Trương Kính buồn cười nói, coi như nàng không biết Di Hồng Viện là địa phương nào, thế nhưng các ngươi mới vừa rồi nói chuyện phiếm, nàng đối với ngươi cái nhìn cũng chẳng tốt hơn là bao đi. Thu Sinh lắc đầu một cái, hắc hắc đạo, lần sau ta giải thích rõ là được. Chặt chặt, Nhậm Phát con gái vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, xem ra là nhất định phải muốn ta làm con rể hắn không thể a. Văn Tài trợn mắt nói, ngươi cũng đừng theo ta tranh. Là ta xem trước lên đỉnh đỉnh. Thu Sinh cười nói, ai, này cũng không có gì tới trước tới sau, chúng ta cạnh tranh công bình. Văn Tài lạnh rên một tiếng, cạnh tranh công bình liền cạnh tranh công bình. Ta còn sợ ngươi. Rất hiển nhiên, sư huynh này đệ hai người, đều đối với coi trọng Nhậm Đỉnh Đỉnh, động tâm tư rồi. Đương nhiên, hai người đều không phải là tâm tư tà ác hạng người. Bất kể là lanh lợi Thu Sinh, vẫn là thật thà Văn Tài, đều coi như là thuần lương hạng người. Dù là đều thích Nhậm Đỉnh Đỉnh, cũng không đến nỗi bởi vì chuyện này mà sư huynh đệ ly tâm. Bên cạnh Trương Kính cười không nói. Hai người này cũng là quá ý nghĩ hao huyền rồi, phảng phất Nhậm Đỉnh Đỉnh thì nhất định phải tại hai người bọn họ bên trong chọn một người làm chồng giống nhau. Các ngươi làm các ngươi là ai nữa à? Lại không nói người khác có nhìn hay không được lên các ngươi, giữa song phương chênh lệch cũng quá lớn rồi được rồi. Các ngươi là hai cái đạo sĩ, mà người ta là Nhâm gia trấn nhà giàu nhất thiên kim, quá không môn đăng hộ đối rồi. Đúng rồi. Hai người các ngươi như thế tới nơi này. Lại tại sao biết Nhâm cô nương rồi hả? Thu Sinh buồn bực hỏi. Tối hôm qua hắn sợ hãi bị sư phụ đánh chửi, vì vậy không có trở về Nghĩa Trang, không biết Nhâm lão gia mời ăn cơm chuyện này. Vì vậy Văn Tài đơn giản nói một phen ngọn nguồn, cũng nói rõ bọn họ muốn đi cho Trương Kính đặt mua một thân quần áo mới, để cho Thu Sinh có thể hay không tiếp theo đi. Ta bây giờ không đi được. Ta cô lại vừa là đi ra ngoài, ta phải hỗ trợ trông chừng tiệm. Các ngươi trực tiếp bỏ tới được rồi. Liền nói nhận biết ta cùng ta cô, kia tiệm thợ may lão bản người không tệ, hẳn sẽ cho các ngươi ưu đãi. Thu Sinh nói. Văn Tài cùng Trương Kính gật gật đầu, rời đi Son Phấn Phô, đi rồi thợ cắt may. Đến thợ cắt may, báo Thu Sinh cùng hắn cô danh hiệu sau, tiệm thợ may trung niên dâu cá trên lão bản quả thật cho nhất định quần áo. Không ngừng Trương công tử muốn một món cái dạng gì quần áo. Thợ may lão bản cười hỏi. Văn Tài trả lời, giống như ta vậy trường sam cùng áo khoác ngoài. Dựa theo ta cái này kiểu dáng tới là được rồi. Không được. Trương Kính lúc này lớn tiếng cự tuyệt. Đùa gì thế, nếu là thật cho ta định chế như vậy một bộ quần áo, ta cả đời cũng không thể xuyên xong sao. Thợ may lão bản thấy vậy cười ha ha, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Kính, chung quy Trương Kính là mặc quần áo người. Trương Kính suy nghĩ một chút sau, nói, không biết lão bản ngươi nơi này có thể làm âu phục sao. Theo Trương Kính mấy ngày nay tới quan sát, hiện tại hắn vị trí thế giới. Coi như không phải trong lịch sử cuối nhà Thanh dân ban đầu, nhưng toàn thể cũng không kém nhiều, mặc Âu phục thật ra cũng không đột ngột. Ngược lại, tại rất nhiều lúc, có một bộ Âu phục ngược lại là rất có cần thiết sự tình, nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng rồi. Cho tới Văn Tài, cựu thúc hôm nay mặc tiểu dáng không được tự nhiên trường sam áo khoác ngoài, cũng không cần rồi, còn không bằng xuyên bình thường thường phục. Âu phục đương nhiên là có thể làm. Thợ may cười ha hả nói. Vì vậy, cuối cùng tại Văn Tài không hiểu cùng với không hài lòng bên trong, Trương Kính vẫn là định chế một bộ Âu phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bộ pháp, phủ. Nộp tiền đặt cọc, cùng tiệm thợ may lão bản ước định xong lấy quần áo thời gian, Trương Kính và Văn Tài liền cùng nhau trở về Nghĩa Trang. Sau đó mấy ngày nay, Trương Kính cảm giác mình có nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mình một chút thực lực. Coi như pháp lực tu vi không thể tăng lên. Những phương diện khác có thể tăng lên cũng là tốt. Trung quy ba ngày sau kia Nhâm lão thái gia liền muốn lên quan rời mộ, hơn nữa ở trong rất ngắn thời gian, Nhâm lão thái gia sẽ biến thành một cái thực lực kinh khủng phi cương, coi như cựu thúc cũng khó có thể ứng phó. Thực lực của chính mình càng mạnh, lại càng an toàn mấy phần, càng có thể rút. Điều tra hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 2. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 1, Thỉnh Thần Thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, không. Chân pháp, không. Phụ, không. Điểm công đức, 430. lúc trước đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 2 sau đó, hao phí 350 điểm điểm công đức, vốn là chỉ còn lại 280 điểm. Bất quá tại Liên Hương Lầu lúc ăn cơm sau, giúp kia hạ lao bản trừ đi trên người lệ quỷ khôi lỗi, lại được đến 150 điểm điểm công đức, cho nên bây giờ Trường Kính nắm giữ 430 điểm điểm công đức. Nhưng dù cho như thế, này 430 điểm điểm công đức cũng không thể đưa hắn có hai môn pháp quyết, một môn công pháp tăng lên cảnh giới. Thỉnh thần thuật là còn không có đạt tới tu luyện ngưỡng cửa. Chân dương công tầng thứ 3 cùng ngũ lôi chú tầng thứ 2, điểm công đức không đủ. Ban đầu đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 2 thời điểm, chỉ cần 350 điểm điểm công đức. Bây giờ có được 430 điểm điểm công đức, cũng không thể đem ngũ lôi chú tăng lên tới tầng thứ 2, cũng không biết còn thiếu bao nhiêu. Trương Kính có chút chứng đau. Nếu là sáng tỏ tự nói với mình tăng lên mỗi một tầng công pháp, pháp quyết cần bao nhiêu điểm công đức, dù là con số rất cao, ít nhất cũng có cái sáng tỏ mục tiêu có thể đi phân đấu. Như bây giờ không biết cảm giác, khiến người tâm lý giống như miêu cào một hồi, không có sa sút. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng vậy. Cửu Thúc nói qua, ngũ lôi chú là Mao Sơn Đông Đảo trong pháp quyết, khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết, tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc. Môn pháp quyết này trong truyền thuyết tổng cộng có tầng 6, kết quả hiện tại tầng thứ 6 cũng sớm đã thất truyền, cho tới có hay không tầng thứ 6 đều không ai biết được, hiện tại nhận thức chung là ngũ lôi chú cực hạn chính là tầng thứ 5. Mà chân dương công đây. Đây chỉ là Mao Sơn Đông Đảo công pháp bên trong tương đối bình thường một môn, dù là tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn cảnh, cũng bất quá là nhất lưu thuật sĩ cực hạn, đều không đột phá nổi sư cảnh. Cho nên tại Mao Sơn phái bên trong, đem chân dương công tu luyện tới tầng 6 viên mãn người, cũng không phải số ít. Giữa hai người khác biệt to lớn như vậy, một cách tự nhiên tu luyện hao tốn phí điểm công đức cũng sẽ không giống nhau. Tầng thứ nhất nhập môn thời điểm cũng còn khá. Tầng thứ 2 chân dương công yêu cầu 350 điểm điểm công đức. Ngũ lôi chú chuyện đương nhiên hẳn là yêu cầu càng nhiều, 480 điểm không đủ cũng chẳng có gì lạ. Ba ngày này, hẳn là không có yêu ma quỷ quái chạy đến, để cho ta quét điểm công đức rồi. Muốn tăng thực lực lên, được khác nghĩ cách khác. Trương Kính trong lòng tính toán đạo. Lấy hắn tình huống trước mắt, coi như quét không được điểm công đức, muốn tăng thực lực lên biện pháp thật ra cũng thật nhiều. Thí dụ như, hệ thống giao diện có ba lan hắn vẫn chống không đây. Theo thứ tự là bộ pháp, trận pháp cùng với phủ. Cái khác tam môn công pháp pháp quyết hoặc là điều kiện tu luyện yêu cầu quá cao, hoặc là điểm công đức không đủ, nhưng nếu là mới học được một môn, bộ pháp, trận pháp hoặc là phù, cũng có thể tăng lên chứ. Mà này ba loại, bất kỳ học được một môn, đều có thể tăng cường thực lực bản thân. Vì vậy, Trương Kính tìm được Cửu Thúc, báo cho chính hắn ý đồ. Đối với Trương Kính chăm chỉ hiếu học tinh thần, Cửu Thúc dĩ nhiên là biểu thị thật cao hứng. Không giống hắn hai gã học trò. Để cho bọn họ tu luyện thật giống như là muốn rồi mạng bọn họ giống nhau, cả ngày lẫn đêm cũng biết trộm gian dùng manh lưới, cho tới hiện tại cũng chính là gà mở tài nghệ, cùng tam lưu thuật sĩ không có gì khác biệt, chỉ có thể một ít nông cạn nhất đồ vật. Bất quá, người bây giờ có chân dương công, ngũ lôi chú, thỉnh thần thuật tam môn pháp thuật, đã đầy đủ nhiều. Trung quy ngươi tu vi còn rất yếu, còn chưa tới kiến thức uyên bác cảnh giới, không thích hợp mơ tưởng xa vời. Ngươi muốn biết rõ một cái đạo lý, tham thì thâm. Ngươi bây giờ hẳn là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở này tam môn pháp thuật lên. Đặc biệt là phụ thân ngươi truyền thụ cho ngươi ngũ lôi chú, cùng ngươi bốn mắt đạo trưởng truyền cho ngươi thỉnh thần thuật, này hai môn pháp quyết đều hẳn là nhiều hơn nghiên cứu luyện tập. Cửu Thúc khuyên đủ đạo. Trương Kính tự nhiên biết rõ đạo lý này. Học được quá nhiều đưa đến học nhi không tinh, còn không bằng hết sức chuyên chú tu luyện một môn, đem một môn tu luyện tới cực hạn. Đạo lý này tương đương với nhất lực hàng thập hội. Đáng tiếc, chính mình cũng không phải người bình thường. Sư Thúc cảnh cáo ta nhớ kỹ rồi. Chỉ là trước mắt chân dương công cùng ngũ lôi chú, ta tính toán rất nhiều năm, bây giờ đều đã tu luyện tới bình cảnh, nếu như không có thích hợp cơ hội, coi như trong ngày thường nhiều hơn tu luyện, sợ rằng cũng sẽ không có gì đó tiến bộ. Trương Kính bất đắc dĩ nói. Cho tới bốn mắt Sư Thúc truyền cho ta thỉnh thần thuật, ta mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ ra nhất định con đường. Tu luyện môn pháp quyết này yêu cầu cực cao, ít nhất cũng phải đem tự thân pháp lực tăng lên tới có thể so với nhất lưu thuật sĩ mức độ. Mới có tư cách. Cho nên bây giờ, ta là căn bản không biện pháp tu luyện thỉnh thần thuật. Cửu Thúc nghe vậy gật gật đầu. Nếu là như vậy, kia Trương Kính đúng là có thể tu luyện nữa điểm những vật khác rồi. Ta hôm nay liền truyền thụ cho người phụ. Phương pháp luyện chế, cùng với bộ pháp ba bước đinh cương. Người đi theo ta. Cửu Thúc suy nghĩ một chút sau, đứng lên thân nói. Trương Kính thiên phú dị lạnh, hắn là biết rõ, liền không người dạy dô dưới tình huống, đều có thể đem ngũ lôi chú cùng chân dương công tu luyện nhập môn. Hiện tại có chính mình dạy dỗ, kia đơn giản tiểu nhiều truyền thụ cho hắn một điểm. Trận pháp nhất đạo, Cửu Thúc mình cũng không giỏi, cho nên không có truyền thụ cho Trương Kính. nhưng bộ pháp cùng phù, hắn nhưng là khá là am hiểu. Trương Kính tiếp theo Cửu Thúc đi tới hắn phòng ngủ, Cửu Thúc không biết từ nơi này lấy ra một quyển sách, phía trên tất cả đều là phù. Luyện chế cùng phương pháp sử dụng. Thí dụ như trừ tà phù, thu hồn phù, phần hòa phù, định thân phù, trấn trạch phù. Đạt hơn mười mấy loại. Đủ loại phù. Đều có. Đương nhiên, phần lớn đều là một ít tương đối thường dùng cơ bản phù. Cho tới trong truyền thuyết một ít phù, này bản sách bên trong nhất định là không có ghi lại, Cửu Thúc mình cũng không biết. Nhiều như vậy a? Trương Kính nhìn sách lên ghi lại, không khỏi âm thầm chắt lưỡi, trên mặt có chút ít cười khổ. Vốn là, hắn chỉ là muốn học cái một hai môn hữu dụng phù. Là được, có thể ở lúc mấu chốt phát huy được tác dụng. Hiện tại Cửu Thúc trực tiếp cho hắn một quyển sách, chủng loại nhiều như vậy, làm hắn cũng không biết học loại nào cho thỏa đáng rồi. Trung quy, hắn hiện tại điểm công đức liền một chút như vậy, có thể không chịu nổi lãng phí a. Ngay tại Trương Kính lật xem phù. Sách thời điểm, Cửu Thúc lại không biết từ nơi này biến ra một quyển sách, giao cho Trương Kính. Phía trên bất ngờ viết ba bước đinh cương. Chính là Cửu Thúc theo như lời bộ pháp. Ba bước đinh cương, chính là chính tông Mao Sơn bộ pháp. Đương nhiên, tại Mao Sơn thuộc về bên trong, không xưng là bộ pháp, mà là xưng là vũ bộ, có hoặc là xưng là bước cương đạp đấu. Này bộ pháp, chẳng những tại lúc đối địch sau tồn tại kỳ hiệu, tại chính thức làm phép trừ tà lúc, cũng hữu dụng. Bình thường nhìn đến đạo sĩ đang giúp người làm phép lúc, chẳng những miệng lẩm bẩm, còn có thể vây quanh án đài vòng vo, đi tới đi lui không ngừng, thật ra đi chính là vũ bộ rồi. Chỉ bất quá rất nhiều đạo sĩ đều là hồ loạn mù đi, căn bản không phải chân chính vũ bộ thôi. Tu luyện bộ pháp, vẹn vẹn có bí tịch nhất định là không đủ, còn phải có người dạy dỗ. Cửu Thúc đem hai quyển sách giao cho Trương Kính trong tay, nói, hôm nay ta trước chuyển thụ cho ngươi ba bước đinh cương cách đi một chút. Cho tới phủ, ngày sau ngươi liền cùng ngươi văn tài sư huynh cùng nhau, mỗi ngày rút ra một bộ phận thời gian để luyện tập vẽ bừa đi. Trương Kính gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý đó, trước hết để cho Cửu Thúc chuyển thụ chính mình, ba ngày nay chính mình trước học tập một hồi lại nói, không thể chỉ dựa vào hệ thống. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy dựa vào hệ thống ngượng ngùng. Ở phương diện này, Trương Kính là tới nay sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, có hệ thống không cần không phải ngu xuẩn sao. Chỉ bất quá, hiện tại điểm công đức không đủ a. Nếu có thể dựa vào chính mình học được một môn, liền có thể tiết kiệm không ít điểm công đức. Chính là không biết chính mình chân chính thiên phú đến cùng thế nào, có được hay không. Chương 31, người so với người, tức chết người. Sự thật chứng minh, Trương Kính thiên phú thật không tệ. Theo Cửu Thúc học ba bước đinh cương bộ pháp thời điểm còn không nhìn ra, chung quy này môn bộ pháp tu luyện độ khó rất cao, muốn nhập môn không phải 3, 5 ngày công phu là có thể đạt tới. Lúc trước Cửu Thúc tu luyện này môn bộ pháp lúc, cũng là ước chừng đại nửa tháng sau, mới miễn cưỡng sẽ dẫm đạp. Trương Kính này vừa mới bắt đầu học, là không có khả năng nhìn ra thành quả gì tới. Thế nhưng đang liên lạc vẽ bùa thời điểm, là có thể nhìn ra khác biệt. Tại lúc trước, Trương Kính là không có hàng thật giá thật họa qua phủ. Nguyên lai hắn những thứ kia đều là bùa vẽ quỷ, chính mình vẽ linh tinh, vẽ bùa đủ loại yêu cầu đều không đạt tới, cho nên vẽ ra tới chính là một nhóm hỗn loạn hình vẽ, không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay, mới xem như Trương Kính lần đầu tiên chân chính vẽ bùa. Hắn luyện tập họa là trừ tà phù. Cũng chính là ban đầu hắn tại Lý Viên ngoại gia diệt trừ lệ quỷ lúc, cuối cùng phát huy được tác dụng cứu mình một mạng phù. Vẽ bùa chuyện này, có thể nói là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Làm Cửu Thúc nói cho Trương Kính một ít vẽ bùa cơ bản muốn chút sau đó, tiếp theo liền không giúp được gì rồi, tối đa cũng là có thể cung cấp vẽ bùa tài liệu, để cho Trương Kính luyện tập nhiều hơn. Lần này Trương Kính vẫn không có vận dụng điểm công đức, đem một môn phủ tăng lên cấp bậc, mà là hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, muốn nhìn một chút nếu như chính mình phải học họa một môn phủ, phải bao lâu mới có thể nhập môn. Lúc mới bắt đầu sau, xác thực rất chật vật, sai lầm liên tục. Sắp tới một giờ, lãng phí vô số chế tạo phủ tài liệu. Đừng nói vẽ ra một chương hoàn chỉnh trừ tà phù, liền hoạch định một nửa cũng không có. Ngược lại bởi vì tinh thần lực quá mức tập trung, mệt mỏi Trương Kính không được, đầu đầy mồ hôi, quần áo đều làm ướt xong rồi. Giờ thứ hai thời điểm, Trương Kính liền dần dần nắm giữ được đi một tí kỹ xảo, cũng có thể làm được Cửu Thúc theo như lời vẽ bùa lúc bình tâm tinh khí, bớt nóng nổi. Cho nên, mặc dù vẽ bùa lúc tỷ số thất bại vẫn rất cao, nhưng tình cờ một số thời khắc, có khả năng vẽ ra một chương hoàn chỉnh trừ tà phù tới. Thế nhưng những thứ này trừ tà phù, nhưng là tựa như mà thần không giống, giả dối, cũng không có đủ chân chính trừ tà công hiệu. Bất quá Trương Kính cũng không nản lòng, ngược lại loại trừ ngay từ đầu hơi không kiên nhẫn, đến phía sau có khả năng bình tĩnh lại, ngược lại có chút trầm mê ở vẽ bùa bên trong rồi. Trong lúc vô tình, mặt trời lặn, trời sắp tối rồi. Lúc này Văn Tài đã làm xong cơm tối, Cửu Thúc ngồi ở trong sân rút ra tẩu thuốc. Sư phụ, ăn cơm. Văn Tài kêu một tiếng, hỏi, sư đệ đây? Vẫn còn vẽ bữa, ngươi đi kêu hắn một tiếng. Khiến hắn ăn cơm trước, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục vẽ bữa. Cựu thúc hướng trong phòng nhìn một cái, nói. Hắn người sư đệ này, thiên phú có, tâm tính cũng tốt, đủ cố gắng chăm chỉ. Duy nhất khuyết điểm, chính là có chút ít nóng lòng cầu thành. Hoặc có lẽ là quá bướng bỉnh rồi. Hôm nay dạy hắn chế tạo phù, vậy mà suốt một buổi chiều tốt mấy giờ, vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, một mực ở vẽ bừa. Nếu là Văn Tài cùng Thu Sinh, phỏng chừng đã sớm kêu khổ cả ngày, chủ động cần nghỉ ngơi rồi. Chế tạo phù. Nào có đơn giản như vậy dễ dàng, coi như những thứ này phù. Là cơ bản nhất, muốn đem nhập môn một môn, không có 1-2-3 ngày thời gian cơ bản cũng là không có khả năng. Một mực không nghỉ ngơi, tinh thần căng thẳng thật chặt, ngược lại bất lợi cho hòa thành. Làm như vậy, nghĩa trang chế tạo phù. Tài liệu cũng không đủ dùng. Mặc dù đây đều là cấp thấp phù, chế tạo một chương giá cả không mắc, thế nhưng không chống cự nổi lượng lớn lãng phí à, cộng lại cũng là một cái rất con số khủng bố. Cựu thúc chuẩn bị đợi lát nữa lúc ăn cơm sau, cho Trương Kính lên lớp. Rất nhanh, Văn Tài đi vào phòng bên trong, cười hô, sư đệ, khắc họa á, cơm tối làm xong, ăn cơm trước đi. Ngươi này cũng đã họa một buổi chiều, cũng quá khắc khổ đi. Ngươi không mệt à? Vừa nói, hắn đi vào sau thu thập qua đầu, muốn nhìn một chút Trương Kính gần đây thành quả như thế nào. Đi đến mức nào rồi, thuận tiện lợi bình một hồi. Tại những phương diện khác, Văn Tài biết rõ mình nhất định là không sánh bằng Trương Kính, thế nhưng đang vẽ phủ phương diện này, hắn tự nhận là đã có tư cách chỉ điểm Trương Kính rồi. Chung quy những năm gần đây, hắn chủ tu chính là vẽ bừa. Những thứ này cấp thấp phủ, hắn tỷ lệ thành công đã rất cao. Lúc này, Trương Kính cũng đúng lúc dừng bút, cầm lấy mới nhất vẽ xong một chương phủ, có chút kinh ngạc vui mừng đối với Văn Tài đạo, sư huynh, ngươi nhìn ta này trường trừ tà phủ như thế nào đây? Ừ, đến, ta cho ngươi xem một chút nơi nào có chưa đủ. Văn Tài bày ra một bộ sư huynh dáng vẻ, ánh mắt nhìn xéo, một mặt nghiêm túc chuẩn bị chỉ điểm Trương Kính. Bừng tỉnh vừa nhìn ngược lại còn rất tương đối ra dáng, không tệ, sư đệ ngươi chính là rất lợi hại. Thế nhưng nhìn kỹ một chút đây Văn Tài theo bản năng nói thế nhưng, chuẩn bị tìm khuyết điểm. Nhưng là coi hắn ngưng thần nhìn kỹ sau đó, trên mặt biểu hiện liền đọc lại, ánh mắt cũng trợn to, không nháy một cái nhìn chằm chằm trong tay phủ. Thế nào, sư huynh? Ta thành công chứ? Trương Kính ngược lại không có chú ý tới Văn Tài trên mặt biểu hiện biến hóa, mà là đọc lại ở tự thân trong vui mừng. Đi qua một buổi chiều khắc khổ cố gắng luyện tập, không biết bị hỏng bao nhiêu chương phủ. Sau đó, này một chương phủ. Hắn cuối cùng tránh khỏi bất kỳ sai lầm nào, hoàn chỉnh vẽ ra. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, này chương trừ tà phù còn chưa phải là giống như trước hắn tình cờ vẽ xong ngay ngắn một cái chương cái loại này giả dối, mà là chân chính hình dáng giai bị. Thật giống như, thành công Văn Tài trên mặt biểu hiện lúng túng cực kỳ. Hắn cơ hồ có thể xác định, này chương trừ tà phù là chính phẩm, là có thể dùng đến chân chính trừ tà linh phù. Nhưng hắn mới vừa rồi còn bày ra sư huynh cái giá, chuẩn bị chỉ điểm Trương Kính đây. Nhưng là, làm sao có thể có người nửa ngày, liền đem trừ tà phù học được đây? Hắn đang vẽ phủ phương diện này, thật ra coi như là tương đối có ngày điểm. Lúc trước hắn tiêu xài bao lâu mới đem trừ tà phù biết luyện? Thật giống như 2 ngày chứ. Nhưng lập tức đã là như vậy, đương thời sư phụ cũng còn khen ngợi hắn, nói hắn rất không tồi, về sau muốn cố gắng nhiều hơn. Đây là Văn Tài qua nhiều năm như vậy, vì không nhiều bị sư phụ tán dương thời điểm, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Trương Kính, nửa ngày liền học được rồi. Này! Văn Tài cầm lấy tấm đùa này, bị đả kích cũng không biết nói gì. Bên ngoài sân Cửu Thúc cũng nghe đến hai người đối thoại, trong lòng cũng rung động không nhẹ, không nhịn được cầm điếu thuốc cán đi vào phòng, hỏi, thành công. Cho ta xem nhìn. Hắn cũng không tin tưởng, Trương Kính hoa nửa ngày là có thể học được trừ tà phù. Rất nhanh, Văn Tài cầm trong tay phủ. Đưa cho Cửu Thúc, Cửu Thúc nhận lấy nhìn một lúc sau, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, không sai, này Trương trừ tà phù thành công. Văn Tài bị đả kích. Cửu Thúc thật ra cũng bị đả kích. Lúc trước hắn mới học vẽ bừa. Thời điểm, tốc độ cũng liền và Văn Tài không sai biệt lắm, cho nên mới khen ngợi Văn Tài. Bởi vì tại Cửu Thúc xem ra, chính mình đồ đệ này có khả năng bắt kịp chính mình, đó chính là thập phần không dễ dàng. Trung quy, hắn thật ra cũng là một thiên tài sao. Nào biết này một so sánh, hắn và Văn Tài tốc độ này, nhất định chính là không bằng anh bằng em. Thật là người so với người, tức chết người. Mấu chốt là Trương Kính lúc này đối với mình thiên phú còn không có cụ thể khái niệm, thật không biết mình tốc độ này là nhanh vẫn là chậm. Vì vậy cười ha hả hỏi, sư thúc, ta hoa nửa ngày học được trừ tà phù, tốc độ như thế nào ạ? Chậm không chậm à? Văn Tài nghe vậy, xấu hổ cúi đầu xuống. cựu thúc chính là ánh mắt khá là sắc bén nhìn một cái Trương Kính. Tiểu tử này, sẽ không phải là theo chính mình cố ý giả bộ ngu chứ. Cựu thúc ho khan một tiếng, nói, tốc độ sao, coi như có thể. So với sư thúc năm đó tới. Ừ, đều muốn hơi chút nhanh một chút. Không tệ, xem ra ngươi chẳng những tại công pháp, pháp quyết trên có thiên phú, tại phủ. Lên, cũng có thiên phú. Ừ, là nhanh hơn mình một ít, chính mình không có nói láo. Cũng liền nhanh một ngày rưỡi mà thôi. Dù sao bọn tiểu bối này cũng không biết năm đó chính mình tu hành tình huống như thế nào. Trương Kính nghe vậy vui dạo dực. Vậy mà so với cựu thúc năm đó còn muốn hơi chút nhanh một chút, xem ra chính mình tự thân thiên phú, thật đúng là không kém là một thiên tài đây. Chẳng lẽ là mình kia tiện nghi cha di truyền thật tốt. Cho tới văn tài, vui lầu được thấp hơn, rất tức nổi. Ai? Vốn là cho là mình tại phủ. Ưỡn lên lợi hại. Nguyên lai sư phụ cùng sư đệ, mới thật sự là lợi hại a. Chương 32, rời mộ phần. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 2. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 1, Thỉnh Thần Thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Chân pháp, Không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, chưa nhập môn. Điểm công đức, 330 điểm. Nửa ngày học được Trừ Tà Phù sau đó, hai ngày kế tiếp thời gian, Trương Kính lại phân biệt đem Thu Hồn Phù, Phần Hỏa Phù, Định Thân Phù ba loại phù. Học được. Mặc dù cũng chỉ là mới nhập môn tầng thứ 1, nhưng lại không có hao phí điểm công đức, là hắn hai ngày này chuyên cần khổ luyện học được. Ngược lại bộ pháp Ba Bước Đinh Cương, nhập môn tương đối khó khăn. Dựa theo cửu thúc từng nói, không có hơn nửa tháng, thậm chí một tháng kiên trì không ngừng dẫm đạp cọc, không có khả năng có thành quả. Nghĩ đến lập tức phải thay Nhâm lão thái gia lên quan rời mộ, sẽ phải đối mặt một cái thực lực kinh khủng cương thi, Trương Kính cân nhắc sau đó, quyết định đem này Ba Bước Đinh Cương tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 1. Tăng lên Ba Bước Đinh Cương, cùng ban đầu tăng lên Chân Dương Công, Ngũ Lôi Chú giống nhau, cũng tổn hao 100 điểm công đức. Xem ra công đức hệ thống ở phương diện này có bụt, phỏng chừng bất kể công pháp gì, pháp quyết, phù, vừa mới bắt đầu nhập môn thời điểm, đều là 100 điểm công đức. Thế nhưng bất đồng công pháp, pháp quyết, tu luyện độ khó rõ ràng cho thấy không giống nhau. Chỉ có theo tầng thứ 2 bắt đầu, độ khó bất đồng mới có thể dần dần thể hiện ra, muốn tiếp tục tăng lên hao tốn phí điểm công đức cũng không giống nhau. Thí dụ như Chân Dương Công tăng lên tới tầng thứ 2 chỉ tốn 350 điểm công đức, mà muốn đem Ngũ Lôi Chú tăng lên tầng thứ 2 nhưng là liền 430 điểm công đức cũng còn không đủ. Hoặc có lẽ là, đây không phải là bút, là công đức hệ thống cho ký chủ tân thủ phúc lợi. Trương Kính tại trong lòng nghĩ đến. Hiện tại hắn chỉ còn lại 330 điểm công đức rồi, loại trừ còn có thể tăng lên phủ, những công pháp khác, pháp quyết, bộ pháp, đều đã không đủ. Thế nhưng dùng công đức giá trị để thăng phủ. Cấp bậc, Trương Kính cảm thấy quá lãng phí. Trung quý phủ. Không giống công pháp. Pháp quyết, chỉ cần thiên phú đủ, có khả năng chìm được quyết tâm đến, không sai biệt lắm là có thể tốc thành. Nửa ngày, là có thể đem một loại phù. Tăng lên tới tầng thứ 1, không cần phải dùng hết 100 điểm công đức. Cho tới đem phù. Tăng lên tới tầng thứ 2, Trương Kính cũng cảm thấy không cần phải dùng công đức giá trị, ít nhất trước mắt tại điểm công đức không đa tình hình xuống, là không có cần thiết. Bởi vì Trương Kính hỏi qua cửu thúc, hắn hiện tại sở học những thứ này, đều là một ít thường gặp bình thường phù. Dù là thành tựu sâu hơn, tăng lên tới tầng thứ 2, tầng thứ 3, đó cũng là gia tăng chế tạo phù. Độ thành thạo mà thôi. Giống như hiện tại Trương Kính hỏa trừ tà phù, cũng không phải là nhất định có thể thành công, tỷ lệ thành công phỏng trừng tối đa chỉ có 1/2, thậm chí 1/3. Nếu như tăng lên tới tầng thứ 2 sau đó, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cực lớn gia tăng. Thế nhưng vẽ ra tới phù, uy lực hiệu quả, nhưng vì vậy tăng cường bao nhiêu? 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Đến cho Nhậm Thái lao ra lên quan rời mộ thời gian. Sáng sớm, cựu thúc liền đem Trương Kính, Văn Tài, Thu Sinh cũng gọi đến bên người. Bởi vì hôm nay sự tình rất trọng yếu, Thu Sinh cũng không có đi giúp hắn cô coi tiệm rồi, trực tiếp bị cựu thúc kêu tới. Đem đồ vật đều kiểm tra một lần, nên mang ra hỏa đều mang theo không có. Đừng chờ một hồi đến trên núi phát hiện có đồ vật gì đó bỏ sót, còn muốn trở về lấy. Cựu thúc người mặc chính trang, nhất tự mi nhíu, mặt lạnh phân phó nói. Ba người nghe vậy, đều tự kiểm tra một lần đồ vật. Cựu thúc rõ ràng cho thấy rất quan tâm hôm nay sự tình, chung quy lên quan rời mộ bản thân liền là một món không phải chuyện đùa sự tình, chuẩn bị xong liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa hôm nay người thuê, vẫn là Nhâm gia trấn nhà giàu nhất. Có quyền thế nhất Nhâm gia. Nếu là người nào xảy ra chuyện không may, cựu thúc chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. đều kiểm tra xong rồi sao?
Không có bỏ sót.
Cựu thúc lần nữa nghiêm túc dò hỏi.
Kiểm tra xong rồi.
Không có bỏ sót.
Ba người trả lời.
Cựu thúc gật gật đầu, vì vậy mang theo ba người rời đi nghĩa trang.
Không có đi Nhâm gia trấn lên, đi thẳng đến Nhậm Thái lao ra phần mộ vị trí.
Làm bốn người lúc chạy đến, Nhậm Phát, Nhậm Đình Đình phụ nữ cũng sớm đã chờ, tại trên sườn núi cũng đứng đầy người người làm người hoặc là mời tới hỗ trợ chẳng hán.
Trung quy lên quan rời mộ cũng là một món việc chân tay, chẳng những phải đào mộ phần, còn muốn đem quan tài rời đi, đều cần người nhấc.
Nhìn thấy cựu thúc một nhóm đến, Nhậm Phát xa xa liền chắp tay nói, cựu thúc.
Nhâm láo ra.
Mặc lấy đạo bào màu vàng, đầu đội có dấu âm dương ngư cửu dương khăn cựu thúc cũng chắp tay đáp lễ.
Hai phương nhân mã hội tụ vào một chỗ, không cần cựu thúc phân phó, Trương Kính và Văn Tài Thu Sinh liền đem mang ra hỏa chuyện đều lấy ra, bắt đầu thiết hương án, điểm hương, tiến hành mở trước mộ phần cần phải muốn chương trình.
Khai đàn, làm phép, điểm hương.
Chờ hết thệ các thứ này đều dọn xong sau, cựu thúc dẫn đầu điểm một nén nhang cắm vào sau, nói, đại gia muốn thành tâm thành ý bái.
Sau đó Nhâm láo ra, Nhậm Đình Đình, cùng với Nhậm Đình Đình vị kia đảm nhiệm Nhâm gia trấn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng Á Huy, cũng liên tiếp lên hương.
Liên mời tới muốn mở mộ phần động thổ tráng hán cũng không ngoại lệ, đều muốn từng cái cung tế.
Cựu thúc lên xong hương sau, đầu tiên là quan sát một vòng Nhậm Thái lao ra nghĩa địa, rất nhanh liền không khỏi khẽ to mày.
Lúc này Nhậm Phát đi tới, cười ha hả nói, cựu thúc, năm đó xem phong thủy nói, khối này nghĩa địa rất khó tìm, là một cái tốt huyệt.
Cựu thúc nhưng lắc đầu một cái, nói, không sai, khối này huyệt gọi là chuẩn chuẩn địa ẩn.
Huyệt dài 3 trượng 4, nhưng lại chỉ có 4 thước có thể dùng, rộng rãi 1 trượng 3, chỉ có 3 thước có thể dùng.
Cho nên quan tài không thể bình táng, chỉ có thể phát táng.
Nhậm Phát nghe vậy ánh mắt sáng lên, vểnh lên ngón cái nói, xuất sắc, cựu thúc.
Cựu thúc khẽ mỉm cười, thế nhưng không nói lời nào.
Chỉ cần bị người khen, cựu thúc trong lòng cũng sẽ cao hứng, thế nhưng ngoài mặt nhưng là còn có thể giữ vững bình tĩnh.
Dù sao cũng là cao nhân sao.
Vui giận không thể tùy tiện hiển lộ.
Trừ phi không nhịn được thời điểm.
Cho tới Nhậm Phát, mới vừa rồi hắn cố ý lại nói một nửa, thật ra có suy tính cựu thúc một phen dự định ở bên trong, muốn nhìn một chút cựu thúc đến tột cùng là không danh xứng với thực.
Hắn cũng biết hôm nay chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu là mời lầm người, kia có thể gặp phiền toái.
Không nghĩ đến cựu thúc chỉ là nhìn một cái, liền tùy tiện nhận ra này huyệt tảo diệu, vì vậy trong lòng càng ổn định mấy phần.
Xem ra mời cựu thúc hỗ trợ lên quan rời mộ, là mời đúng rồi.
Lúc này Trương Kính, Văn Tài, Thu Sinh ba người cùng với Nhậm Đình Đình, Á Huy hai người, cũng lên song hương đi tới.
Phát táng.
Nghe được cái này mới mẹ tên, Văn Tài giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đi lên trước hỏi, sư phụ, cái gì gọi là phát táng à?
Có phải hay không tiểu phát táng lễ?
Văn Tài người này cũng xác thực là một nhân tài.
Minh Minh chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết này là không có khả năng câu trả lời, liền bên cạnh đối với đạo thuật một chữ cũng không biết Nhậm Đình Đình, nghe vậy đều không nhịn cười được.
Hết lần này tới lần khác Văn Tài còn nghiêm trang hỏi dò, tựa hồ pháp táng thật có thể là kiểu pháp tang lễ bình thường.
Cựu thúc hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, không biết thì ít lắm mồm.
Mời tới lên quan mấy tên tráng hán rất nhanh cũng lên song hương, qua tới hỏi đạo, cựu thúc, chúng ta đều đã cung tế qua.
Có thể động thổ rồi sao?
Cựu thúc gật gật đầu, nói, có thể.
Về sau, chính là bắt đầu rầm rầm động động hủy đi mộ phần đào đất.
Nhâm láo ra mộ phần ngay từ đầu liền xây cất được khá là tốt sang trọng. Phía trên nhào một tầng lại một tầng, cho dù 7-8 cái tráng hán hành động chung, cũng không phải trong chốc lát là có thể hoàn thành.
Mọi người đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ.
Bị giày Văn Tài đàng hoàng ở tại một bên, nhìn qua có chút buồn bực, nhưng ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng hướng Nhậm Đình Đình trên người nhìn lại, nguyên lai là tại an tĩnh thưởng thức mỹ nữ.
Hôm nay Nhậm Đình Đình không giống 3 ngày trước như vậy, mặc lấy thời thượng phấn lễ phục màu đỏ.
Nàng trên người xuyên một món màu xanh nhạt tương tự với dân quốc thời kỳ nữ học sinh phục quần áo. Chỉ bất quá hạ thân không có mặc váy, mà là một món giống vậy màu xanh nhạt quần, rất phù hợp lập tức thời đại nữ tử mặc lấy.
Bộ quần áo này coi như là rất bình thường rồi, thế nhưng Nhậm Đình Đình xuyên vào, lại như cũ tồn tại kiểu khác thiếu nữ phong thái, lộ ra rất là xinh đẹp.
Trung quy mỹ nữ, mặc quần áo gì, đều là đẹp mắt.
Thu Sinh không nhịn được tiến lên, lần nữa hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đến cùng cái gì là pháp táng à?
Cựu thúc lắc đầu một cái, chính mình hai người đồ đệ này. Thật đúng là đều là bất học vô thuật à, liền pháp táng là cái gì cũng không biết.
Hắn nhìn một cái bên cạnh cau mày không biết đang suy nghĩ gì Trương Kính, đột nhiên mở miệng hỏi, Trương Kính, ngươi cũng đã biết cái gì là pháp táng.
Đang suy nghĩ sự tình Trương Kính bị điểm tên, lập tức phục hồi lại tinh thần, trả lời, pháp táng, chỉ là dọc theo táng.
Cựu thúc hài lòng gật gật đầu.
Cuối cùng có cái đem ra được hậu bối rồi. Tuy nhiên không là đồ đệ mình, nhưng bây giờ Trương Kính đi theo hắn tu luyện, mang ra ngoài trên mặt cũng có quang a. Nhậm Đình Đình nghe vậy một trận kinh ngạc, theo bản năng hướng Trương Kính đi tới, mắt to nhìn chằm chằm Trương Kính, kinh ngạc nói, quan tài còn có thể thẳng đứng táng. Năm đó gia gia của nàng lúc chết sau, nàng còn chưa ra đời đây, cho nên cũng không biết chuyện này. Trương Kính khẽ mỉm cười, hỏi Nhậm Phát, Nhậm lão gia, không biết ta nói được có đúng không? Nhậm lão gia thở dài nói, Trương công tử quả thật là tuổi trẻ tài cao, một lời bên trong. Đúng cái kia xem phong thủy nói qua, tổ tiên thẳng đứng táng, hậu nhân nhất định tốt. Trương Kính nhưng là lắc đầu. Còn hậu nhân nhất định tốt đây. Chương 33, Lương Tâm. Ngay tại Trương Kính giải thích như thế nào pháp táng lúc, mấy tên tráng hán cuối cùng đem mộ phần lên bi văn chờ kiến trúc mở ra, bắt đầu đào thổ rồi. Thế nhưng khiến người kinh ngạc là, đào lên phía trên nhất một tầng bùn đất sau, quan tài phía trên vậy mà trải một tầng vôi. Cựu thúc nhìn tầng này vôi, đại khái đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại nghe thấy Nhâm lão gia còn đang nói gì tổ tiên thẳng đứng táng, hậu nhân nhất định tốt, cựu thúc không khỏi lắc đầu một cái, hỏi, kia linh không linh vậy? Nhâm Phát trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, vừa mới bắt đầu trước mặt chừng 10 năm, chúng ta Nhâm gia làm ăn ngược lại là rất tốt, liên tục tăng lên, càng ngày càng lớn. Nhưng là mấy năm gần đây, nhưng dần dần bắt đầu đi xuống dốc, càng làm càng sai, bất kể muốn biện pháp gì đều không biện pháp xoay chuyển, cũng không biết tại sao. Đây cơ hồ theo ban đầu thầy phong thủy nói giống nhau như lúc. Cho nên 20 năm vừa đến, ta vừa muốn lấy muốn cho tiên phụ lên quan rời mộ. Cửu thúc nghe vậy có một chút kinh ngạc. Hắn ngược lại không phải là kinh ngạc Nhâm gia mấy năm gần đây làm càng sai, mà là kinh ngạc ở Nhâm gia lúc ban đầu trước mặt chừng 10 năm, làm ăn còn có thể càng làm càng tốt. Dựa theo đạo lý tới nói, vị này ra làm ăn nên một mực càng làm càng sai mới đúng. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì hắn không hiểu được biến cố? Bất quá cửu thúc cũng không có quá sâu nghĩ. Tóm lại, Nhâm gia cuối cùng vẫn trở nên kém là được. Vì vậy cửu thúc hỏi, ta xem, cái kia thầy phong thủy, là cùng các ngươi Nhâm gia có thù oán chứ? Nhâm lão gia khẽ cau mày, có thù oán. Cửu thúc gật gật đầu, tiếp tục hỏi, lão thái khi còn sống, có hay không với hắn có quan hệ gì? Nghe được cửu thúc một nhắc nhở như vậy, Nhâm Phát lúc này mới giống là nhớ lại gì đó, trên mặt có chút ít lúng túng, nói, mảnh đất này, vốn là thầy phong thủy. Cha ta không biết từ chỗ nào, nghe nói đây là một tốt huyệt, vì vậy tìm thầy phong thủy dùng tiền mua lại. Nghe vậy, cửu thúc không khỏi lắc đầu, sắc mặt cổ quái hỏi, chỉ là dụ dỗ. Có hay không uy hiếp đây? Nhâm Phát nghe vậy sắc mặt càng thêm lung túng, chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào. Rất hiển nhiên, ban đầu mua huyệt thời điểm hắn biết rõ, là dùng nhất định không thủ đoạn đàng hoàng. Cửu thúc cười lạnh một tiếng, ta xem nhất định là uy hiếp. Vừa nói, hai người vừa đi đến phần mộ phía trên, chỉ phần mộ nói. Bằng không, hắn sẽ không hại ngươi, hơn nữa còn cho các ngươi đem xi măng che ở toàn bộ chuẩn chuẩn điểm lên mặt. Nhâm lão gia hỏi, làm như vậy có ý tứ gì sao? Hẳn là lại như thế nào đây? Cựu thúc nghiêm túc nói, hẳn là bông tuyết che đỉnh, đây mới gọi là chuẩn chuẩn lướt nước. Đắp lên xi măng, quan tài đầu đều không đụng tới nước, làm sao có thể kêu chuẩn chuẩn lướt nước đây? Nghe cựu thúc nói như vậy, mọi người bên cạnh đều một bộ vẻ hiểu rõ, rồi rít âm thầm cảm thán. Nay thời phong thủy thật đúng là tàn nhẫn a. Quả thực giết người không thấy máu. Trên mặt nổi đem khối này tốt huyệt bán cho ngươi, nhưng lại trong tối động tay chân, để cho Nhâm gia qua nhiều năm như vậy đều không được tốt hơn. Nhâm Đình Đình cho tới nay đều tích cực tiếp xúc kiến thức mới, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thuật phong thủy pháp, hôm nay nghe những thứ này, cũng không khỏi kinh ngạc, tiếng cười hỏi bên cạnh Trương Kính, Trương công tử, tổ tiên hạ táng huyệt vị cùng phương thức, thật sẽ ảnh hưởng hậu nhân sao? Trương Kính gật gật đầu, nói, đương nhiên. Chúng ta đây ra lên quan rời mộ sau đó, nhà chúng ta vận khí sẽ thay đổi. Nhậm Đình Đình lại hỏi rất sắc bén vấn đề. Lần này ngược lại đem Trương Kính đang hỏi. Ta có thể trả lời như vậy đây. Nếu như không ra ngoài dự liệu, ra của ngươi không có đổi thành cương thi mà nói, lên quan rời mộ sau các ngươi Nhâm gia vận khí tự nhiên sẽ chuyển tốt. Thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Hôm nay nghe xong cửu thúc nói những thứ này, Trương Kính bây giờ trong lòng chẳng những không có giống như những người khác như vậy nhưng... Ngược lại là hiểu lầm càng ngày càng nhiều, nghi ngờ cũng là càng ngày càng nhiều. Chuồn chuồn điểm lên mặt đắp vôi, dựa theo đạo lý tới nói, 20 năm qua Nhâm gia làm ăn thì sẽ một mực càng ngày càng xui xẻo mới đúng. Tại sao hết lần này tới lần khác trước mặt chừng 10 năm hưng hỏa, sau đó mới xui xẻo? Chẳng lẽ kia thầy phong thủy, vận dụng gì đó đặc thù lạ thường thủ đoạn, cưỡng ép thay đổi một hồi Nhâm gia 10 năm trước tài vận? Nếu đúng như là như vậy, hắn làm như vậy là ở đâu mục tiêu? Đây cũng không phải là đơn giản muốn hại Nhâm gia có thể nói tới thông A. Nhưng là nếu như hắn không để cho Nhâm gia ngay từ đầu buôn bán chạy đỏ, ngược lại là ngay từ đầu xui xẻo, sợ rằng Nhậm Phát đợi không được 20 năm, đã sớm sớm cho Nhâm lão thái gia rời mộ phần đi. Trương Kính trong lòng dần dần hiện lên một cái kết quả. Tựa hồ thầy phong thủy làm như vậy mục tiêu, thật ra cũng không phải là vì hại Nhâm gia. Hắn mục tiêu, thật ra chỉ có một cái. Chính là muốn cho Nhâm lão thái gia ở nơi này chuẩn chuẩn điểm bên trong, nghỉ ngơi 20 năm. Cho tới gì đó Nhâm lão thái gia uy bức lợi dụ chiếm đoạt mộ huyệt, gì đó mang lòng cừu hận muốn trả thù Nhâm gia. Có lẽ, cũng không qua là mượn cớ thôi. Nếu đúng như là như vậy, Trương Kính ánh mắt không khỏi hơi híp một chút, thần sắc có chút nghiêm nghị. Phúc! Ngay tại Trương Kính muốn những khi này, đột nhiên một tên mập từ trên trời hạ xuống, chen chúc ở hắn và Nhậm Đỉnh Đỉnh giữa hai người, lấy hắn mập mạp kia cái mông, tàn nhẫn vểnh Trương Kính một hồi, đem Trương Kính cho đẩy ra. Trương Kính nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện chính là lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng, Nhậm Đỉnh Đỉnh kia tiện hề hề biểu ca A Huy. Biểu muội. A Huy lấy lòng hướng về phía Nhậm Đỉnh Đỉnh nở nụ cười, quay đầu nhìn Trương Kính lúc lập tức lại biến sắc mặt, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, tựa hồ là đang uy hiếp Trương Kính, đừng dựa vào biểu muội hắn quá gần. Tiểu tử này, dáng dấp ngược lại thật anh tuấn, đều nhanh muốn đuổi lên hắn anh tuấn trình độ. Một cái đạo sĩ dài như vậy anh tuấn làm gì? Thật là cần ăn đòn. Có chút nguy hiểm. Không thể để cho biểu muội cùng hắn tiếp xúc nhiều. Trương Kính cười ha ha, không có ở nơi này cùng tiểu tử này làm nhiều so đo. Loại trường hợp này không thích hợp. Chờ chứ, dù sao có hàng này kêu cha gọi mẹ thời điểm. A Huy nhưng không nghĩ như thế, nhìn thấy Trương Kính tựa hồ bị chính mình uy mãnh dọa sợ, không dám biểu thị, nhất thời thập phần đắc ý. Thế nhưng Trương Kính không nghĩ đến là, hắn không nghĩ tại loại trường hợp này cùng A Huy loại này náo tàn nhi đồng làm nhiều so đo, thế nhưng Cửu Thúc vừa vặn nhìn thấy hắn bị A Huy hận một màn. Vì vậy Cửu Thúc bất động thanh sắc, chỉ huy Nhậm Phát đi tới, sau đó nhìn như trong lúc lơ đãng cũng hướng A Huy hận rồi một hồi, nhưng lực lượng lại không nhỏ. A Huy mập mạp này chính là giả mập, kia trải qua ở Cửu Thúc một hận, trực tiếp thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa không có té cho an phân. Đưa đến mọi người bên cạnh cười ầm lên không ngớt. Trương Kính, Văn Tài, Thu Sinh ở bên cạnh cười không nói, thật ra đã là không cảm thấy ngạc nhiên. Đừng để ý Cửu Thúc bình thường đối với bọn họ như thế nghiêm nghị, cứng nhắc, thế nhưng thật muốn có người khi dễ bọn họ, Cửu Thúc không có khả năng không giúp bọn họ ra mặt. Coi như lại lớn phiền toái chỉ sợ cũng sẽ không mơ hồ. Đây chính là Cửu Thúc. Cửu Thúc nhưng là như không có chuyện gì xảy ra đạp một cái lên hòn đá nhỏ, giống như là giải thích giống nhau nói, mặt đất bất bình, muốn đứng vững vàng. Về sau Cửu Thúc tiếp tục xem mộ phần, đối với Nhậm Phát nói, bất quá, này thầy phong thủy coi như có lương tâm, cố ý dặn dò cho ngươi tại 20 năm sau lên quan rời mộ, hại ngươi nửa đời không hại ngươi cả đời. Hại ngươi một đời không hại ngươi 18 đời. Nhậm Phát nghe vậy dọa sợ không nhẹ, không ngừng gật đầu xứng phải. Cho tới bị hận được bị mất mặt A Huy. Thấy vậy cũng là giận mà không dám nói gì. Hắn không sợ Cửu Thúc chính là một cái đạo sĩ, nhưng lại không dám ở Nhậm Bột lên men trước càn rỡ. Không chỉ có bởi vì Nhậm Phát là hắn trưởng bối, càng bởi vì Nhậm Phát là Nhâm gia trấn nhà giàu nhất, thế lực cực lớn, một mình hắn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng cũng không đủ nhìn. Đạo sĩ thúi, sớm muộn cho ngươi để mắt. A Huy nâng đỡ mắt kính, trong lòng hung tợn nghĩ đến. Rất nhanh, phần mộ bị triệt để đào ra. Có người kêu một tiếng nhìn thấy. Mọi người lập tức xuống lại đi qua. Các tráng hán đem xây dựng tốt cái giá rời tới, đem dọc theo quan tài một đầu mặc lên dây thừng, bắt đầu lên trên rồi. Chỉ chốc lát sau, quan tài liền bị kéo lên. Chương 34, thi biến. Thả thừng, lên đinh. Cửu Thúc nhìn mọi người đem quan tài để nằm ngang ổn sau đó, nói, các vị, hôm nay là Nhậm Công Uy Dũng thấy mặt trời lần nữa, phàm tuổi tác 36, 22, 35 còn có 48, thuộc gà thuộc lưu người, hết thể xoay người tránh. Cửu Thúc những lời này rất đơn giản cũng là bởi vì Nhâm lão thái gia khi còn sống thuộc tính, cùng thuộc gà cùng thuộc nưu tương khắc, cho nên hôm nay giúp Nhâm lão thái gia khai quan, rất sợ xung đột lẫn nhau, vì vậy để cho những người này tránh trước. Chờ những người này đều xoay người tránh xong, làm tốt hết thể công tác chuẩn bị, Cửu Thúc mới tiếp tục nói, đại gia sửa sang lại áo mũ, mở quan tài. Nhưng dù cho như thế, là muốn mở quán trong nháy mắt, đồng nhiên phần mộ chung quanh chẳng biết tại sao một cỗ âm khí tràn ngập ra. Để cho chung quanh núi rừng chim tức giai bị giật mình mà bay. Những người khác ngược lại không có chú ý tới có cái gì, nhưng là Cửu Thúc cùng Trương Kính, thấy vậy nhưng là nhất thời cảm thấy không ổn. Làm nắp quan tài thật để lộ lúc. Mọi người xuống lại đi qua, Cửu Thúc nhìn thấy trong quan tài tình hình, càng là trong lòng căng thẳng. Đây là... Chỉ thấy bên trong quan tài một cỗ cơ hồ mắt trần có thể thấy màu đen âm khí phóng lên cao, mà nằm ở trong quan tài 20 năm Nhâm lão thái gia, thi thể không có bất kỳ biến hóa nào. Không hề dấu hiệu giữa nát. Cũng tại thấy quang ngắn ngủi mấy giây bên trong, trên thi thể liền tăng từng tầng một tinh tế bạch mao. Đừng nói là cựu thúc rồi, coi như là hơi có chút tu vi đạo sĩ, đều có thể thấy được cô thi thể này không bình thường. Cô thi thể này, nếu như lưu lại, cơ hồ là 100%, nhất định sẽ thi biến. Nhậm Phát cùng Nhậm Đình Đình nhìn thấy Nhâm Lão Thái gia thi thể được như thế hoàn chỉnh, nhưng là không muốn quá nhiều, lúc này rối rít quỳ xuống. Cha! Gia Gia! Kinh động lão nhân gia ngươi, hài nhi thật là bất hiếu. Nhậm Phát đầu tiên là ba dập đầu, về sau vội vàng bỏ dậy, hỏi, cựu thúc, này mộ huyệt còn có thể dùng sao? Cựu thúc lắc đầu nói, chuồn chuồn lướt nước, một điểm gọi thêm, chắc chắn sẽ không lại cùng một vị trí, cái này huyệt vô dụng. Nhậm Phát nóng lòng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cựu thúc trầm mặt, nói, ta đề nghị tại chỗ hỏa táng. Nhậm Phát nghe vậy nhưng là lúc này biểu thị cự tuyệt, vô cùng kiên định mà nói, hỏa táng. Không được. Tiên phụ khi còn sống sợ nhất chính là hỏa, ta không thể làm như vậy. Cựu thúc vốn đang không muốn đem chuyện này nói quá sáng tỏ, nhưng thấy Nhậm Phát như vậy, nhưng là không thể không nói rõ sự thật, Nhâm lão gia, thực không dám giấu giếm, nếu như không hỏa táng, nhất định sẽ có phiền toái. Nhâm lão thái gia hiện tại thi thể, hạ táng 20 năm đều không dỡ nát. Lên quan sau đó trong chớp mắt thân thể liền bao phủ bạch mao, ngươi có thể biết điều này đại biểu gì đó. Đại biểu, nếu như không lúc này hỏa táng, Nhâm lão thái gia tất nhiên sẽ thi biến. Nhâm Phát nghe vậy, đồng khổng minh hiện ra mở to mấy phần, rất hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, trực tiếp nghiêng đi rồi đầu, nói, bất kể như thế nào đều được, thì là không thể hỏa táng. Huống chi, cho dù có phiền toái, chắc hẳn cựu thúc ngươi thần thông quảng đại, khẳng định cũng có biện pháp giải quyết. Cựu thúc thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu đúng như là bình thường thì biến, coi như Nhâm lão thái gia biến thành cương thi, hắn cũng có là biện pháp đối phó. Nhưng là bây giờ hắn mới rốt cục phát hiện, chuyện này cũng không phải là hắn ngay từ đầu muốn đơn giản như vậy. Cái này chuồn chuồn điểm, cũng không chỉ là tại phía trên nhào một tầng xi măng, chặt đứt Nhâm gia tài vận đơn giản như vậy. Nay thật ra chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn, là tại Nhâm lão thái gia thi thể lên. Tu đạo nhiều năm như vậy, Cửu thúc vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy thi thể, mở quán lập tức biến thành mao cương, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn không ngừng tiến hóa bên trong. Chiếu tốc độ này, sợ rằng không bao lâu, là có thể tiến hóa thành mao cương, nhạy cương. Coi như cửu thúc, đối mặt loại tình huống này, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng khống chế, nghịch chuyển, để cho vị này thái lao ra dừng lại hướng cương thi tiến hóa. Cho nên hắn mới có thể đề nghị, tại chỗ đem này thi thể hỏa táng. Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Đáng tiếc Nhậm sợi tóc vốn không nghe hắn khuyên nhủ, kiên trì không thể hỏa táng, cựu thúc cũng không biện pháp nói gì nữa. Cựu thúc xoay người, lại nhìn một chút thi thể kia, thở dài nói, được rồi, nếu như vậy, vậy trước tiên gửi tại chúng ta nghĩa trang. Đến ngày mai, ta sẽ giúp lão thái gia mặt khác tìm một khối mộ huyệt, khiến hắn sớm một chút yên nghỉ. Nghe vậy, Nhậm lão gia sắc mặt này mới hỏa hoãn rất nhiều. Được, đắp lên nắp quan tài, mang lên nghĩa trang. Bên cạnh A Huy đã sớm không nhịn được. Lúc này phân phó người hành động. Hắn cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì mơ hồ. Một cụ chết hơn 20 năm thi thể mà thôi, còn có thể nhảy ra gì đó đợt sóng tới. Đám này đạo sĩ, cũng biết chuyện bé xé ra to. Còn dám đẩy ta, sớm muộn được thu thập các ngươi. Cựu thúc đối với Nhậm Phát nói, Nhâm lão gia, ngươi trước xin trở về đi. Nhậm Phát gật gật đầu. Rất nhanh thì có người mang tiểu tử tới, hắn và Nhậm Đình Đình ngồi lên cổ kiệu đi, những người khác cũng theo ở phía sau xuống núi. Lúc này Trương Kính mới không nhịn được, đi tới nói, sư thúc, cỗ thi thể này rõ ràng có gì đó quái lạ à. Tại sao còn muốn để cho bọn họ gửi đến chúng ta nghĩa trang? Cựu thúc khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói, không để tại nghĩa trang, còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ để cho Nhâm lão gia đem này quan tài nhấc trở về, vẫn từ hắn thi biến, tại trấn trên tùy ý giết người? Trương Kính không khỏi cứng họng. Đúng vậy. Có thể làm sao? Nếu là đặt ở nghĩa trang... Coi như cựu thúc không thể ngăn cản Nhâm lão thái gia tiếp tục tiến hóa, thế nhưng ít nhất có thể mang chi át chế ở, không để cho sông ra tới làm hại. Nếu là cựu thúc bất kể, để cho Nhậm dây cột tóc về nhà, sợ rằng đến lúc đó không chỉ là Nhâm gia cả nhà chết sạch, ngay cả trấn trên không biết bao nhiêu vô tội cư dân, đều muốn gặp kiếp nạn, tống táng tính mạng. Loại sự tình này, bất kể là cựu thúc vẫn là Trương Kính, cũng không thể làm được. Đạo sĩ mặc dù sẽ không đánh Phật môn kia phổ độ chúng sinh, cứu tế thiên hạ giả tạo nguy trang, nhưng là lại không làm được thấy chết mà không cứu, tung ác bất kể. Thậm chí tại rất nhiều lúc, đạo sĩ so với hòa thượng còn muốn còn có tinh thần trách nhiệm nhiều lắm. Có lúc biết do không thể làm, cũng chỉ có thể vì đó. Cho nên cho dù là Nhậm Phát tắc chết không chịu hỏa táng đưa hắn cha hỏa táng, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực giúp hắn giải quyết tốt. cho tới cưỡng ép đem Nhâm lão thái gia thi thể hỏa táng. Vậy cũng là không có khả năng. Lại không nói làm như vậy, tại người không biết chuyện trong mắt, cửu thúc nhiều năm qua danh tiếng sẽ bị hủy. Coi như lấy Nhậm dậy thì phần, chọc cho hắn giận dữ sau đó, sợ rằng cửu thúc bọn họ thầy cho mấy người, đều tại Nhâm gia chấn cũng không tốt lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhưng là, coi như chúng ta đem mang về nghĩa trang, cũng xử trí không được. Thậm chí coi như tìm tới mộ huyệt, đem một lần nữa an táng, lấy đầu này cương thi trình độ tiến hóa, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ đi ra làm hại chứ. Trương Kính lo lắng nói. Cựu thúc gật đầu nói, cho nên chuyện này rất khó giải quyết, được từ từ suy nghĩ biện pháp vây khốn hắn, còn phải tìm một khối có khả năng chấn được cái này cương thi mộ huyệt. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có như vậy. Một lát sau, Trương Kính lại không nhịn được đem trong lòng phỏng đoán nói ra, sư thúc, ngươi cảm thấy 20 năm trước vị kia thầy phong thủy, thật chỉ là đơn giản muốn đoạn Nhâm gia 20 năm tài vận đơn giản như vậy sao? Này Nhâm lão thái gia thì biến, có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Một cái chuồn chuồn điểm, dưới tình huống bình thường, như thế cũng không thể dưỡng ra quỷ dị như vậy cương thi chứ. Cựu thúc nghe vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói, ta cũng sau đó cũng nhìn ra đầu mối. Chuyện này, sợ rằng cũng không phải là ta ngay từ đầu muốn đơn giản như vậy. Lập tức cựu thúc lại lắc đầu, nói, chuyện này hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hiện tại việc cần kiếp trước mắt, là đem Nhâm lão thái gia thi thể trước trấn áp an táng. Dừng một chút, cựu thúc đem Văn Tài cùng Thu Sinh kêu tới. Phân phó nói, hai người các ngươi tại mộ huyệt điểm cái hương thơm của hoa mai trợn, đốt thành cái dạng gì trở lại nói cho ta biết. Mỗi một mộ phần, đều nhớ muốn lên hương. Trương Kính, đi với ta tìm thích hợp cho Nhâm lão thái gia hạ táng mộ huyệt. Văn Tài cùng Thu Sinh gật đầu đáp ứng. Trương Kính cũng đi theo cửu thúc phía sau chuẩn bị trước một bước rời đi. Bất quá mới vừa đi mấy bước, Trương Kính lại vỗ đầu một cái, đồng nhiên nhớ ra rồi một chuyện, xoay người nhìn Thu Sinh, thần sắc cổ quái đạo, đúng rồi. Thu Sinh sư huynh, đợi lát nữa dâng hương thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ ăn nói cẩn thận, không muốn miệng ba hoa. Trương Kính nhớ kỹ. Thu Sinh sở dĩ sẽ trở thành kế thảo mạng anh hùng Hứa Hán Văn, sinh tử chi giao Ninh Thái Thần sau đó vị thứ ba truyền kỳ nam tử, thật giống như cũng là bởi vì tại mộ phần dâng hương thời điểm, không nhịn được miệng ba hoa một hồi, sau đó liền bị quỷ nữ nhớ lên. Chuyện này, Trương Kính cũng không biện pháp cùng Thu Sinh nói rõ. Hắn chỉ có thể giúp đến một bước này rồi. Cái khác thì nhìn Thu Sinh chính mình mạng. Nếu là hắn chú nhất định phải trở thành thảo quỷ nam nhân, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Chương 35, Mập Gia Á. Trương Kính tiếp theo cựu thúc cùng nhau, không có lập tức trở về nghĩa trang, mà là ở Nhâm gia trấn chung quanh khắp nơi đi thăm viếng, muốn tìm được một cái thích hợp cho Nhậm Thái lao ra một lần nữa hạ táng địa phương. Đáng tiếc, suốt một buổi chiều, đem Nhâm gia trấn phụ cận đỉnh núi cơ hồ đều tìm khắp rồi, cựu thúc cũng không thể tìm tới thập phần thích hợp địa phương. Bình thường mộ huyệt, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chỉ cần có thể tránh một ít kiêng kỵ, tỉ như phía sau không đến, hướng nước phản cùng, núi lo nước thiếu, đại sơn cao áp chờ một chút, là được. Sẽ không như thế ảnh hưởng hậu nhân. Nhưng là bây giờ Nhâm lão thái gia khẳng định bất đồng, một đầu bị không biết lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn nuôi 20 năm, đang nhanh chóng tiến hóa cương thi, tùy tiện tìm một bình thường mộ huyệt hạ táng, sợ rằng nhiều nhất mấy ngày nữa, chờ đến đêm trăng tròn, hắn thì sẽ chính mình dưới đất chui lên, bắt đầu khắp nơi tàn phá làm hại. Cho nên bây giờ cựu thúc muốn cho Nhâm lão thái gia tìm mộ huyệt, chẳng những nếu là quần sơn bao bọc, dòng chảy vờn quanh phong thủy đều tốt chi địa, phải ánh sáng mặt trời dương quang đầy đủ, trình độ lớn nhất ức chế mộ âm khí, phòng ngừa Nhậm thái lao ra thi thể tiếp tục thu nạp âm khí. Nếu như chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, cả một buổi chiều, Trương Kính cùng cựu thúc ngược lại cũng tìm được 2-3 cái miễn cưỡng phù hợp điều kiện địa phương. Thế nhưng còn có một cái trọng yếu nhất điểm, nhưng là thật khó tìm. Nhâm lão thái gia mộ huyệt, còn phải tồn tại long hổ đánh nhau địa thế. Người bình thường hạ táng, là không thể chịu đựng long hổ đánh nhau địa thế. Long hổ đánh nhau, mặc dù uy vũ, nhưng lại đại biểu sát khí, có thể nói là hung địa cũng không phải là quá đáng. Người bình thường nếu là chôn ở như vậy địa phương, đối với hậu nhân ngược lại không tốt. Nhưng là Nhậm thái lão gia thi thể hung khí quá nặng, nếu không phải hỏa táng, tiến hóa thành là cương thi cơ hồ đã không thể phòng ngừa, thì nhất định phải như vậy tồn tại sát khí chi địa, tài năng chấn áp ở. Đáng tiếc, tìm một buổi chiều, cũng không thể tìm tới long hổ đánh nhau mộ huyệt. Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối. Cựu thúc cũng chỉ có thể buông tha, cùng Trương Kính về trước nghĩa trang, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục tìm thích hợp mộ huyệt. Trở lại nghĩa trang lúc, Thu Sinh và Văn Tài cũng vừa vặn đốt xong hương trở lại. Hai người thần sắc vội vàng, nhìn thấy cựu thúc lập tức liền nói, sư phụ, chúng ta tại Nhiệm Thái lao ra trước mộ phần thắp hương có cái gì không đúng. Cựu thúc nhận lấy hương vừa nhìn, nhất tự mi nhất thời liền nhíu lại. qua lại di chuyển bước chân, nói, người sợ nhất chuyện không may, hương tối kỵ lưỡng ngắn một dài. Hết lần này tới lần khác liền đốt thành cái bộ dáng này. Hương đốt thành cái bộ dáng này, trong nhà nhất định có người tang. Trương Kính nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi than thở. Kết quả, vẫn là giống nhau như lúc ca. Không có bất kỳ thay đổi. Chẳng lẽ kia Nhâm láo ra, thật bởi vì hắn muốn chết, cho nên nhất định phải chết sao? Lúc này Trương Kính bỗng nhiên ánh mắt vòng vo một vòng, nhìn về phía Thu Sinh. Thu Sinh người này bình thường thời gian qua nói nhiều muốn mệnh, nhưng là bây giờ tựa hồ nhưng có chút tâm sự dáng vẻ, đang bưng một chén nước lạnh từng ngụm uống. Trương Kính tâm thần động một cái, đi tới hỏi, Thu Sinh sư huynh, ngươi thắp hương thời điểm, không có gặp phải cổ quái gì sự tình chứ? Cổ quái sự tình. Thu Sinh phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức kéo qua Trương Kính, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, thật đúng là có một việc. Nhưng ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác, làm ta ở một cái trước mộ phần đốt xong hương sau, vậy mà nghe được một cái phiêu miểu thanh âm nữ nhân tại bên thai ta nói tiếng, cảm ơn ngươi. Khe nằm. Thật là không có bất kỳ thay đổi nào a. Trương Kính bất đắc dĩ nói, ta không phải rời đi thời gian, cố ý dặn dò ngươi, dâng hương không muốn miệng bà hoa sao. Ngươi chính là nói lung tung. Thu Sinh cười hắc hắc, nói, không nhịn được, không nhịn được. Trương Kính lười để ý hắn. Hàng này tiểu cái này đức hạnh, theo hắn đi thôi. Cuối cùng phát triển thành hình dáng gì, cũng là chính bản thân hắn lựa chọn. Loại này ngưu nhân tam quan, thật ra cũng không thể dùng người bình thường suy nghĩ đẩy ra đoạn. Dù sao trong phim ảnh, kia nữ quỷ tựa hồ lòng dạ coi như không xấu, cũng không có muốn hại Thu Sinh ý niệm, nhiều nhất chính là hai người giao hợp sau đó, Thu Sinh tinh khí tiết lợi hại. Thậm chí cho dù sau đó Thu Sinh thanh tỉnh, bị cửu thúc sáng tỏ nói cho hắn biết, cùng hắn lên giường là một cái quỷ nữ, hắn đặc biệt còn không một chút nào hối hận, ngược lại hiểu được vô cùng dáng vẻ. Tựa hồ này một làn sóng thao tác, hoàn toàn không thua thiệt, ngược lại kiếm lời. Thật là rối loạn. Cho nên sau đó cửu thúc muốn giết kia nữ quỷ, Thu Sinh còn có thể dốc sức ngăn trở, khẩn cầu cửu thúc tha cho nàng một mạng. Rất có Lan Nhược tự chữ đại hiệp mấy phần khí phách. Trương Kính và Văn Tài xì xào bàn tán, Văn Tài lại bắt đầu ngu ngốc, không cố kỵ gì. Đoán chừng là đói bụng rồi, len lén cầm Nhâm lão ra quan tài phía trước tế phẩm tới ăn, bị cửu thúc bắt cái tại chỗ. Văn Tài mặt dày cười một tiếng, hỏi, sư phụ, có phải hay không Nhâm lão ra trong nhà có người muốn bỏ mạng à? Cửu thúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chẳng lẽ là nơi này? Văn Tài bị dày được có chút ngộng, một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ ở nơi nào loay hoay án đài, lẩm bẩm trong miệng, không phải nơi này là tốt rồi. Việc không liên quan đến mình không bận tâm. Thu Sinh ngược lại kịp phản ứng. Hỏi, kia Nhâm lão gia con gái sẽ có hay không có chuyện à? Văn Tài khoát tay một cái, thờ ơ nói, tóm lại họ Nhâm thì có khó khăn nói xong, mới nhất thời lấy lại tinh thần, thất thanh nói, à, đình đình. Nói xong, Văn Tài lập tức thì đi hỏi cửu thúc tình huống cặn kẽ. Thu Sinh cười ngăn lại hắn, này, ngươi mới vừa rồi còn nói, việc không liên quan đến mình không quan tâm. Văn Tài nghiêm trang sửa lời nói, không thể nói như thế, có thể cứu người yêu một mạng, kết hôn liền không thành vấn đề. Hai người thường ngày cãi vã sau đó, cùng đi hỏi cửu thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cửu thúc đang ở cau mày suy nghĩ vấn đề, hai người cũng không dám quấy rầy. Trương Kính lắc đầu một cái, chỉ Quan Tài nói, là vật này có vấn đề. Văn Tài móc móc đầu, buồn bực nói, à, này Quan Tài có vấn đề sao? Ta liền nói, này Quan Tài 20 năm cũng còn không có giữa nát, nhất định là có vấn đề. Nếu không, chúng ta hỗ trợ đổi một bộ Quan Tài. Trương Kính tức giận nói, gì đó Quan Tài a, là người chết có vấn đề. Về sau, hắn đơn giản theo hai người giải thích Nhâm lão thái gia hiện tại tình trạng. Hai người mới chợt hiểu ra, ánh mắt rất kinh ngạc, về sau không kịp chờ đợi đẩy ra Quan Tài, muốn nhìn một chút trong Quan Tài tình huống. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, hai người đồng loạt kêu lên, hoa, mập ra á, phát muội ngươi phúc a. Còn mập ra á, các ngươi tại sao không nói hiểu thọ á? Hai cái hai thiếu. Trương Kính tức giận thầm nghĩ. Vội vàng cùng cửu thúc đi qua nhìn một cái. Chỉ thấy ban ngày vẫn chỉ là bao trùm một tầng bạch mao thi thể, lúc này chẳng những đã hoàn toàn biến chuyển thành lông đen, hơn nữa liền lông đen đều đã dần dần tại rút đi, cả người đều lớn số một, hai tay mười ngón tay móng tay, cũng biến thành thật dài. Bây giờ sắc trời đã tối, ánh trăng để lộ ra đầu. Nắp Quan Tài đang đánh mở sau, Trương Kính cùng cửu thúc người mang pháp lực, rõ ràng có thể cảm ứng được ánh trăng tinh hoa không ngừng bị bên trong Quan Tài cỗ thi thể này dẫn dắt hấp thu, tốc độ nhanh dọa người. Nhanh lên đắp lên. Cửu thúc vội vàng phân trầm giọng phó đạo. Đậy lại nắp Quan Tài, thi thể mới đình chỉ hấp thu ánh trăng. Nhưng thi thể tự thân tiến hóa, cũng không biết vì vậy mà dừng lại. Sư thúc, làm sao bây giờ? Trương Kính không nhịn được có chút kinh hãi. Lúc trước xem phim thời điểm cũng còn khá, không có cố cương thi này thật lợi hại. Nhưng bây giờ ruột thịt trải qua, mới biết đầu này cương thi đáng sợ. Cương thi cấp bậc chia làm mao cương, hắc cương, nhảy cương, phi cương. Mao cương cũng chính là cả người mọc đầy bạch mao cương thi. Loại này cương thi thập phần cấp thấp, hành động chậm chạp, bọn họ chẳng những không dám hại người, ngược lại còn sợ hãi bên trong cơ thể dương khí, chỉ có thể núp ở u ám trong sân động, buổi tối mới ra đến hấp thu ánh trăng âm khí, không đáng để lo. Cho tới hắc cương, chính là bạch mao rút đi, dài lông đen cương thi. Hắc cương trong cơ thể âm khí đã khá là nồng nặc, không hề sợ nhân loại, ngược lại còn có thể chủ động đả kích người hoặc là xuất sinh, rút ra trong máu tươi ba phách, không ngừng tăng cường chính mình. Làm hắc cương tu luyện vài chục năm, thì sẽ tiến hóa thành là nhảy cương. Mỗi một con nhảy cương đều khó đối phó vô cùng, bọn họ hành động nhanh chóng, lực công kích cực mạnh, hơn nữa khó mà giết chết. Lợi hại nhảy cương, càng là liền cựu thúc như vậy tu luyện tới luyện sư cảnh giới đạo sĩ, cũng không là đối thủ. Tới vu phi cương, thì càng kinh khủng rồi. Bọn họ không những có thể vượt nóc băng tường, tới vô ảnh đi vô tung, giết người ở vô hình, lại mình đồng ra sát, đã không hề sợ bình thường đối phó cương thi thủ đoạn, tỉ như máu chó mực, gạo nếp, cấp thấp phù chú gì đó, đúng không cương hiệu quả đều rất nhỏ. Tại Trương Kính trong trí nhớ, nhâm lão thái gia thi thể, cuối cùng tựa hồ có ý hướng lấy phi cương tiến hóa khuynh hướng, tốc độ cực nhanh, lên xả nhà đều dễ như trở bàn tay, phòng ngự cũng cực mạnh, có thể nói mình đồng ra sát, thế nhưng còn không làm được đối với gạo nếp, ống mực tuyến miễn dịch. Bất quá cho dù chỉ là tiến hóa thành cao cấp nhẹ cương, cũng hết sức kinh người. Bình thường cương thi, coi như tu luyện 20 năm, 40 năm, đều xa xa tu luyện không tới mức này. Cửu thúc trầm tư hồi lâu, nói, chuẩn bị giấy, bút, mực, đao, kiếm. Thu Sinh và Văn Tài một mặt mộng bức. Trương Kính lắc đầu nói, giấy vàng, đỏ bút, mực đen, thái đao, kiếm gô đào a. Cửu thúc chuẩn bị làm phép, trước tạm thời phong ấn nhâm láo thái ra rồi. Chương 36, cao điểm trí nhớ. Rất nhanh, bút, mực, giấy, đao, kiếm đều lấy được rồi phòng giữ xác. Lại bắt được một con gà trống lớn, giết thả ra máu gà, hơn nữa gạo nếp, mực đen, lá bùa loại hình đồ vật, dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng tại cửu thúc một phen làm phép sau đó, chạy vào ống mực bên trong. Nhìn thấy một màn này, Văn Tài cùng Thu Sinh đi theo cửu thúc nhiều năm như vậy, cuối cùng biết rõ làm gì vậy rồi. Thu Sinh chủ động hỏi, sư phụ, ống mực gậy tại nơi đó a? Cửu thúc đưa tới, nói, gậy tại trên quan tài. Được, để cho chúng ta tới. Văn Tài cùng Thu Sinh cùng nhau nói, loại này không cần kỹ thuật hàm lượng lại dễ dàng sống. Bọn họ ngược lại vui vẻ đi làm. Cửu thúc bận rộn một ngày, hơn nữa mới vừa rồi làm phép, cũng là hơi mệt chút, nhìn thấy hai cái học trò chủ động làm việc, cũng coi là vui vẻ yên tâm, nói, nhớ, cả bộ quan tài đều nhất định phải toàn bộ đạn thượng tuyến. Đạn được rồi, liền nói cho ta biết. Cửu thúc vẫn tương đối tin tưởng hắn hai người đồ đệ này, khác đại sự bọn họ sẽ không, loại này đơn giản sống hắn còn yên tâm. Vì vậy cảnh cáo xong, cửu thúc liền đi nghỉ trước rồi. Đáng tiếc Trương Kính cũng không yên tâm. Nói thật, cương thi tiên sinh bộ phim này hắn coi như nhìn không chỉ một lần, nhưng cũng không thể nhớ kỹ từng chút nội dung cốt truyện. Hắn nhớ kỹ đại khái nội dung cốt truyện rõ ràng, nhưng một ít râu ria không đáng kể đã quên. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh cửu thúc cũng là như vậy phong ấn qua nhâm láo thái gia thi thể, nhưng cuối cùng nhâm láo thái gia vẫn là tránh thoát quan tài chạy ra ngoài, thật giống như nguyên nhân là bởi vì Văn Tài cùng Thu Sinh hai người này làm việc không cẩn thận. Cửu thúc để cho bọn họ đạn ống mực tuyến thời điểm. Bọn họ đem trên quan tài bộ phận ngược lại đều bán, nhưng quan tài bên dưới nhưng là quên đạn. Vì vậy nhâm lão thái gia cuối cùng mới có thể chạy ra ngoài. Cho nên cửu thúc sau khi rời đi, Trương Kính nhưng lưu lại, chờ nhìn kết quả. Rất nhanh, tại sư huynh đệ hai người dưới sự liên thủ, quan tài phía trên dù sao đều do ống mực tuyến bắn một lần. Văn Tài đem ống mực tuyến buông xuống, nói, được rồi, đàn xong rồi. Thu Sinh còn nhìn chung quanh nhìn một vòng, nói, nhìn một chút còn có nơi nào không có đạn. Văn Tài đi tới, cười híp mắt nói, còn có một nơi không có đạn. Thu tiếng hỏi, nơi đó. Văn Tài trên tay không biết lúc nào dính mực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Thu Sinh trên mặt bắn một hồi, Thu Sinh trên mặt nhất thời dính mấy cái màu đen mực điểm. Thu Sinh giận dữ, thông minh đẹp trai lại lanh lợi hắn, lại bị Văn Tài cái này khờ hàng cho trêu đùa, lúc này liền phải đuổi tới đi tìm hắn tính sổ. Văn Tài cười lớn chạy trốn, hắn ngay tại phía sau đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy ra phòng giữ xác. Hoàn toàn quên kiểm tra quan tài còn có chỗ nào không có đạn sự tình. Trương Kính nhìn ở trong mắt. Quả thật, hai người này cũng chưa có đáng tin thời điểm. Hắn lặng lẽ đi lên trước, đem ống mực tuyến nhặt lên, tại quan tài phía dưới cũng đạn đầy, Trương Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quan tài, Trương Kính không khỏi tại nói thầm trong lòng, nếu là lần này ngươi còn có thể chạy đến, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi lợi hại. Nên làm cũng đã làm rồi. Có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu là như vậy Nhâm lão gia cuối cùng vẫn chạy không khỏi hắn cha già hôn, đó chính là hắn mạng. Không trách người khác. Chỉ có thể trách chính hắn muốn chết, cũng chỉ có thể trách hắn cha già rất thích hắn. Trương Kính trong lòng cũng sẽ không có áy náy. Hắn cũng không phải là lãnh huyết, chỉ là trước mắt hắn tu vi không cao, liền cửu thúc đều chỉ có thể làm đến bước này, hắn cũng không biện pháp làm tốt hơn, cho nên không thẹn với lương tâm. Trương Kính làm xong hết thệ các thứ này, mới đi ra khỏi phòng giữ xác. Đang chuẩn bị đi phòng chính cùng cửu thúc trò chuyện một chút, nào biết vừa đi đến cửa miệng, đã nhìn thấy Thu Sinh kinh hoàng thất thố ra bên ngoài chạy. Văn Tài cầm lấy một cây chặt đứt cây chổi cây gậy không biết làm sao, mà cửu thúc chính là ôm đầu thống khổ vạn phần, nằm ở trên khung cửa. Cắn răng nghiến lợi nói, được a, các ngươi hai tên hôn trướng, dám đánh sư phụ. Văn Tài sợ đến cũng đội vàng chạy ra ngoài. Chòe nù ạ toà Trương Kính thấy vậy nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định là hai cái này cái hố hàng nghịch ngợm thời điểm, sơ ý một chút, một gậy đập vào cửu thúc trên đầu. Nhìn cửu thúc hai tay ôm đầu không ngừng xoa thống khổ dáng vẻ, Trương Kính chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ thay cửu thúc mặc niệm hai giây. Ai bảo hắn thu như vậy hai cái kẻ dở hơi học cho đây. Hãy cùng Nhâm láo ra giống nhau. Đều là chơi đùa cực hạn khiêu chiến, đây là số mệnh A. Mặc dù chuyện này theo Trương Kính không liên quan, nhưng Trương Kính cũng không muốn hiện tại đi xúc cửu thúc rủi ro. Tiếp theo Văn Tài đi tới cửa bên ngoài. Gây họa Thu Sinh biết rõ sợ hãi, không dám đối mặt với cửu thúc, lại lựa chọn tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Chuẩn bị cưới xe đạp trở về hắn cô ra. Văn Tài chính là kéo hắn, cầu hắn chớ đi, đáng tiếc Thu Sinh không hề bị lay động. Văn Tài não hồi lộ bình thường một điểm, ngược lại uy hiếp nói, chớ đi đi. Trễ như vậy, trên đường dễ dàng gặp quỷ A. Thu Sinh cười ha ha, nói, hiện tại tình hình như thế, ta tình nguyện thấy quỷ cũng không nguyện ý thấy sư phụ. Trương Kính ở phía sau, nghe được câu này trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ thân sắc. Xem ra Thu Sinh quân, thật đúng là không như bình thường người A. Ngay từ đầu tựa hồ đối với quỷ liền tình hữu độc chung. Tại xe đạp trên đầu cắm dâng một nén nhang, Thu Sinh đối với Văn Tài khoát khoát tay, lại đối Trương Kính đạo, sư đệ, ta đi. Sau khi nói xong, liền cưỡi xe đạp nên ngang mà đi rồi. Văn Tài không ngăn cản nổi, gương mặt nhất thời thành khổ qua, xoay người nhìn thấy Trương Kính, lập tức lại hướng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, nói, sư đệ, người giúp ta cho sư phụ giải thích một chút, nói một chút tình. Mới vừa rồi kia một gậy là Thu Sinh đánh, không quan hệ với ta. Trương Kính trước giúp Văn Tài tại cửu thúc trước mặt còn nói qua lời hay. Nhưng lần này, Trương Kính nhưng là không chuẩn bị rút. Dê. Trương Kính lúc này cắt đứt hắn, cự tuyệt nói, chuyện này ta giúp đỡ ngươi không giải thích được. Hiện tại sư thúc như vậy, ta cũng không dám đi gặp hắn. Cho nên vẫn là Văn Tài sư huynh chính ngươi giải thích đi, ta về phòng trước ngủ. Nói xong, Trương Kính liền xoay người rời đi. Nói thật, từ nơi này mấy ngày tiếp xúc đến xem, bất kể là Văn Tài vẫn là Thu Sinh, tâm địa là đều không xấu. Thế nhưng hai cái này kẻ dở hơi, cũng xác thực quá cái hố, bình thường gây chuyện. Cho nên Trương Kính cảm thấy không thể quen hai người kia tật xấu. Yêu gây chuyện, vậy thì đi gánh chịu trách nhiệm. Thụ nhiều chút dạy dỗ, tài năng giải hơn trí nhớ. Bằng không, hai người bọn họ một mực như vậy cái hố đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày xông ra thai vạ liền cửu thúc cũng không giải quyết được, vậy thì là lúc đã muộn. Sư đệ Văn Tài ở phía sau đuổi theo kêu. Trương Kính nhưng là không hề bị lay động, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình, sau đó đem khóa cửa lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy đau đớn hơi chút hóa giải một ít cửu thúc hô lớn, nghiệt đồ, lăn tới đây cho ta. Sư phụ, ta sai lầm rồi Văn Tài phàn nàn thanh âm. 3. Sư phụ, ta thật sai lầm rồi, đừng đánh. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Cửu thúc bị đánh một trận một lần Văn Tài còn không chút khí. Vì trừng phạt hắn, trực tiếp phạt hắn tối nay đi phòng giữ xác gác đêm, thời khắc chú ý nhậm thái lao ra quan tài. Nếu là quan tài có động tĩnh gì, cũng tốt kịp thời thông báo hắn. Chương 37, vận mệnh. Ban đêm. Ánh trăng treo ở trên không, toàn bộ nghĩa trang vô cùng an tĩnh, đại gia đều tiến vào mộng đẹp. Cho dù là bị phạt tại phòng giữ xác gác đêm Văn Tài, lúc này cũng là lòng thoải mái thân thể béo mập, tìm một cái ghế tới nằm, ngủ say sưa cực kỳ. Mà bên trong quan tài Nhâm lão thái gia, nhưng là thi biến càng ngày càng sâu, trên người hắn lông đen cơ bản đã hoàn toàn rút đi, cơ hồ vào đã hóa thành nhảy cương, hai tay móng tay cũng càng ngày càng dài, sắc bén làm người ta sợ hãi. Vốn đang tính có thể nhìn ra được diện mục thật sự gương mặt, cũng nếp nhăn được hoàn toàn thay đổi, cơ hồ đã không nhận ra,
đồng thời trong miệng dài ra sắc bén răng nanh. Đồng thời một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng âm khí tại bên trong quan tài tràn ngập.
Cốt két, cốt két.
Quan tài phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Nhậm Thái lão gia cuối cùng hoàn toàn thị biến, có ý thức, bắt đầu nhúc nhích. Rất nhanh, một cái dài sắc bén móng tay bàn tay, lục lọi, chậm rãi mở ra nắp quan tài, từ bên trong đưa ra ngoài, nắp quan tài cũng theo đó bị nâng lên. Bất quá, lúc này những thứ kia ống mực đạn tuyến, đã mang lại tác dụng. Làm sắc bén móng tay chạm được ống mực tuyến lúc, màu đen ống mực tuyến nhất thời giống như bị điểm hiện ra, phát ra hào quang màu đỏ, trận giặc đó lây sắc bén móng tay bàn tay, cũng giống là chạm đến dây điện bình thường lúc này phát ra một trận khói đen, vội vàng co lại.
Đùng.
Bị nâng lên nắp quan tài, nhanh chóng rơi xuống, phát ra kịch liệt âm thanh.
T-E-Z-U-I-E-N
C-U-A-N-E-T tại phòng ngủ cựu thúc, nghe âm thanh lúc này tỉnh lại, trong lòng cả kinh, lúc này đứng dậy đánh đèn hướng phòng giữ xác chạy tới. Cho dù nhìn thấy Nhậm Thái lão gia quan tài không có vấn đề, còn nguyên bày ở nơi đâu, hắn cũng không yên tâm, đốt đèn lồng cẩn thận vây quanh quan tài nhìn một vòng, phát hiện không thành vấn đề, mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Xoay người, liếc nhìn bò tới lạnh trên ghế ngủ không ngừng ấy, không chút nào bị tiếng vang kinh động văn tài, không khỏi thở dài, tự nhiên đạo, ngủ giống như heo giống như, loại này người thích hợp nhất nhìn nghĩa trang lại không quá thích hợp. Nhưng nói tới nói lui, nhìn thấy văn tài tư thế ngủ không được, thân thể đều nhanh muốn từ lạnh trên ghế rớt xuống, cựu thúc lại thân thiết đem hắn rời nhúc nhích một chút, bày chính tư thế ngủ, hơn nữa còn không quên giúp hắn đắp kín chăn. Về sau, mới rời khỏi rồi phòng giữ xác. Mạnh miệng mềm lòng, trong nóng ngoài lạnh.
Cửu thúc, không ngoài như vậy.
Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Cửu thúc cùng Trương Kính thật sớm tiểu ra cửa rồi, tiếp tục tìm có thể an táng Nhâm Lão Thái gia mộ huyệt. Thu Sinh bị gọi về nghĩa trang, và Văn Tài cùng nhau nhìn Nhâm Lão Thái gia quan tài, rất sợ phát sinh biến cố gì. Nhưng một ngày này Nhâm Lão Thái gia quan tài ngược lại không có có biến cố gì, nhưng là Cửu thúc cùng Trương Kính cũng không có tìm tới thích hợp mộ huyệt. Thậm chí ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn như thế. Không có cách nào muốn thích hợp Nhâm Lão Thái gia hạ táng điều kiện, là tại quá hà khắc, rất khó tìm. Cửu thúc đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng Trương Kính tâm tình nhưng là có chút tốt, liên tục mấy ngày nghĩa trang đều bình an vô sự, Nhậm Phát cũng còn sống khỏe mạnh, không có bị hắn cha giả giang hôn. Điều này nói rõ hắn tại nắp quan tài phía dưới nhiều đạn mấy đạo ống mực tuyến, hẳn là đưa đến tác dụng chứ. Cho nên kia Nhậm Thái lao ra, mới không có hoàn toàn thì biến, xông phá trói buộc. Trong phim ảnh Nhâm Lão Thái gia tựa hồ là rất nhanh thì hoàn toàn thi biến, sau đó chạy đến hại người. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm. Có lẽ bởi vì chậm chạp không có tìm được có thể một lần nữa thay Nhâm Lão Thái gia hạ táng mộ huyệt, Nhậm Phát có chút ngồi không yên. Vì vậy đều lúc xế chiều rồi, đồng nhiên Nhâm gia có người đi tới nghĩa trang, nói là bọn họ lao ra ở nhà thiết tiến muốn mời Cửu thúc thầy cho ba người, cùng với Trương Kính qua phủ ăn cơm. Nghe được Nhâm gia mừng ăn cơm, Văn Tài cùng Thu Sinh dĩ nhiên là thật cao hứng cực kỳ. Thu Sinh hàng này còn rất có tâm cơ chạy đi đổi một bộ quần áo, đoán chừng là suy nghĩ phải gặp Nhậm Đình Đình, muốn đánh giả trang được đẹp trai chút ít. Đại khái đoán được Nhâm lão gia ý nghĩ trong lòng Cửu thúc cũng có chút nhức đầu. Hiện tại không tìm được thích hợp mộ huyệt, hắn cũng không thể tùy ý để cho Nhâm lão thái gia hạ táng a, nếu không thì muốn đủ ra đại họa. Nhưng là Nhâm lão gia tương yêu, hắn lại không thể ẩn nút không đi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đợi lát nữa gặp mặt như thế theo Nhâm lão gia giải thích. Vì vậy rất nhanh, thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, Cửu thúc liền mang theo Trương Kính ba người theo nghĩa trang xuất phát, đi nhận chức phủ phó ước rồi. Cho tới nghĩa trang bên trong đặt Nhâm Lão Thái gia thi thể, bởi vì liên tục mấy ngày qua bình an vô sự, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, ngay cả Trương Kính cũng là như vậy, vì vậy cũng không có lưu người trông chừng. Nhâm gia không hổ là lớn như vậy Nhâm gia trấn nhà giàu nhất, Nhâm phủ xây cất được sang trọng cực kỳ, quả thực giống như là một cái châu Âu trang viên, coi như là Trương Kính nhìn đến cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoàn người đến cửa lớn sau, lập tức bị gia đình dẫn đi vào. Trong phòng khách, Nhâm lão gia đang uống trà, hắn ngồi bên cạnh, chính là kia mang theo mắt kính đội bảo an đội trưởng A Huy. Hai người tựa hồ là đang nói chuyện gì, A Huy một bộ trong lời nói có hàm ý dáng vẻ, nhưng là vừa có chút ngượng ngùng. Thật vất vả lấy hết dũng khí muốn mở miệng, Cửu thúc mấy người liền đi vào phòng khách. Vì vậy Nhâm lão gia trực tiếp bỏ lại A Huy, cười ha hả đứng lên nên đón Cửu thúc.
Cửu thúc tới.
Cơm còn không có làm tốt. Đợi lát nữa mới mở cơm. Chúng ta tới trước trên lầu, ta có chút việc muốn cùng người trò chuyện một chút. Rất nhanh, Nhâm lão gia liền chào hỏi Cửu thúc lên lầu. Trương Kính cùng Thu Sinh Văn Tài ba người ở dưới lầu bị bắt chuyện ngồi xuống, lập tức cũng có khách nhân rót nước trà. Nhâm gia khắc thật có tiền. Nhâm phủ thật là khí phái.
Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy thật sang trọng xinh đẹp nhà ở.
Văn Tài cùng Thu Sinh nhìn chung quanh,
bên trái sờ sờ bên phải sờ sờ, giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo. Chặt chặt, nếu là được Nhâm gia con rể, đời này đều không lo ăn uống, còn có thể mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp rồi. Thu Sinh cảm khái nói. Văn Tại nhưng là lắc đầu, nghiêm trang đạo, ta cũng không nghĩ như vậy. Coi như Đình Đình không phải Nhâm lão gia con gái, ta cũng giống vậy sẽ thích nàng, sẽ không ghét bỏ nàng. Rất có một bộ tựa hồ hắn thích Nhậm Đình Đình, không phải thích nhà các nàng tiền cao thượng dáng vẻ. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, coi như Nhậm Đình Đình không có tiền liền chẳng lẽ sẽ khăng khăng một mực thích nàng sao? Trả lại hắn không ngại người ta. Trương Kính nghe vậy lắc đầu một cái, không đành lòng đả kích vị này đại sư huynh. Thu Sinh hiển nhiên cũng bị Văn Tài nghiêm trang dáng vẻ chọc cười. Vừa vặn, lúc này Nhậm Đình Đình cầm lấy một chai sen đi ra, chuẩn bị tu bổ. Thu Sinh thấy vậy, vội vàng chỉnh sửa một chút chính mình tiểu tóc, làm một chút chính mình áo quần, vỗ một cái Văn Tài được bả vai, đứng lên thân cười hát hát nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, cho ngươi nhìn một chút Đình Đình đến tột cùng thích người nào. Văn Tài cũng không cam chịu yếu thế, đi theo. Trương Kính lười để ý hai người này, tự mình uống trà, chuẩn bị xem bọn hắn đeo xấu. Hai người này mặt dậy đi tới Nhậm Đình Đình bên cạnh, Thu Sinh ngượng ngùng giải thích ngày nào tại nàng cô trong tiệm phát sinh hiểu lầm. Không nghĩ đến Nhậm Đình Đình mặc dù là một tiểu nữ sinh, nhưng vẫn còn lớn độ, nhiều ngày như vậy đi qua, đã sớm không có tức giận, chủ động để cho Thu Sinh chớ để ở trong lòng. Thu Sinh nghe vậy cười đắc ý, hướng về phía bên người Văn Tài cùng xa xa trên ghế salon Trương Kính khiến cho cái đắc ý ánh mắt. Tựa hồ hắn thấy, Nhậm Đình Đình hành động này, là bởi vì thích hắn, cho nên mới tha thứ hắn. Đây chính là thuộc về điển hình tự mình đa tình. Con gái người ta thật ra căn bản là không có như thế đưa hắn để ở trong lòng. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục cùng Nhậm Đình Đình làm quen lúc, đồng nhiên A Huy nửa đường rết ra đến, lấy thô bạo vô lý thái độ đem hai người theo Nhậm Đình Đình bên người đuổi đi. Thu Sinh và Văn Tài rất tức giận, muốn cùng A Huy lý luận. Kết quả A Huy móc súng lục ra, hai người này nhất thời liền sợ. Bất quá hai người này cũng không phải đèn cạn dầu, đảo trong mắt một vòng, theo A Huy trên đầu lột cọng tóc đi xuống, chuẩn bị làm phép đùa bỡn A Huy. Ngồi một bên Trương Kính, vốn là uống trà nhìn đùa giỡn, còn rất cao hứng. Thế nhưng nhìn đến đây, nhất thời cảm giác có cái gì không đúng. Một màn này, như thế quen thuộc như vậy. Trương Kính khỏe miệng giật một cái. Này đặc biệt, nội dung cốt truyện tựa hồ vẫn không thay đổi hả? Thiên mệnh, thật chẳng lẽ không thể làm sao? Ngay tại Trương Kính suy nghĩ khó gian lúc, đồng nhiên không chịu nổi quấy rầy Nhậm Đình Đình, bỏ qua một bên những người khác, chủ động hướng Trương Kính đi tới. Chương 38, nói, ngươi có phải hay không hái hoa đạo tặc? Điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, Trương Kính nhớ kỹ Nhâm lão thái gia là đến nghĩa trang ngày thứ nhất buổi tối liền thì biến, muốn theo bên trong quan tài nhảy ra, kết quả bị quan tài bên ngoài đạn ống mực tuyến cho chấn áp trở về. Nhưng là bởi vì Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái không đáng tin cậy ra hỏa, quên cho quan tài phần đấy cũng đạn thượng tuyến, vì vậy Nhâm lão thái gia tìm được thừa dịp cơ hội, ngày thứ hai liền chạy đi. Hiện tại bởi vì Trương Kính duyên cớ, quan tài phần đấy cũng đạn lên ống mực tuyến, mấy ngày cũng không có ra biến cố. Trương Kính trong đầu nghĩ tại chính mình nhúng tay bên dưới, điện ảnh nội dung cốt truyện đã xảy ra thay đổi. Vì vậy buông lỏng mấy phần cảnh giác. Nhưng là mới vừa rồi hắn nhìn Thu Sinh cùng Văn Tài hai người kẻ dở hơi hành động, cùng với đội bảo an đội trưởng A Huy cử động, Trương Kính chợt phát hiện một màn này hết sức quen thuộc. Thật giống như, trong phim ảnh cũng là như vậy tới. Văn Tài cùng Thu Sinh bị A Huy hỏng rồi chuyện tốt sau đó, vì vậy xé hắn một sợi tóc. Sau đó nếu như không nói bậy, Văn Tài cùng Thu Sinh sẽ lợi dụng này cọng tóc đi ra bên ngoài làm phép, tàn nhẫn đùa bỡn A Huy một hồi. Để cho A Huy lại vừa là tự mình tắt mình bạc hai, lại vừa là cởi quần áo trêu đùa Nhậm Đình Đình, làm cho hề. Chẳng lẽ hết thảy đều là thiên đã định trước, cho dù có chính hắn một người ngoại lai thêm vào trong đó, làm tất cả đều là tốn công vô ích. Hết thảy đều không có biện pháp thay đổi. Trương Kính trong lòng lộp bột vừa vang lên, suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc. Ngồi ở bên cạnh tỉnh táo nhìn. Muốn nhìn một chút tiếp theo phát triển, có phải hay không cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nếu quả thật là giống nhau, vậy thì rất có thể nghĩa trang ngừng lại vị kia Nhâm lao thái gia, cuối cùng vẫn sẽ chạy đến. Bất quá khiến hắn lần nữa ngoài ý muốn là, nội dung cốt truyện đúng là vẫn còn phát sinh biến hóa. A Huy đuổi đi Văn Tài cùng Thu Sinh, một bộ tiện hề hề bộ dáng đối với Nhậm Đình Đình hầu ngôn loạn ngữ, kéo hai người là cái gì thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đánh thâm tình bài. Còn nói gì đó chính mình có phong độ lịch sự, biết bao xuất sắc, tuyệt đối không phải Văn Tài cùng Thu Sinh hai người có thể so sánh. Đáng tiếc, nếu là hắn lấy những thủ đoạn này, dùng để đối phó bình thường gia đình không có từng va chạm xã hội nữ hài, hoặc là ái mộ hư vinh nữ hài mà nói, có lẽ còn rất hữu dụng. Nhưng dùng để đối phó Nhậm Đình Đình không thể được. Nhậm Đình Đình gia cảnh cũng không cần nói, Nhậm Phát chỉ nàng một đứa con gái như vậy, dĩ nhiên là coi là hòn ngọc quý trên tay tới bồi dưỡng, coi như chân bảo, cơm ngon áo đẹp. Nàng kết bạn cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc đối phương có tiền hay không, bởi vì bình thường đều không biết so với nàng có tiền. Cho nên A Huy ở trong mắt nàng, thật ra và Văn Tài cùng Thu Sinh không khác nhau gì cả. A Huy ý vị khen chính mình rất ghê gớm, không ngừng dẫm đạp Văn Tài cùng Thu Sinh, căn bản cũng không tác dụng. Ngược lại sẽ để cho Nhậm Đình Đình có chút không ưa. Đương nhiên, Nhậm Đình Đình mặc dù từ nhỏ bị cưng chiều lớn lên, nhưng mặc cho phát người này giáo dục cũng không tệ lắm, cũng không có đưa nàng làm hư, sủng thành một cái ngạo kiều công chúa. Hơn nữa nàng bị đưa đến tỉnh thành đi học tập rồi thời gian rất lâu, từng va chạm xã hội, ngược lại còn thập phần có tri thức hiểu lễ nghĩa, lòng dạ rộng rãi. Chán ghét biểu ca A Huy tự biên tự diễn, lại nhải không ngừng, Nhậm Đình Đình chợt phát hiện xa xa ngồi lấy uống trà Trương Kính, nhất thời bỏ lại A Huy, hướng Trương Kính đi tới. Trương công tử, người tốt. Nhậm Đình Đình ở bên cạnh sofa ngồi xuống, khẽ mỉm cười chào hỏi. Ngạch Trương Kính đang muốn nhìn một chút tiếp theo nội dung cốt truyện sẽ hay không cùng hắn trong ấn tượng giống nhau đây, nào biết phong bạo trung tâm nữ chủ Nhậm Đình Đình, vậy mà hướng hắn bên này rời đi tới, có chút không tìm được manh mối, hỏi, Nhậm tiểu thư, tìm ta có việc. Cũng không có chuyện gì, chính là lần trước tại phòng ăn Tây thời điểm, ta nhớ được Trương công tử ngươi nói ngươi khi còn bé tại tỉnh thành ngốc quá, vẫn cùng người Tây phương giao qua bằng hữu, cho nên có chút hiếu kỳ, muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Nhậm Đình Đình mắt to đánh linh địa nhìn Trương Kính. Nguyên lai là chuyện như thế. Đoán chừng là Nhậm Đình Đình nhiều năm qua tại tỉnh thành học tập, tầm mắt mở rộng, đột nhiên trở lại Nhậm gia trấn như vậy tiểu địa phương, ánh mắt, tư tưởng gì đó đều vượt mức quy định rồi. Cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm cũng không tìm tới chung nhau đề tài, rất buồn rầu. Mấy ngày nay duy nhất có chút ít chung nhau đề tài, phỏng chừng chính là không nhưng là tại tỉnh thành ngốc quá, hơn nữa còn cùng người Tây phương làm qua bằng hữu Trương Kính rồi. Lần trước tại phòng ăn Tây mặc dù chỉ là ngắn ngủi trò chuyện mấy câu, hơn nữa vẹn vẹn vẫn là liên quan tới Tây phương mỹ thực, Nhậm Đình Đình đối với Trương Kính ấn tượng liền rất sâu. Đương nhiên, này còn theo Trương Kính tướng mạo có chút quan hệ. Trương Kính cái túi da này có lẽ không coi là đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng ít ra cũng phần lớn người thấy hắn cũng sẽ nói tiếng Anh tuấn hậu sinh. So với Văn Tài, Á Huy được rồi quá nhiều. Hơn nữa khí chất tốt nói năng khéo léo, sẽ không giống Thu Sinh như vậy càn rỡ. Nữ sinh thấy hắn ấn tượng đều không biết sai đi nơi nào. Cho nên như vậy một đôi so với, Nhậm Đình Đình tự nhiên nguyện ý cùng Trương Kính nói chuyện phiếm, mà không phải cùng ba người khác tán gẫu. Được rồi, ngươi nghĩ trò chuyện gì đó. Trương Kính không thể làm gì gật gật đầu. Được rồi, đây cũng là một cái sẽ không nói chuyện phiếm, dễ dàng đem thiên trò chuyện chết nam nhân.